Đây chính là vực sâu chi chủ chỗ kinh khủng chỗ. Lực lượng của hắn 10 phần am hiểu ô nhiễm thế giới, cho dù hắn chỉ là thiên tôn, nhưng hắn lại có thể làm được rất nhiều thánh nhân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Như Lai Phật Tổ thấy cảnh này, cũng là nhíu chặt lông mày. Đáng giận. Chư thiên vạn giới nếu là bị vực sâu chi chủ ô nhiễm, cái này coi như cũng không phải là hắn muốn xem đến cục diện. Nếu như chư thiên vạn giới toàn bộ đều bị ô nhiễm, như vậy Phật môn muốn phải hoàn thành mình đại kế, liền cần trước tốn hao nhiều thời gian hơn đến đem cái thế giới này chữa trị. Nhưng là, muốn ngăn cản Liễu Vân Yên đám người, hắn nhất định phải đem vực sâu chi chủ phong xuất, đây cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Thật là khó chịu. Ta cảm giác thân thể của ta thật thống khổ, từ trong ra ngoài bị áp chế. Trong cơ thể ta linh khí không bị khống chế, chính đang không ngừng đánh thẳng vào ta ngũ tạng lục phủ. Vì cái gì? Lực lượng của hắn vì sao lại như thế kinh khủng? Vô số chúa tể bưng bít lấy trái tim của mình, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy khó chịu, liền phảng phất thân thể của mình bị hủ thực. Tại vực sâu chi chủ trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Đáng giận. Thanh Long Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào vực sâu chi chủ, muốn xông lên đi cùng đối phương một trận chiến. Nhưng thể nội lại bị một cỗ kỳ quái lực lượng ô nhiễm, để hắn di động đều khó khăn. Cường đại như vậy Thiên Tôn, ngàn năm trước, Ma Đế đến tột cùng là như thế nào đánh thắng đối phương? Tất cả chúa tể trong lòng đều dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vực sâu chi chủ đứng ở chỗ này, từng điểm ô nhiễm cái thế giới này. Liên phảng phất ngàn năm trước. Ngàn năm trước, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn không cách nào ngăn cản không trung huyết nguyệt. Mà lần này, bọn hắn đồng dạng không cách nào ngăn cản vực sâu chi chủ. Như Lai Phật Tổ lộ ra một vòng tiêu dung, cũng là yên tâm rất nhiều. Dạng này cũng tốt. Mặc dù thả ra vực sâu chi chủ, sẽ để cho Phật môn kế hoạch tương lai bị kéo giên một chút thời gian. Nhưng dù sao cũng tốt hơn Diệp Trường Ca được thả ra. Một khi Diệp Trường Ca được thả ra, đó mới là một trận chân chính tai nạn. Lúc này, Sở Dương cùng Kiếm Tông một số người đứng tại Phật môn trận doanh bên trong, biểu lộ hết sức phức tạp cổ quái. Nội tâm của hắn cũng không thoải mái, liền ngay cả miệng đều không có tâm tình đi sai lệch. Hắn mặc dù căm hận Diệp Trường Ca, muốn đem Diệp Trường Ca vĩnh viễn trấn áp tại trong trận pháp. Thế nhưng là hắn Sở Dương, một mực tự xưng là mình là vị diện chi tử, thế giới nhân vật chính, tuyệt đối chính phái. Nhưng hôm nay, hắn lại vì trấn áp Diệp Trường Ca, như Phật môn, vực sâu chi chủ, bực này tuyệt đối nhân vật phản diện đứng ở mình. Dạng này hắn vẫn xứng xem như cái thế giới này nhân vật chính sao? Vực sâu vô tận khí tức tràn ngập, thời gian dần qua sắc trời biến thành đen, chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều cảm nhận được thống khổ. Vô số nhân trái tim mãnh liệt nhảy lên, nhìn xem ký ức hình tượng, thân thể đều là run rẩy kịch liệt. Bọn hắn biết, bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó, bọn hắn đem biến thành một cái quái vật, từng cái trong vực sâu quái vật. Nhưng vào lúc này, tuyệt vọng lúc, nơi xa, một đôi người mặc màu xanh nê thường vũ ý tuyệt sắc mẹ con, từng bước một đi tới. Bước tiến của các nàng nhẹ nhàng, biểu lộ bình tĩnh, đi tại cái này tràn ngập chém giết chiến loạn bên trong chiến trường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bộ dáng thành thục hào phóng, lại 10 phần xinh đẹp mẫu thân, ngắm nhìn vực sâu chi chủ, thanh âm bình tĩnh nói: "Từ tàn niệm bên trong đạn sinh ra nhỏ tiểu tà túy, cũng dám mưu toàn ô nhiễm toàn bộ thế giới, không biết mùi vị." Nói xong, nàng xuất ra một cái màu xanh tấm gương chiếu hướng vực sâu chi chủ. Màu xanh trong gương bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, phản phất ẩn chứa kinh khủng tịnh hóa khí hơi thở. Trong nháy mắt chiếu bắn ra vực sâu chi chủ bản thể, chỉ là một đoàn xương mù màu đen. A! Vực sâu chi chủ cảm nhận được một cỗ nồng đậm thống khổ, cả người đều phản phất sắc bị tịnh xóa đi. Đây là thuần túy nhất tịnh hóa, thuần túy nhất khắc chế, chỉ có thể đem hắn triệt để từ trên cái thế giới này tiêu diệt hết tịnh hóa chi lực. Vực sâu chi chủ đau lăn lộn đầy đất, năng lượng trong cơ thể từng điểm biến mất, cặp mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Không có khả năng, không có khả năng. Trước mắt thế giới, tại sao có thể có người có thể vận dụng bực này lực lượng? Cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Vực sâu chi chủ trực tiếp liền bị xinh đẹp thiếu phụ trong tay màu xanh tấm gương tịnh hóa, hóa thành một đoàn màu đen khí tức biến mất tại thế gian này. Đường Đường Thiên Tôn, vừa đối mặt liền bị triệt để tiêu diệt hết. Nếu như thời kỳ thượng cổ các thánh nhân trông thấy thiếu phụ trong tay màu xanh tấm gương, một chút liền có thể nhận ra. Đây chính là Hồng Mông Chí Bảo, Côn Luân Kính, Đồng Lai Tiên Cảnh Chí Bảo. Lúc này, mọi người tại đây khiếp sợ nhìn xem người thiếu phụ này. Vực sâu chi chủ, một cái Đường Đường Thiên Tôn, vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị tiêu diệt rơi mất. Cái này, làm sao có thể? Rốt cục, khi bọn hắn thấy rõ người thiếu phụ này bộ dáng lúc, thân thể bọn họ chấn động, mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, cái này sao có thể? Hai mẹ con này, lại là ngàn năm trước, Diệp Trường Ca đã từng đã cứu cái kia đôi mẹ con. Đường Đường cùng Chu Huyền Vân. Vương Giao nhìn xem hai mẹ con này, liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng. Nàng biểu lộ phức tạp đi lên trước mấy bước, nói, là các ngươi. Chu Huyền Vân cùng Đường Đường lựa chọn không nhìn Vương Giao, quay người đi tới Liêu Vân Yên bên cạnh. Chu Huyền Vân lộ ra một vòng bình tĩnh mỉm cười. Ta gọi Chu Huyền Vân, nàng là nữ nhi của ta gọi Vân Tịch, nhũ danh Đường Đường, ngàn năm trước chịu được qua Ma Đế ân huệ. Hôm nay, ta hai người là đến báo ân. Nói xong, Chu Huyền Vân bình tĩnh nhìn mắt phương Tây. Nàng biết, hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 139, một tóc con lựa chọn vô sỉ nhất, chỉ bằng ngươi. Liêu Vân Yên trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Trường Ca lúc trước tùy tâm mà vì cứu một đôi mẹ con, đã vậy còn quá cường đại. Ngay cả vực sâu chi chủ khủng bố như vậy tồn tại đều bị miểu sát rơi mất. Nhìn ra Liễu Vân Yên trong mắt kinh ngạc, Chu Huyền Vân bình tĩnh mỉm cười. Không cần kinh ngạc, thực lực của ta còn chưa đạt miểu sát thiên tôn mạnh như vậy, chỉ là cái này tà ma thân thể cấu tạo đặc thù. Mà trong tay của ta tấm gương, vừa vặn có thể đối với nó sinh ra khắc chế. Liễu Vân Yên trong mắt kinh ngạc không giảm, lập tức thở dài đạo, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chu Huyền Vân bình tĩnh mà cười cười, ngàn năm trước một trận ân, không cần cảm ơn, ta chỉ là đến báo ân. Nói xong, Chu Huyền Vân chậm rãi xoay người, nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, trong mắt lộ ra một vòng bình tĩnh trân trọng. Thời kỳ thượng cổ, Thích Già Mani từng lập lời thề, muốn để Phật môn Phật quang chiếu rọi thế gian, phổ độ chúng sinh. Không nghĩ tới sau khi hắn chết nhiều năm, Phật môn lại biến thành tà môn ma đạo, thật sự là thật đáng buồn. Như Lai Phật Tổ trong lòng giận mình. Nữ nhân này sao sẽ biết việc này? Trên cái thế giới này có rất ít người biết, Thích Già Mani đã từng lập xuống lời thề, muốn để trên thế giới này tất cả cùng khổ bách tính, được sống cuộc sống tốt. Để thế gian này lại không đói khát, lại không tàn cỗi, lại vô sinh bệnh cũ chết. Theo thời gian trôi qua, sớm đã không ai nhớ kỹ chuyện này. Còn chưa chờ Như Lai nói cái gì, Chu Huyền Vân liền lại rất có mị lực cười, môi của nàng khẽ mở, phát họa ra một đạo đường cong. "Tiểu hòa thượng, để sau lưng ngươi đổ vật ra đi, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại." Nghe được xưng hô này, ở đây chúng chúa tể biểu lộ đều là trở nên mười phần quái dị. "Tiểu hòa thượng?" Đây là đang xưng hô Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ mặc dù không bằng Vô Thượng lao tổ sống thời gian dài, nhưng vô luận là địa vị của hắn vẫn là thực lực, trên thế giới này đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Từ khi hắn trở thành Phật Tổ đến nay, liền rốt cuộc không ai kêu lên hắn tiểu hòa thượng. Như Lai Phật Tổ mặt tối sầm, nhưng nghĩ đến Chu Huyền Vân vừa mới diệt sát vực sâu chi chủ lúc thực lực kinh khủng, hắn nào dám có cái gì bất mãn, vội vàng lộ ra một bộ rất nụ cười hiền hòa. "Tiên bối, ngài nói là ta Phật môn tiên tôn sao?" Hắn còn đang ngủ say bên trong, tiểu tăng cũng vô pháp đánh thức hắn. Nghe được Như Lai Phật Tổ cái này định nọt thanh âm, chúng chúa tể biểu lộ càng quái hơn. "Khá lắm, cái này tự xưng tiểu tăng, ngươi không phải cho tới nay đều tự xưng lão tăng sao? Làm sao Chu Huyền Vân vừa đến, ngươi liền có thể nhận thức đến địa vị của mình? Hiếp yếu sợ mạnh, không cần mặt mũi. Khó trách lúc trước cho Ma Đế quỳ xuống thời điểm, hào không một chút do dự." Đám người biểu lộ ra nồng đậm kinh thường. Bọn hắn có lẽ địa vị, thực lực, thế lực không bằng Như Lai Phật Tổ, nhưng bọn hắn dám vô ngực nói, bọn hắn tuyệt đối không có Như Lai Phật Tổ nhỏ như vậy người. Hồ Mị Nhi hừ nhẹ hai tiếng, nhìn xem Như Lai Phật Tổ nói, "Ta đã nói, cái này một tóc con lựa chọc vô sỉ nhất, không cần mặt mũi." Ngao Bạch cũng không khỏi lộ ra tiêu dung, Phật môn có thể trở thành trên cái thế giới này thế lực cường đại nhất, quả nhiên là có nhất định đạo lý. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Như Lai có thể quỳ lần một lần hai, liền có thể quỳ ba lần bốn lần. Chỉ cần hắn quỳ số lần đủ nhiều, liền có thể nhận toàn thế giới tất cả đại lão là cha, dạng này Phật môn chẳng phải an toàn sao? Mạnh mẽ hơn Phật môn đều là Phật môn cha, sẽ không đánh hắn, so Phật môn yếu tự nhiên không dám trêu chọc Phật môn cái này chẳng phải cường đại đi lên sao? Nghe được Ngao Bạch ví von, chúng chúa tể nhịn không được cười ra tiếng. Vô Thượng lão tổ vớt râu ria, lắc đầu cười nói, cái này lão cá long, luôn luôn có thể miệng ra kinh người. Dù là Long tộc lão tổ cũng không thể nín được cười bắt đầu. Lúc này, Chu Huyền Vân nhìn qua Như Lai Phật Tổ, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Đã dạng này, cũng tốt. Dứt lời ở giữa, Chu Huyền Vân bốn phía lập tức dâng lên một tầng kinh khủng biển sâu lĩnh vực, trong hải vực vô số thủy tộc gầm thét. Kinh khủng hải vực năng lượng trong nháy mắt công hướng thượng cổ trận pháp. Nghiễm nhiên là muốn trước đem thượng cổ trận pháp phá vỡ lại nói. Trông thấy một màn này, Như Lai Phật Tổ biến sắc, không lo được giấu giốt, trực tiếp một ngụm kim bát ném hướng thượng cổ trận pháp. Cái này miệng kim bát tại Phật quang chiếu rọi xuống trong nháy mắt biến lớn, ngăn tại thượng cổ trận pháp trước. Đem Chu Huyền Vân thả ra tất cả nước biển năng lượng toàn bộ đều hút thu vào, tựa như là một ngụm lỗ đen, phản phất sâu không thấy đáy. Chu Huyền Vân bình tĩnh nhìn qua cái này kim bát, nhàn nhạt nói ra, không sai, trải qua thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, không nghĩ tới Phật môn còn có thể lưu lại trấn tà kim bát. Nhưng tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy thứ này ngăn được ta sao? Trấn tà kim bát tại thời kỳ thượng cổ là Phật môn chí bảo thứ nhất, danh xưng có thể thôn vệ thế gian hết thảy tà ma. Như Lai Phật Tổ mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tiểu tăng không muốn cùng thí chủ là địch. Nhưng thí chủ nếu là chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn thả ra ma đầu Diệp Trường Ca, nhỏ như vậy tăng liền không thể không cùng thí chủ đánh một trận. Vì thiên hạ thương sinh, tiểu tăng bỏ mình thì sao? Như Lai Phật Tổ nói chính nghĩa lâm nhiên, mặt mũi tràn đầy nhân tử. Trong lúc nhất thời cảm hóa chư thiên vạn giới rất nhiều chính đang quan sát trực tiếp người xem, đây chính là Phật môn cường đại tẩy não lực lượng. Nhất là đến Như Lai Phật Tổ người ở cảnh giới này, hắn bao giờ cũng nhất cử nhất động đều đang tùy thời tẩy não lấy chung quanh tất cả mọi người. Hồ Mỹ Nhi đậu đen rau muống lấy, vừa mới còn một bộ hèn mọn bộ dáng, hiện tại lại giả ra hiên ngang lẫm liệt, cái này lão lửa chọc trở mặt tốc độ làm sao nhanh như vậy? Cái khác chúa tể cũng là biểu lộ cổ quái nhìn xem một màn này. Bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số người đều là cùng Như Lai Phật Tổ đã từng quen biết, dù sao Như Lai Phật Tổ muốn đem Phật môn truyền bá đến chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Như vậy Như Lai liền nhất định sẽ cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau. Tại bất cứ lúc nào, Như Lai Phật Tổ đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mặc dù miệng đầy từ bi cùng A Di Đà Phật. Nhưng mỗi lần, Như Lai Phật Tổ khí chẳng đều là thập phần cường đại, trấn áp hết thảy trước mắt. Mặc dù cùng là chúa tể, nhưng bất kỳ người tại Như Lai Phật Tổ trước mặt đều sẽ cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Điều này cũng làm cho Như Lai Phật Tổ tại chư thiên vạn giới thanh danh càng ngày càng vang dội, dần dần càng ngày càng không người nào dám đối địch với Phật môn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Như Lai Phật Tổ diện mục chân thật vậy mà là như vậy, đơn giản liền là một cái trở mặt quái. Trở mặt tốc độ có thể xưng kinh người. Thật là tiểu đao kéo cái mông mở con mắt, không nghĩ tới ngươi là như vậy Như Lai. Ta đánh giá là, Như Lai vua màn ảnh. Chỉ sợ chính là dựa vào lấy cao siêu như vậy diễn kỹ, cùng không biết xấu hổ tinh thần, lúc này mới đem Phật môn phát triển càng ngày càng cường đại. Sách, vô luận như thế nào, từ hôm nay về sau, chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều đem thấy rõ Như Lai diện mục chân thật. Sau này Phật môn còn muốn truyền giáo, độ khó chỉ sợ muốn tăng bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Lúc trước gia nhập Phật môn là rất quang vinh sự tình, tại cái này về sau, gia nhập Phật môn đó là sẽ bị cười cả đời. Chu Huyền Vân lúc này bình tĩnh nhìn Như Lai Phật Tổ, cảm thụ được Như Lai Phật tổ trong cơ thể chuyển ra Phật quang, thanh âm bên trong tràn đầy lãnh đạo. Chỉ bằng ngươi, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 140, chân chính người đề xuất là Vương Giao. Oanh. Trong chốc lát, vô tận càng khủng bố hơn màu lam khí tức giáng lâm, cơ hồ trong nháy mắt liền sinh ra một cỗ sắp đem không gian đè ép ngạt thở cảm giác. Xoẹt. Như Lai Phật tổ mặt ngoài thân thể lại chậm rãi xuất hiện từng tia vết rạn, một thân vừa ngưng tụ lại tới khí tức cường đại. Lại trong nháy mắt này cũng nhanh muốn bị kích phá. Mà hắn tu luyện nhiều năm tu luyện ra Phật Đà Kim Thân, tại Chu Huyền Vân trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, yếu ớt không chịu nổi. Chậm rãi, giọt giọt dòng máu màu vàng nóng từ Như Lai trên thân thể chảy xuống. Mà Như Lai còn tại ngoan cố chống đỡ lấy, ngươi coi như giết tiểu tăng cũng sẽ không cho phép tên ma đầu này đi ra nguy hại nhân gian. Phật môn Đông Đạo Phật Đà nhìn xem một màn này, nội tâm cảm động, liền vội vàng tiến lên nói, Phật tổ, chúng ta tới giúp ngươi. Còn chưa chờ bọn hắn tiến lên, một đầu kinh khủng dữ tợn đại thanh long đột nhiên vọt tới trước mặt của bọn hắn, một đôi tròn vo to lớn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Kinh khủng long tộc khí tức của tới. Các ngươi, có phải hay không quên ta có tại? Giống. Theo một tiếng long hống, thanh long yêu tôn xuất thủ. Kinh khủng màu xanh yêu phong cuốn lên lấy năng lượng kinh khủng khí tức, vậy mà tại trong nháy mắt lấy sức một mình, đè lại Phật môn 81 vị Phật Đà. Trấn áp 81 vị Phật Đà chỉ có thể chống cự. Yêu tôn, chiến đấu đừng quên kêu lên chúng ta a. Phượng Cửu hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng hoàng, bay lên không trung, vô số hỏa hồng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem nơi đây hóa thành một cái biển lửa, giống như thiên hỏa liệu nguyên. Ha ha ha, còn có lão tử xem sớm những này con lửa chọc nhón khó chịu. Hỏa kỳ lân càng hung mãnh, không cần suy nghĩ, trực tiếp một đầu đâm vào Phật môn trận trong đất, kinh khủng miệng rộng mở ra. Lại một ngụm nuốt vào một cái Phật Đà, cốt ca cốt két, nhai nhai nhấm nuốt hai tiếng, trực tiếp đem Phật môn Phật Đà ăn tươi. Hỏa kỳ lân dáng vẻ hung mãnh, trực tiếp để Đông Đạo Phật Đà kinh hồn táng đảm, hoàn toàn đánh mất chiến đấu dục vọng. Thậm chí sinh ra muốn ý niệm trốn chạy. Thô bỉ. Phượng Cửu liếc một cái Hỏa Kỳ Lân, nói: "Ngươi không phải không ăn thịt người sao? Yêu tộc tuyệt đại đa số huyết thống cao quý yêu thú cũng sẽ không ăn người, bởi vì theo bọn hắn nghĩ tại, đây là thuộc về một loại dã man cử động. Với lại nhân loại trên thế giới này phảng phất như là thượng thiên sủng nhi, yêu thú nếu là ăn quá nhiều nhân loại, trong cơ thể cũng sẽ sinh ra nghiệp hỏa. Đối ngày sau tu luyện, đột phá đều sẽ sinh ra rất lớn ấn tượng. Bởi vậy trên thế giới này, chân chính ăn người khá nhiều, ngược lại là những cái kia không có linh trí dã thú, hay là triệt để rơi vào tà đạo yêu thú." Rơi vào tà đạo yêu thú tại yêu tộc, liền như là tại trong nhân tộc rơi vào tà đạo nhân loại, là đa số người chỗ khinh thường. Mà nhân tộc cũng cùng yêu tộc đạt thành chung nhận thức, nhân tộc cũng sẽ không tùy ý đi ăn đã tu luyện nhiều năm, đản sinh ra linh trí, có thể hóa thành hình người yêu thú. Giống như lần trước Diệp Trường Ca tại Phong Linh ngoài thành thịt nướng, cũng là cố ý tìm kiếm một chút không tuân quy củ đại yêu. Cho nên tại trên thế giới, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó cũng không có khẩn trương như vậy. Nghe được Phượng Cửu lời nói, Hỏa Kỳ Lân đúng thanh đúng khí cười lạnh, Phật môn những bại hoại này cũng xứng xưng là có linh tính sinh vật. Ăn bọn hắn, ta đều cảm giác miệng phát khổ. Phật môn 80 vị Phật Đà giúp vào một chỗ, kết thành chiến trận, thân thể run rẩy, lại xem xét bốn phương tám hướng. Bọn hắn đã bị bao vây. Chỉ là nửa bước Thiên Tôn liền có 3 vị, Thanh Long yêu tôn, Long tộc lão tổ, Vô Thượng lão nhân, mà chúa tể càng là nhiều vô số kể. Vân Phiếu Miểu lúc này bình tĩnh nhìn mắt lúc trước lựa chọn trợ giúp Phật môn thế lực, cùng những cái kia tại thời khắc mấu chốt phản bội người, nói khẽ: "Còn có những lựa chọn này trợ giúp Phật môn thế lực, cùng những này phản đồ, còn xin chư vị cùng nhau trấn áp a. Bọn hắn muốn trấn áp chúng ta, trước hết để bọn hắn bị trấn áp nhìn xem." Nghe được Vân Phiếu Miểu lời nói, Đông đảo chúa tể ánh mắt sáng lên, tiếp lấy liền như là từng đầu sói đói, đem ánh mắt nhìn về phía những người này trên thân. Nha, kém chút quên đi, những này đáng chết phản đồ, bọn hắn mới là nhất hẳn là bị nhanh lên xử tử. Nhìn qua cái này từng đạo như lang như hổ ánh mắt, những lựa chọn này đứng tại Phật môn bên này thế lực đầy người mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Chư vị còn mời không nên vọng động, cái này toàn bộ đều là một đợt hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là thành tâm thành ý muốn lựa chọn trợ giúp Phật môn, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, Như Lai Phật tổ một mực đang bức bách chúng ta. Còn có ta không phải là bị bức bách, nhưng là ta là mị sĩ ẩn ỉm họ sát lệ, ta cố ý tiềm phục tại Phật môn bên này, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lang tộc các huynh đệ, các ngươi đừng liếm ta thật là sợ. Lang tộc thủ lĩnh mắt nhìn người kia phương hướng, phát hiện người kia đang bị một đầu trắng đen xen kẽ sói liếm láp thân thể. Đầu kia sói liền phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ vị đồ ăn, trong hai mắt lộ ra nồng đậm khát vọng. Khu khu. Lang tộc thủ lĩnh ho nhẹ hai tiếng nói, đây không phải sói, đi tìm chó tộc, hắn chi nhánh là Hợp Kỳ. Ngươi đánh rắm. Chó tộc thủ lĩnh trừng mắt, Hợp Kỳ không có lang tộc huyết thống. Hợp Kỳ cũng không phải ta chó tộc tuần chủ chó. Ta mặc kệ, dù sao không phải ta lang tộc. Ha ha, cũng không phải ta chó tộc. Lang tộc cùng chó tộc trong lúc nhất thời dựng râu trừng mắt, còn kém đánh nhau. Dù sao ai đều không thừa nhận, Hợp Kỳ là bọn hắn tộc của người. Mà Hợp Kỳ nhóm đối một màn này cũng không thèm để ý, bọn hắn chính trong đám người chọn con mồi của mình, khi thì liếm hai lần xác nhận hương vị. Chỉ là bọn chúng cái kia tràn ngập cơ trí ánh mắt, làm thế nào nhìn cũng không quá thông minh dáng vẻ. Sở Dương lúc này đang bị 5-6 con Hợp Kỳ đồng thời bao quanh, không ngừng ở trên người hắn liếm tới liếm lui. Hợp Kỳ giống như rất ưa thích hắn mùi trên người. Hắn không thể một ngụm đem hắn nuốt vào. Sở Dương thân thể run rẩy, miệng rốt cục khôi phục bình thường, lệch ra không đi lên. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể run rẩy nói, ta đầu hàng, ma đế mới là chư thiên vạn giới thứ nhất đại thiện nhân. Ai đầu góc có bệnh mới muốn chân áp hắn. Liêu Vân Yên nhìn về phía Sở Dương, trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, sâu kín nói ra, nhớ không lầm, lần này chấn áp trưởng ca hành động, liền là ngươi khởi xướng. Sở Dương nghe đây, vội vàng từ dưới đất nhảy lên đến, nói, không phải ta, trên thực tế cái này thượng cổ trận pháp cũng không phải là ta phát hiện. Ta là vì tham công, mới đưa cái này một tên đầu đội lên trên người mình. Trên thực tế, thật chính là muốn chân áp ma đế chủ đạo giả, cũng không phải là ta. Nghe đến đó, đám người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Dương vậy mà không phải chân chính người đề xuất. Đó là ai? Liêu Vân Yên hai mắt nguy hiểm, lập tức hỏi. Sở Dương không cần suy nghĩ, vội vàng nói. Là Vương Giao. Là nàng chủ động tìm tới ta, muốn chân áp ma đế. Không phải lấy thực lực của ta nào dám đi gây sự với ma đế, ta mới không ngốc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 141, ngàn người chỉ trỏ, Vương Giao thống khổ. Nghe được lời nói này, ở đây chúng chúa tể bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nữ nhân này. Đã là như vậy lời nói hết thảy liền đều nói còn nghe được. Dù sao Sở Dương trong cuộc đời này, mặc dù một mực xem Diệp Trường Ca là tốt địch, nhưng Diệp Trường Ca nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn từng có bất kỳ gặp nhau. Mà lấy Sở Dương thực lực, cũng toàn bộ không kịp Diệp Trường Ca 1/10. Về tình về lý, hắn cái này chủ yếu người đề xuất, đều không có quá lớn tư cách cùng trọng lượng có thể dẫn đầu trấn áp Diệp Trường Ca. Mà Vương Giao thân là Diệp Trường Ca người bên gối, cũng chỉ có nàng đột nhiên phản bội Diệp Trường Ca, mới có lớn nhất tỷ lệ có thể thành công tính toán đến Trường Ca. Nguyên lai hết thảy, nguyên nhân gây ra đều là ngươi. Chúng chúa tể nhìn về phía Vương Giao ánh mắt bên trong, càng là nhiều vô số niệm ai. Vốn cho rằng ngươi là bị Sở Dương thuyết phục, lúc này mới phản bội ma đế. Không nghĩ tới, kinh người là người đề xuất. Thật đúng là một cái buồn nôn nữ nhân. Vương Giao nhẹ nhẹ cắn môi, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ rất khó coi, nội tâm càng là thống khổ không chịu nổi. Từ khi nàng cho rằng Diệp Trường Ca hủy đi Lam Tinh, đổ sát tiên giới về sau, nàng ở trong lòng đối Diệp Trường Ca cựu hận liền không ngừng tăng sinh. Nàng trong giấc mộng đều hận không thể lột Diệp Trường Ca ra. Nàng rất hận Diệp Trường Ca. Hận Diệp Trường Ca việc ác bất tận, đối khắp thiên hạ mà nói đều là một cái tai họa. Hận Diệp Trường Ca hủy đi nàng hết thảy, để nàng đã mất đi tất cả. Thế là, tại một ngày, nàng lợi dụng cổ thiên đình truyền thừa, tìm được tòa này thượng cổ trận pháp về sau, liền chủ động dẫn đầu đến trấn áp Diệp Trường Ca. Đối với một cử động kia, nàng ban sơ vẫn là rất kiêu ngạo. Đối với nàng mà nói, đây là quân pháp bất vị thân, là nàng dẫn đầu trấn áp vạn giới đệ nhất đại ma đầu, là nàng để chư thiên vạn giới vô số sinh linh sẽ không lại đụng phải sinh tử uy hiếp. Nhưng hôm nay xem ra, nàng hết thảy cách làm, tựa như là thằng hề buồn cười. Hết thảy, tất cả đều là nàng đưa đến. Nàng để hết thảy đều tại hướng hỏng phương hướng phát triển. Để chư thiên vạn giới sắp sinh ra một trận khoáng thế đại chiến, một người biết tại trận đại chiến này bên trong sẽ chết bao nhiêu người. Là nàng. Để một cái từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện sai người, bị khắp thiên hạ chỉ trích, thương thấu tâm. Chủ động phong bế bản thân, cam tâm tình nguyện bị trấn áp, bị hủy diệt. Mà người này, càng là bị cho nàng hết thảy người. Nói nàng là Bạch Nhãn Lang, chỉ sợ Bạch Nhãn Lang đều sẽ sinh khí. Hồ Mị Nhi phẫn hận nhìn xem Vương Giao, ta liền nói, Sở Dương cái kia sẽ chỉ miệng méo ra hỏa, ở đâu ra bản sự dẫn đầu trấn áp ma đế ca ca. Nguyên lai là ngươi cái này tiện nữ nhân. Sở Dương nghe vội vàng nói, không sai, ta làm người từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, nếu như không phải Vương Giao, ta nào dám đối ma đế độc thủ. Ngao Bạch ở một bên suy cười một tiếng. Tự mình hiểu lấy? Ngươi biết tự mình hiểu lấy bốn chữ này viết như thế nào sao? Ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, bây giờ liền không nên xuất hiện ở cái địa phương này. Vương Giao cái này nữ nhân ngu xuẩn cố nhiên là chủ mưu, có thể ngươi cái này tổng phạm, cũng lẽ ra nhận gánh trách nhiệm. Hỏa Kỳ Lân ồm ồm lấy, trong lô núi phun ra hỏa diễm. Theo ta thấy, hai người kia không bằng toàn đều giết, đã làm sai chuyện, nên trả giá đắt. Lao tổ bị trấn áp, hai người bọn họ là chủ yếu nhất hung thủ. Cảm thụ được chung quanh hung quang, Sở Dương thân thể run rẩy không ngừng, dọa đến nước mắt nước mũi toàn đều đi ra. Cái gì vị diện chi tử? Cái gì thiên tiêu? Cái gì thiên tài? Hắn cái gì đều không muốn làm, tại sinh chết trước mặt, hắn chỉ muốn sống sót. Sở Dương cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống, một bên khóc một bên cầu xin tha thứ, chư vị còn xin tha ta một mạng. Ta là bị Vương Giao nữ nhân này cho mê hoặc. Ta cả đời này cùng ma đế thậm chí cũng không nói chuyện qua, vô duyên vô cớ, ta sao chọn trấn áp ma đế? Nếu như Vương Giao lúc trước tìm ta cự tuyệt nàng, Vương Giao cũng nhất định sẽ lựa chọn liên hợp những người khác tiếp tục trấn áp ma đế. Kết quả sau cùng là không có bất kỳ biến hóa nào, ma đế bây giờ vẫn là đồng dạng sẽ bị trấn áp. Nghe được lời nói này, vô số chúa tể khẽ gật đầu. Lời này ngược lại là có một chút đạo lý. Ngao Bạch hơi xúc động mắt nhìn thượng cổ trận pháp bên trong Diệp Trường Ca. Ma đế cả đời này tung hoành ở thế, chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì, cả đời này có thể xưng truyền kỳ. Có thể duy trì có đang nhìn nữ nhân trong chuyện này, hắn không bằng ta. Đổi lại Ngao Bạch, chỉ sợ ban đầu ở Lam Tinh bên trên, Vương Giao lần thứ nhất không tin hắn thời điểm, hắn liền sẽ thất vọng cực độ, sau đó dứt khoát kiên quyết đem Vương Giao vứt bỏ. Không thể không nói, trên thế giới này, vẫn là chỉ có cặn bã nam vĩnh viễn đều sẽ không nhận tổn thương. Ma đế quá yêu Vương Giao, mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Không phải như thế. Vân Phiếu Miểu lúc này bình tĩnh nhìn mắt Vương Giao, sâu kín nói: "Có lẽ, Trường Ca cũng không phải là thấy không rõ cách làm người của nàng, mà là cho dù biết nàng là hạ người gì, cũng không nguyện ý bỏ xuống trong lòng đối nàng yêu. Thẳng đến một khắc cuối cùng, bị phản bội, Trường Ca mới hoàn toàn tâm chết." Vân Phiếu Miểu, giống như từng thanh sắc bén lơi lê, tại Vương Giao trên thân thể lưu hạ một đạo lại một đạo lỗ hổng. Vương Giao sắc mặt tái nhợt, nhìn xem thượng cổ trận pháp. "Nàng, tổn thương trên cái thế giới này, yêu nàng sâu nhất nam nhân. Trường Ca, ta sai rồi, ta thật hối hận." Vương Giao bưng bít lấy đầu của mình, chỉ cảm thấy đại não truyền đến đau khổ kịch liệt, ngay sau đó chính là một trận mê muội. Vương Giao thân thể run lên, lại một lần ngã trên mặt đất. Ánh mắt của nàng còn đang không ngừng nhìn qua thượng cổ trận pháp phương hướng. "Trường Ca, cho đến giờ phút này ta mới biết rõ, ngươi đến cỡ nào yêu ta, giống như ta rất yêu ngươi. Ta không thể mất đi ngươi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ." "Trường Ca, ta sai rồi." ngươi có thể tha thứ ta sao? Vương Giao ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng không bỏ. Hồ Mị Nhi ánh mắt khinh bị nói, phi, ở chỗ này giả trang cái gì đáng thương, ngươi vẫn là đừng thai họa trưởng ca ca ca. Hừ. Hỏa Kỳ Lân cũng lạnh hừ một tiếng, ngươi cái xú nương môn, cũng xứng đến lao tổ tha thứ. Liêu Vân Yên nhẹ giọng thở dài, khẽ lắc đầu. Vương Giao nội tâm tự tư là không có cách nào cải biến, tức liền đến giờ khắc này, nàng chỗ vẫn còn nghĩ mình. Nàng nói mấy câu, toàn bộ đều là đứng tại ích lợi của mình, đứng tại trên lập trường của mình cân nhắc. Tức liền đến lúc này, nàng vẫn không thể nào đứng tại trường ca trên lập trường, đa số trường ca suy nghĩ. Nữ nhân này, đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Ngọc Đế Thiên Tôn lúc này thanh âm bên trong cũng tràn đầy khinh thường, nữ nhân này có thể trở thành chấm chuyên nhân, đây là chấm cả đời sỉ nhục. Còn muốn trường ca tiểu tử kia tha thứ nàng, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lấy chấm đối trường ca tiểu tử kia hiểu rõ, hắn lần này bị làm bị thương về sau, tuyệt không có khả năng quay đầu. Nghe được Ngọc Đế Thiên Tôn lời nói, Liêu Vân Yên trái tim khẽ run lên, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên có chút tái nhợt, đây có phải hay không là nói rõ, trường ca cũng sẽ không tha thứ nàng. Chương 142, thời cơ chín muồi, phóng thích Diệp trường ca. Phản phất xem thấu Liêu Vân Yên đang suy nghĩ gì, Ngọc Đế Thiên Tôn thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, người cả đời này, làm sai chuyện, liền là phải trả giá thật lớn. Từ trường ca bị trấn áp về sau, ngươi làm rất nhiều chuyện, điểm này cũng là ngươi không bị gạt bỏ công lao. Các loại trường ca tiểu tử kia sau khi tỉnh dậy, ta sẽ thay ngươi nói vài lời hữu ích. Nhưng hắn phải chăng có thể tha thứ ngươi, vậy ta cũng không biết. Liêu Vân Yên sắc mặt tái nhợt, có chút lắc đầu nói, tiền bối không cần như thế, đây là chính ta phạm sai lầm. Ta lẽ ra tiếp nhận hậu quả như vậy, ta không yêu cầu xa vời trường ca hắn có thể tha thứ ta. Ta chỉ hy vọng hắn có thể thật tốt, chỉ hy vọng hắn có thể từ trong trận pháp thoát khốn. Dạng này cũng đã đủ rồi. Nếu như nói Vương Giao càng nhiều hơn chính là hối hận tự mình có phản Diệp trường ca, dẫn đến bây giờ một màn này phát sinh, dẫn đến nàng đã mất đi hết thảy. Như vậy Liễu Vân Yên trong lòng càng nhiều liền là tự trách, xấu hổ. Nàng nhận là mình vô luận như thế nào đều không nên phản bội Diệp trường ca. Cho dù nàng không phải tiểu ngạ, nàng cũng không nên phản bội cái này mình yêu, lại yêu mình nam nhân, yêu một người liền phải tin tưởng hắn hết thảy. Có thể Liễu Vân Yên cũng không có làm đến điểm này. Mặc dù cho tới hôm nay, ký ức cho hấp thụ ánh sáng hình tượng cũng chưa từng cho hấp thụ ánh sáng ra Diệp trường ca lúc trước, vì cái gì giết minh giới nhiều như vậy vô tội cô hồn dã quỷ. Nhưng Liễu Vân Yên trong lòng đã không cần thiết, nàng không quan tâm lúc trước xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến tuột cùng là cái gì đưa đến một màn kia phát sinh. Bởi vì cái này thời điểm, nàng đã có thể làm được toàn thân toàn ý tin tưởng Diệp trường ca, vô luận lúc trước nguyên nhân gây ra là cái gì, nàng đều sẽ đứng tại Diệp trường ca bên người. Nghe Liễu Vân Yên, Ngọc Đế Thiên Tôn cũng là càng hài lòng, không khỏi cảm khái. Tạo hóa trêu người, nếu như ngươi là trường ca tiểu tử kia nhận biết một nữ nhân đầu tiên, bây giờ tuyệt đối sẽ không phát sinh một màn này. Liêu Vân Yên khẽ cắn môi. Không phải như vậy, ta cũng là có lỗi người, lúc trước ta cũng hiểu lầm trường ca. Ngọc Đế Thiên Tôn bình tĩnh nói. Cho nên mới nói là tạo hóa trêu người, ngươi có thể tại tất cả mọi người đều tại tiếp tục căm hận Diệp trường ca thời điểm, cái thứ nhất tỉnh ngộ. Đủ để chứng minh, ngươi mạnh hơn Vương Giao mấy lần. Vương Giao thẳng đến hết thảy tất cả triệt để cho hấp thụ ánh sáng, mới rốt cục tỉnh ngộ. Mà trước lúc này, nàng còn vẫn đứng tại Diệp trường ca mặt đối lập, thể sống chết đều muốn trấn áp Diệp trường ca. Mà Liêu Vân Yên lại khi biết mình là tiểu ngạn về sau, liền một mực không ngừng cố gắng, vì cứu Diệp trường ca chuẩn bị rất nhiều thứ. So sánh bắt đầu, Liêu Vân Yên muốn so Vương Giao tốt hơn rất nhiều. Đều là mang tội chi thần, không yêu cầu xa vời tha thứ. Liêu Vân Yên nhìn hướng thượng cổ trận pháp bên trong Diệp trường ca, trong hai mắt tràn đầy nhu tình cùng xấu hổ. Ta chỉ muốn trường ca sau này có thể thật tốt. Lúc này, Chu Huyền Vân cùng Như Lai Phật Tổ chiến đấu đã kết thúc. Chu Huyền Vân nhẹ nhõm trấn áp lại Như Lai Phật Tổ, đem Như Lai Phật Tổ phong ấn ngay tại chỗ số tầng không gian bên trong. Như Lai Phật Tổ ra sức dãy rồi lấy, muốn tránh thoát đi ra, tuy nhiên lại vô sự vô bổ. Tiền bối, ngươi tuyệt đối không thể lấy thả Diệp trường ca ma đầu kia đi ra. Nếu không thiên hạ nhất định đại loạn. Cho đến giờ phút này, Như Lai Phật Tổ còn tại mưu toan thuyết phục Chu Huyền Vân. Bởi vì hắn biết, một khi Diệp trường ca được thả ra, như vậy lâu như vậy đến nay, Phật môn hết thảy bố cục liền đều thành một trận chê cười. Vô luận Phật môn bố cục lại lâu, chỉ cần Diệp trường ca phá trận mà ra, như vậy lấy thực lực của hắn, tất nhiên không ai có thể ngăn cản. Chu Huyền Vân nghe Như Lai Phật Tổ, chỉ là châm chọc cười một tiếng. Tiểu hòa thượng, không cần tổng nói chuyện với ta, ta nói ngươi không xứng. Muốn cùng ta đối thoại, để sau lưng ngươi vị kia đi ra. Như Lai Phật Tổ nghe chỉ là cười khổ hai tiếng. Hết thảy đã sơn cùng thủy tận, hắn cũng không biết vì cái gì sau lưng của hắn vị kia thiên tôn, vì cái gì còn không có xuất thủ. Lúc này, Phật giới, Linh Sơn, cả người tư thế hiểu điệu nam nhân, mặc toàn thân áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, giẫm tại một tên hòa thượng trên thân. Ấy, Phật môn nha, làm sao lại là không hiểu được trung thực, không hiểu được nghe lời đâu. Trên đất hòa thượng một thân thực lực kinh khủng, ẩn chứa Phật lực cùng hắc ám khí tức. Nghiễm nhiên lại là như là vô thiên tà Phật loại tình huống kia, là một cái nhập ma tà Phật. Mặc dù nhưng hòa thượng này thực lực không có vô thiên tà Phật mạnh, nhưng cũng ít nhất có thiên tôn cảnh giới. Nhưng hôm nay, cái này lão hòa thượng tại cái này trước mặt nam nhân lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn bị nam nhân dâm dưới thân thể, chỉ có thể lúng túng cười theo nói: "Tiền bối, không biết tiểu tăng là thế nào đắc tội tiền bối, nếu có cái gì chỗ mạo phạm còn xin tiền bối vạch. Tiểu tăng nhất định sẽ thống cải tiền phi, tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm đến tiền bối." Lão hòa thượng này vừa nói chuyện, thân thể còn tại run rẩy không ngừng lấy, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn thậm chí cũng không biết nam nhân này là ai. Nhìn lên đến tuổi không lớn lắm, thực lực vậy mà như thế kinh khủng, hời hợt đánh bại hắn, thậm chí đều không dùng khí lực gì. Cái trước để hắn cảm nhận được cường đại khủng bố như thế người, vẫn là Diệp Trường Ca. Nam nhân dẫm lên lão hòa thượng, không ngừng thở dài lắc đầu. Không phải ngươi đắc tội ta, mà là ngươi toàn bộ Phật môn trên dưới đắc tội sư phụ ta, cho nên cũng coi là ngươi Phật môn trên dưới đều đắc tội ta. Cho nên, Phật môn cũng không có gì tất yếu tồn tại. Ngươi liền là mục tiêu thứ nhất. Nghe được nam nhân mà nói, lão hòa thượng hoàn toàn tỉnh ngộ, trừng to mắt, nhìn xem nam nhân nói, ngươi là? Không sai, là ta. Nam nhân mỉm cười, quạt lông vung lên. Lão hòa thượng đầu bị cắt xuống. Phật môn vị kia vừa thức tỉnh thiên tôn, còn chưa từng lộ diện, liền trong bóng tối bị chém giết. Lúc này, thượng cổ trận pháp bên ngoài, 81 vị La Hán, cùng lúc trước lựa chọn trợ giúp Phật môn những cái kia các chúa tể, cũng từng cái toàn bộ đều bị cầm xuống. Dung Khổng Tiên thằng trói lại đến, phong ấn chặt trong cơ thể của bọn họ linh khí, ném lên mặt đất, bọn hắn tựa như là một đám đợi làm thịt heo chó đáng thương. Vô thượng lao tổ không khỏi cảm khái, cuộc náo kịch này rốt cục phải kết thúc. Vân Phiếu Miểu nhìn hướng thượng cổ trận pháp, một thân váy trắng hạ thân thể đàn bạc có chút run rẩy, nàng giờ khắc này bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi đối mặt Diệp Trường Ca. Nàng cảm thấy mình không xứng lại đứng tại Diệp Trường Ca trước mặt. Nàng tại sao có thể lựa chọn phản bội Diệp Trường Ca đâu? Cái khác chúng nữ biểu lộ cũng đều là như thế, có xấu hổ, có hổ thẹn. Thân là Diệp Trường Ca mấy nữ nhân, các nàng đạt được Diệp Trường Ca không để lại dư lực trợ giúp. Không có Diệp Trường Ca, liền không có các nàng hôm nay. Có thể các nàng lại làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Ngọc Đế Tiên Tôn lúc này phảng phất cảm nhận được cái gì, tiếp lấy liền lộ ra một vòng tiêu dung, nói, thời cơ đã thành thủ. Có thể phá vỡ trận pháp, phóng thích Trường Ca. Liêu Vân Yên trong lòng vui mừng. Trường Ca, ngươi rốt cục có thể đi ra. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 143, Diệp Trường Ca thức tỉnh, mười nữ khóc ròng ròng. Phản phất cùng Ngọc Đế Thiên Tôn ý nghĩ. Chu Huyền Vân lúc này đi tới trận pháp bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, vung tay lên. Trong ngáy mắt, một đạo màu xanh thẳm kinh khủng năng lượng hội tụ từ không trung xuất hiện, hóa thành bàn tay, trực tiếp đập vào thượng cổ trận pháp bên trên. Trong lúc nhất thời phong vân biến hóa, kinh khủng tiếng nổ mạnh từ thượng cổ trận pháp bên trên bầu trời vang lên. Xoẹt. Thượng cổ trận pháp trong nháy mắt liền bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng. Ngay sau đó giống như phản ứng dây chuyền, lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Thượng cổ trận pháp phá. Ầm ầm. Vô tận kinh khủng năng lượng từ thượng cổ trận pháp bên trong quét sạch bốn phía. Mà Chu Huyền Vân bên cạnh Vân Tịch, chỉ là bình tĩnh vươn trắng non tay cầm, lòng bàn tay giống như lô đen, sinh ra to lớn hấp lực, trực tiếp đem cỗ này vốn nên khuyết tán năng lượng hấp thu. Bùi bằng qua đi. Diệp Trường Ca thân ảnh bại lộ ở trước mặt mọi người. Diệp Trường Ca lúc này vẫn như cũ nhắm hai mắt, phản phất đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Thấy cảnh này, Vương Giao thân thể run rẩy, theo bản năng liền muốn xuống tới. Có thể còn chưa chờ nàng tiếp cận Diệp Trường Ca, liền bị Vân Tịch nhẹ nhàng một trường cách không đẩy ra, thanh âm bình tĩnh nói: "Trường Ca vừa bị phóng xuất ra, ngoại nhân chớ có khoảng cách gần quấy rầy." "Ngoại nhân?" Vương Giao sắc mặt trắng nhợt. Lúc nào nàng đều thành Diệp Trường Ca người ngoài, nàng rõ ràng là Diệp Trường Ca bạn gái đầu tiên. Thế nhưng là, cảm thụ được Vân Tịch trên thân khí tức kinh khủng, nàng chỉ hơi hơi cắn răng, không nói gì thêm. Lúc này, Đông đảo chúa tể ý cười liên tục nhìn xem Diệp Trường Ca, nội tâm hơi xúc động. Chúng ta ban đầu là thật làm sai, vậy mà lựa chọn trấn áp anh hùng của chúng ta. Cũng may cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc. Hy vọng Ma Đế có thể tha thứ chúng ta, trấn áp Ma Đế là ta trong cuộc đời này làm qua sai lầm nhất một sự kiện. Bất quá, Ma Đế làm sao còn không mở mắt đâu? Cùng đa số các chúa tể thiếu dung khác biệt, Như Lai Phật Tổ biểu lộ lại là tràn ngập tuyệt vọng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, lẩm bẩm: "Xong, hết thảy toàn đều xong. Diệp Trường Ca đã phá trận mà ra. Như vậy Phật môn cái này nhiều năm trước tới nay bố cục, toàn bộ đều tương đương với làm vô dụng công. Diệp Trường Ca cũng sớm đã cường đại đến, có thể lấy sức một mình đối kháng Phật môn, thậm chí là toàn thế giới." Lúc này, chư thiên vạn giới đồng dạng cả nước chúc mừng, trực tiếp gian khán giả cười ha ha. Ha 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 ha, lão tử thần tượng Ma Đế cuối cùng từ trong trận pháp đi ra. Không dễ dàng a, chờ mong lâu như vậy, rốt cục nên đón kết cục tốt đẹp. Chỉ tiếc, kẻ cầm đầu Vương Giao, Phật Môn, Sở Dương đều còn không có nhận đầy đủ trừng phạt. Ma Đế nhanh cho ta giết chết bọn hắn, nhất là Vương Giao làm tức chết. Các ngươi một phát hiện à, Vương Giao lại là nương tựa theo cùng Ma Đế quan hệ tránh thoát một kiếp, nếu không có nàng là Ma Đế một nữ nhân đầu tiên, lần này hành động bên trong, nàng tất nhiên cũng sẽ bị Đông Đảo Chúa Tể nắm lên đến. Đúng là như thế, nàng thân là Ma Đế một nữ nhân đầu tiên, tất cả mọi người đều sẽ ngầm thừa nhận không đi xử trí Vương Giao. Tại Chư Thiên Vạn Giới một mảnh tường hòa bên trong, thượng cổ trận pháp bên ngoài, Diệp Trường Ca vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Vân Phiếu Miểu sắc mặt biến hóa, "Trường Ca, Trường Ca làm sao vẫn chưa có tỉnh lại?" Hồ Mị Nhi cũng gấp nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đối Diệp Trường Ca hô nói, "Trường Ca 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 người không sao chứ?" "Trường Ca, Trường Ca, ta là Vương Giao." "Ma Đế." Vô số người hô hoán Diệp Trường Ca. Có thể Diệp Trường Ca từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lúc này, Liêu Vân Yên một mặt đau lòng đi hướng Diệp Trường Ca. Vân Tịch khẽ nhíu mày về sau, không có ngăn lại nàng. Dưới cái nhìn của nàng, những này trấn áp Diệp Trường Ca người trong, Liêu Vân Yên còn tính là tỉnh ngộ hơi sớm một người. So Vương Giao cái gì mạnh hơn nhiều. Đi đến Diệp Trường Ca phụ cận về sau, Liêu Vân Yên đầu tiên là đối Chu Huyền Vân đoàn trang làm bái chào, ngay sau đó liền xoay người, nhìn qua đám người, chậm rãi nói ra: "Trường Ca bởi vì thương tâm quá độ, sớm tại vừa bị trận pháp trấn áp thời điểm, liền lựa chọn bản thân phong bế. Hắn từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì trận pháp nguyên nhân mới không cách nào đi ra, mà là hắn bản thân lựa chọn từ bỏ." Nghe được lời nói này, trong mọi người tâm đều là mười phần hổ thẹn. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã đoán được sự thật có thể là dạng này, nhưng coi là thật tướng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn không thể không một trận xấu hổ. Lúc trước trấn áp Diệp Trường Ca thời điểm, bọn hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bên trấn áp Diệp Trường Ca, một bên lại lo lắng Diệp Trường Ca phá trận mà ra đại khai sát giới. Có thể nguyên lai chân chính sự thật là Diệp Trường Ca chưa hề lựa chọn chống cự, là Diệp Trường Ca thất vọng. Đối Vương Giao các loại 10 nữ nhân thất vọng, cũng đúng cái này hắn từng cứu qua vô số lần thế giới thất vọng. Liêu Vân Yên lúc này nói tiếp, cho nên muốn để Trường Ca tỉnh lại, chỉ có một cái biện pháp, cần chư thiên vạn giới tất cả sinh linh cùng nhau là hắn nói xin lỗi. Lúc trước từng nhục mạ qua hắn, chửi đối qua hắn, hiểu lầm qua hắn người, đều hẳn là hướng hắn nói xin lỗi. Mà ta cùng Trường Ca cái khác 9 nữ nhân, thương Trường Ca sâu nhất, càng hẳn là quỳ xuống là hắn nói xin lỗi. Chỉ có dạng này, hắn có thể từ bản thân phong bế bên trong thức tỉnh. Nghe được Liêu Vân Yên, Chu Huyền Vân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Liêu Vân Yên có thể nghĩ đến loại phương pháp này, mà loại phương pháp này hoàn toàn chính xác cũng là tỉnh lại Diệp Trường Ca duy nhất phương thức. Nguyên bản nàng còn dự định chính miệng nói ra, nhưng không nghĩ tới trước hết để cho Liêu Vân Yên nói. Lúc này, Chu Huyền Vân khẽ gật đầu nói, không sai, các ngươi nếu là thật lòng hối cải, lẽ ra như thế, đây là để hắn thức tỉnh duy nhất phương thức. Thanh Long Yêu Tôn không cần suy nghĩ, lập tức nói ra, ta yêu tộc thẹn với ma đế, lẽ ra cả tộc xin lỗi. Dứt lời, hắn càng không để ý thân phận của mình địa vị, trực tiếp nhìn qua Diệp Trường Ca phương hướng một gối quỳ xuống, cúi đầu, tràn ngập hổ thẹn nói, yêu tộc Thanh Long Yêu Tôn hướng ma đế xin lỗi. Theo Thanh Long Yêu Tôn xin lỗi, cái khác yêu tộc người không cần suy nghĩ, ngay cả Liên Miên trực tiếp một gối quỳ xuống, bao gồm chư thiên vạn giới bên trong, vô số yêu giới người, yêu tộc hướng ma đế xin lỗi. Long tộc lão tổ cũng là như thế, đồng dạng một gối quỳ xuống, Long tộc lão tổ, đại biểu bốn hải sinh linh, hướng ma tôn xin lỗi. Phủi đi, lại là một mảnh người một chân quỳ xuống. Theo cái này hai đại thế lực nhân đạo xin lỗi về sau, cái khác vô số chúa tể cùng thế lực, thuận tiện lấy chư thiên vạn giới tất cả mọi người, toàn bộ bắt chước cử động này, bắt đầu hướng Diệp Trường Ca xin lỗi. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm sinh linh chi khí hội tụ, xông lên Vân Tiêu dung nhập Diệp Trường Ca trong cơ thể. Diệp Trường Ca thân thể run nhẹ nhẹ, lóe ra từng tia quang mang, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Hỏa Kỳ Lân cách không đối Sở Dương cùng Như Lai Phật Tổ tới một bàn tay. "Nha, hai ngươi không quỷ còn nghĩ gì thế?" Ba. Hai người trực tiếp bị đánh cho choáng váng, mắt nhìn chung quanh vô số nhìn chằm chằm ánh mắt, hai người quả quyết ngươi từ tâm, lập tức quỳ xuống. Vẫn là hai đầu gối quỳ xuống. Phật môn đám người lúc này cũng là cắn răng, hướng về Diệp Trường Ca quỳ xuống xin lỗi, mặc dù lòng của bọn hắn không thành, nhưng cho dù là giả vờ giả vịt, bọn hắn cũng nhất định phải làm. Không phải chung quanh những này nhìn chằm chằm chỗ tệ, không được đem bọn hắn ăn. Đến giờ khắc này, Liêu Vân Yên biết, một bước cuối cùng cần các nàng. Liêu Vân Yên đi trở về đến chúng nữ bên cạnh, mắt nhìn chúng nữ khẽ gật đầu, tiếp lấy nàng không có chút gì do dự. Cái thứ nhất chủ động hướng về Diệp Trường Ca quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói: "Trường Ca, ta biết sai, thẳng đến ký ức cho hấp thụ ánh sáng sau ta mới biết được ta là tiểu ngạn, ta mới biết được ngươi nguyên lai trong bóng tối đối ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta hẳn là đối ngươi nhiều một ít tín nhiệm, mà không phải tin vào trong thai lưu nôn phỉ ngữ mà hiểu là ngươi. Trường Ca, thật xin lỗi." Liêu Vân Yên quỳ xuống sau, Vân Phiếu Miểu cái thứ hai quỳ xuống, cái khác chúng nữ cũng nhất nhất quỳ xuống. Các nàng chảy nước mắt, đơn bạc thân thể run rẩy, từng câu từng chữ nói lỗi lầm của mình, thành khẩn xin lỗi lấy. Các nàng biết, các nàng lúc trước lựa chọn trấn áp Diệp Trường Ca, là các nàng trong cuộc đời này đã làm sai lầm nhất quyết định. Các nàng phản bội trên cái thế giới này, đối với mình người tốt nhất. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều là một gối quỳ xuống, chỉ có các nàng chúng nữ là lẽ ra hai đầu gối quỳ xuống, bởi vì các nàng thương Diệp Trường Ca sâu nhất. Về phần Như Lai Phật Tổ cùng Sở Dương, là chính bọn hắn muốn hai đầu gối quỳ xuống, không ai buộc bọn họ. Lúc này cựu nữ toàn bộ đã quỳ xuống, chỉ có Vương Giao còn đứng tại chỗ, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, rốt cục ba chít chít một tiếng quỳ xuống. Vương Giao trong mắt chảy nước mắt, nhìn xem Diệp Trường Ca, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. "Trường Ca, ta sai rồi. Lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là ta đang không ngừng hiểu là ngươi, thân là nữ nhân của ngươi, ta chưa hề đối ngươi từng có bất kỳ một điểm tín nhiệm. Ta luôn luôn tùy hứng, cố tình gây sự, lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương ngươi, để một mình ngươi tại trong thống khổ vượt qua. Nếu như không phải ta, bây giờ cũng sẽ không phát sinh một màn này cục diện. Nếu như lúc trước ta đối với ngươi nhiều một ít tín nhiệm, ngươi cũng không biết cái gì đều không nói với ta. Ta biết sai, ta thật biết sai, ta nguyện ý dùng hết thảy để đền bù ta đối thương tổn của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Trường Ca, ta biết ngươi vẫn là rất yêu ta đúng hay không, van cầu ngươi nhanh lên tỉnh lại, ta không thể không có ngươi. Ta trên thế giới này chỉ còn lại một mình ngươi." Nghe được Vương Giao xin lỗi, chúng chúa tể một trận tổn thức. Diệp Trường Ca 10 cái trong nữ nhân, chỉ có Vương Giao kiêu ngạo nhất, vô luận lúc nào đều là một bộ cao cao tại thượng, người sống chớ gần bộ dáng. Bây giờ, nhìn xem nàng như thế hèn mọn xin lỗi, thật đúng là có một loại kỳ lạ cảm giác. Rốt cục theo 10 nữ xin lỗi hoàn tất sau, lại là một cỗ tâm cùng tâm tương liên lực lượng, vọt thẳng tiến vào Diệp Trường Ca trong đầu, kích thích Diệp Trường Ca đại não. Diệp Trường Ca thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu. Đám người đem ánh mắt đặt ở Diệp Trường Ca trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ma đế, rốt cục muốn tỉnh lại sao? A a a a a a a, thật kích động, ma đế rốt cục muốn tỉnh. Nói như vậy, chúng ta cái thế giới này cũng an toàn, có ma đế tại, vực ngoại nhất định không có cách nào xâm lấn chúng ta. Ai, không thể không nói nhân tính thật đúng là tự tư, ngày bình thường mở miệng một tiếng đại ma đầu, làm cần đến ma đế thời điểm, toàn thế giới đều biểu diễn trở mặt. Xác thực như thế, nếu như cũng không phải là vực ngoại uy hiếp, ta tin tưởng nhất định rất nhiều người hội linh chết không thay đổi. Tại rất nhiều người chờ mong dưới ánh mắt, rốt cục, Diệp Trường Ca chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt của hắn có một chút mê mang, có một chút bình tĩnh. Nơi này là? Trông thấy Diệp Trường Ca thức tỉnh, Vương Giao mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng hưng phấn, lập tức từ dưới đất bò dậy, vọt tới Diệp Trường Ca trước mặt. Vương Giao Lệ nóng doanh trọng, thân thể run rẩy nói, "Trường ca." Cái khác chúng nữ cũng là từng cái chạy tới, trong lúc biểu lộ tràn ngập xấu hổ. Mà Diệp Trường Ca nhìn về phía ánh mắt của các nàng tràn đầy bình tĩnh cùng lạ lẫm, liền phảng phất chưa bao giờ thấy qua các nàng. Mười nữ trái tim có chút đau xót. Diệp Trường Ca ánh mắt tốt lạ lẫm. Trước đó Diệp Trường Ca nhìn về phía ánh mắt của các nàng đều là tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Nhưng lúc này đây, Diệp Trường Ca trong ánh mắt ngoại trừ lạ lẫm, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa cảm xúc. Mười nữ môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, Diệp Trường Ca đã lách qua các nàng, trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, lộ ra một vòng nụ cười nói: "Tiểu Hồ Ly, ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi biết không?" Diệp Trường Ca đi tới Hồ Mị Nhi bên cạnh. Hồ Mị Nhi vui mừng, không nghĩ tới Diệp Trường Ca tỉnh lại vậy mà cái thứ nhất nói chuyện cùng nàng. Hồ Mị Nhi trực tiếp vui vẻ vọt tới Diệp Trường Ca trong ngực, cho Diệp Trường Ca một cái to lớn ôm. "Trường Ca ca ca, ngươi không nhớ rõ phát sinh cái gì sao?" Cảm thụ được trong ngực mềm mại, Diệp Trường Ca khẽ nhíu mày, "Trường Ca, ta gọi là Trường Ca sao?" Nghe được Diệp Trường Ca lời nói này, đám người biểu lộ đều là biến đổi. "Ma đế, vậy mà mất trí nhớ, thậm chí ngay cả tên của mình đều quên, cái này..." Chỉ có Hồ Mị Nhi kinh ngạc đồng thời, nội tâm còn có từng tia ý nghĩ ngọt ngào, không nghĩ tới Trường Ca 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 mất đi ký ức đều còn nhớ rõ nàng. "Bất quá, mất trí nhớ cũng không là chuyện nhỏ." Hồ Mị Nhi tiếp lấy có chút lo lắng hỏi, "Trường Ca ca ca, ngươi cái gì đều không nhớ sao?" Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, sờ lên đầu, chỉ cảm thấy đầu có chút đau đau nhức. "Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta chỉ nhớ rõ, ta từng tại một chỗ trong rừng rậm đã cứu ngươi, cái khác ta đều không có gì ấn tượng. Mấy trăm năm trước, Hồ Mị Nhi đã từng vụng trộm rời nhà trốn đi, muốn vụng trộm ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Kết quả nàng còn chưa từng đi ra rừng rậm, liền bị một cái thợ săn bắn bị thương, hấp hối, mắt thấy là phải sắp gặp tử vong thời điểm. Diệp Trường Ca phát hiện nàng, thế là đưa nàng cứu lại, vì nàng băng bó vết thương, đưa nàng cái mạng này cứu lại. Cũng chính là từ cái này về sau, Hồ Mị Nhi liền thật sâu sùng bái lên Diệp Trường Ca, mặc cho ai chửi bới Diệp Trường Ca thời điểm, nàng đều sẽ dương nhanh múa vớt phản bác. Cho dù là mình đồng tộc đồng bào, dưới cái nhìn của nàng, Trường Ca 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 ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, làm sao có thể là cái gì người xấu đâu? Nàng mới không tin. Lúc này, đông đảo các chúa tể cũng tại hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vô thượng lao tổ khẽ nhíu mày, phân tích nói: "Lúc trước ngày đó, Vương Giao các loại mười nữ thương ma đế quá sâu, có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể mất đi ký ức. Đây là một loại tự mình bảo hộ phương thức." Chúng chúa tể nghe không khỏi một trận thở dài. Thật tốt ma đế, lại đã mất đi ký ức. Đây hết thảy đều trách bọn họ. Vương Giao lúc này không nguyện ý tin tưởng, vọt thẳng đến Diệp Trường Ca trước mặt, sắc mặt tái nhợt thống khổ nói: "Trường Ca, ta là Vương Giao, ta là Giao Giao, ngươi tại sao có thể quên đi ta?" Chương 144, ta là Vương Giao. Ngươi tại sao có thể quên ta? Nhìn trước mắt Vương Giao, Diệp Trường Ca khẽ cho mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm cùng lạnh lùng. "Chúng ta quen biết." Nghe thấy Diệp Trường Ca thanh âm lạnh lùng, Vương Giao sắc mặt càng trắng hơn, trong lòng một trận còn đau. Đây là Diệp Trường Ca lần thứ nhất dùng như thế thanh âm lạnh lùng nói chuyện cùng nàng. Từ khi nàng cùng với Diệp Trường Ca về sau, Diệp Trường Ca mỗi lần nói chuyện cùng nàng lúc, thanh âm bên trong đều là tràn đầy thâm tình cùng yêu thương. Cho dù nàng lúc trước hiểu lầm qua Diệp Trường Ca mấy lần, Diệp Trường Ca đối nàng yêu cũng chưa từng thay đổi qua. Thế nhưng là lần này, hết thảy cũng không giống nhau. "Trường Ca, ta là Vương Giao, ngươi tại sao có thể quên ta?" Vương Giao tâm như nhỏ máu, nỉ non: "Phi, không biết xấu hổ." Hồ Mị Nhi nhỏ giọng nói thầm lấy: "Không nhìn ngươi đều làm qua cái gì lang tâm cẩu phế sự tình, đừng nói quên ngươi, liền là đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi đều là đáng đời." Cái khác chúng nữ xác định Diệp Trường Ca mất trí nhớ về sau, nội tâm cũng là hết sức thống khổ, thân thể khẽ run. Trong lúc nhất thời, không biết phải làm gì là tốt. Sau một lát, Vân Phiếu Miểu nhìn xem Diệp Trường Ca, than khẽ, đi tới nhìn về phía Vương Giao, thanh âm nhu nhược nói: "Làm dẫn đến hết thảy phát sinh chủ mưu, ta cảm thấy tỷ tỷ không có tư cách yêu cầu Trường Ca nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đều là giống nhau, là mang tội chi thân." Liêu Vân Yên cũng đi tới, nhẹ nhẹ nhìn một cái Vương Giao nói: "Trường Ca bây giờ vừa mới thức tỉnh, tình huống vẫn chưa ổn định, hy vọng ngươi không cần ở thời điểm này có cái gì phản ứng quá kích động. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Vương Giao như không có nghe thấy hai nữ, thân thể còn tại run rẩy không ngừng lấy, nhìn xem Diệp Trường Ca nói: "Tại sao có thể? Tại sao có thể? Ngươi tại sao có thể quên ta đây? Rõ ràng ngươi nói ta là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Ngươi làm sao có thể đem ta quên?" Nghe được Vương Giao cái này không biết xấu hổ lời nói, Hỏa Kỳ Lân đều xem thường tới, lạnh hư một tiếng, đúng thanh đúng khí nói: "Ngươi cũng xứng làm lão tổ trọng yếu nhất nữ nhân." "Phi." Nói xong, Hỏa Kỳ Lân dãy rủa thân thể cao lớn đi tới, đối Diệp Trường Ca cười hắc hắc nói: "Lão tổ tốt, ta là Hỏa Kỳ Lân. Ngươi về sau có thể gọi ta lão lửa, lão kỳ, lão lân, hoặc là lão kỳ lân đều có thể." Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cả người còn đang không ngừng phân tích trước mắt những này hỗn loạn quan hệ. Hắn chỉ cảm thấy đại não vô cùng loạn. Hắn cái gì đều nhớ không rõ. Lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng, Thiên Đạo thở dài một tiếng, nhìn qua Diệp Trường Ca lẩm bẩm nói: "Quả nhiên mất trí nhớ sao? Lúc trước ngươi cưỡng ép phong bế mình ngũ giác, chỉ sợ vào lúc đó, liền đã chủ động đem những ký ức này phong ấn bắt đầu. Ngay tiếp theo thực lực của ngươi, ngươi hết thảy toàn bộ phong ấn." "Ai?" Thiên Đạo khẽ lắc đầu. "Đây là Diệp Trường Ca chủ động lựa chọn đem những này đối với mình có thương tổn ký ức toàn bộ phong ấn. Đối với hắn mà nói, là 10 nữ phản bội qua hắn về sau, như vậy có quan hệ với 10 nữ hết thảy, đối với hắn mà nói liền toàn bộ đều là một loại tổn thương. Sau này, ký ức còn có thể khôi phục hay không, chỉ có thể nhìn thiên mệnh." liền ngay cả thiên đạo cũng không có cách nào có thể làm cho Diệp Trường Ca cưỡng ép khôi phục ký ức. Hết thảy đều muốn nhìn hắn nội tâm của mình chỗ sâu, phải chăng có thể một lần nữa lựa chọn tha thứ chúng nữ, chỉ có dạng này, trí nhớ của hắn mới có thể dần dần thức tỉnh. Thiên đạo lúc này mắt nhìn bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh. Theo ký ức cho hấp thụ ánh sáng, đem lúc trước những cái kia bí mật toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra, chỉ sợ những cái kia vực ngoại kinh khủng cũng nhanh muốn xâm lấn cái thế giới này đi. Thời gian không nhiều lắm, Trường Ca phải chăng có thể tại vực ngoại tà ma xâm lấn trước đó thức tỉnh, quyết định cái thế giới này sẽ hay không bị hủy diệt. Hết thảy liền nhìn cái thế giới này tạo hóa. Nếu như hết thảy không thể làm, ta sẽ dẫn lấy Trường Ca chạy trốn, lựa chọn lần nữa một mảnh địa phương không người mở một cái thế giới. Mà cái thế giới này đáng người, mệnh số nếu là đến đây đến tận đây, cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Lúc trước lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng Diệp Trường Ca ký ức thời điểm, Thiên đạo liền nghĩ đến sẽ phát sinh một màn này, cho nên nàng thậm chí nghĩ tới chủ động khởi động lại thế giới, dạng này cũng sẽ để vực ngoại tà ma nhóm tìm không thấy cái thế giới này. Mà bây giờ, trên cái thế giới này biểu hiện của mọi người, để bọn hắn cứu mình một mạng. Thiên đạo không có khởi động lại thế giới, nhưng là, kết quả sau cùng vẫn là thế giới sinh tử tồn vong, vẫn là cùng Diệp Trường Ca cùng một nhịp thở. Lúc này, Hồ Mỹ Nhi cho Diệp Trường Ca giới thiệu nói, "Trường Ca ca ca, vị tiền bối này là Hỏa Kỳ Lân, tại ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, Hỏa Kỳ Lân tiền bối một mực rất muốn cứu ngươi đi ra, hắn là người tốt." Còn có Phượng Cửu tiền bối, Thanh Long tiền bối, Long Vương tiền bối. Hồ Mỹ Nhi từng cái đem người ở chỗ này cho Diệp Trường Ca giới thiệu một lần. Mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng nàng nghĩ nghĩ, cũng vẫn là cho Diệp Trường Ca giới thiệu một chút Liêu Vân Yên cửu nữ. Dù sao cái này cửu nữ tối hậu quan đầu tình ngộ, vẫn là vì cứu Diệp Trường Ca cống hiến ra rất nhiều lực lượng. Nhất là Liêu Vân Yên, rất nhiều chuyện đều là từ nàng dẫn đầu chủ phải hoàn thành. Về phần Vương Giao, Hồ Mỹ Nhi thì không xem nàng. Đừng nói giới thiệu nàng, Hồ Mỹ Nhi chỉ là liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy xúi quẩy. Theo Hồ Mỹ Nhi giới thiệu xong, Diệp Trường Ca rốt cục rõ ràng chung quanh đều là những người nào, mặc dù chung quanh tất cả đều là chư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất đại lão, nhưng Diệp Trường Ca cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là một bộ bình tĩnh như nước thái độ. Cho nên, là Vương Giao, Sở Dương, Phật Môn, ba người bọn hắn là chủ yếu chủ mưu, hãm hại ta sao? Diệp Trường Ca lúc này thanh âm bình tĩnh nói. Hồ Mỹ Nhi lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng vậy, Trường Ca 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 ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn? Bây giờ cục diện toàn đều đã khống chế, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết." Diệp Trường Ca ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn Vương Giao đám người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạ lẫm, túc sát, cùng băng lãnh. Cho dù là nhìn về phía Vương Giao, ánh mắt của hắn cũng là cũng giống như thế, không có bất kỳ cái gì một tia hắn tâm tình của hắn. Hắn đã triệt để đem Vương Giao quên mất. Vương Giao cảm thụ được Diệp Trường Ca trong mắt sát khí, trong lòng càng thêm đau đớn, cả người đại não một trận mê muội, kém chút ngất. Nàng thống khổ nhìn qua Diệp Trường Ca, nỉ non, "Trường Ca, mặc dù ngươi đã quên, nhưng là ta từng là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Ngươi từng nói qua, trên thế giới này, ngươi yêu nhất người chính là ta. Ngươi muốn thủ hộ ta cả một đời, ngươi muốn vĩnh viễn cùng với ta. Những chuyện này, ngươi sẽ không đều quên a." Nghe Vương Giao lời nói, mọi người chung quanh nhíu mày, đều cảm nhận được buồn nôn. Đều đến lúc này, Vương Giao làm sao vẫn là như thế buồn nôn? Nàng phản bội Diệp Trường Ca, một tay bày ra hết thể trấn áp Diệp Trường Ca, là như thế nào có mặt mũi nói ra những lời này? Vương Giao nói những ngày thời điểm, nội tâm tràn đầy nồng đậm chờ mong. Nàng cho rằng Diệp Trường Ca như thế yêu nàng, nhất định sẽ nhớ tới nàng, tuyệt đối sẽ nhớ tới nàng, tha thứ nàng, giống như trước đó. Thế nhưng là, Diệp Trường Ca tiếp xuống theo như lời nói, lại phản phất đưa nàng đánh vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 145, Trường Ca, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Diệp Trường Ca ánh mắt băng lãnh lại bình thản nhìn xem Vương Giao, thanh âm bình tĩnh nói: "Theo ngươi lại nói, ta đã từng yêu qua ngươi, thậm chí nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì?" Vương Giao nghe trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy nói ra: "Ngươi đã từng phi thường yêu ta, thậm chí nguyện ý vì ta, cùng toàn thế giới là địch. Khi đó ta, có lẽ là trên cái thế giới này, hạnh phúc nhất nữ nhân." Diệp Trường Ca bình tĩnh nhìn qua Vương Giao, khóe miệng đột nhiên có chút dương lên, thanh âm bên trong tràn đầy từng tia trầm trọng: "Có thể ngươi vẫn là phản bội ta?" "Là chúng yêu, là ngươi liên hệ chư thiên vạn giới tất cả chúa tể, cùng nhau trấn áp ta, muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Cái này, chính là ta đã từng yêu qua nữ nhân sao? Cái này, chính là ta lúc trước tình nguyện dồn bỏ toàn bộ thế giới, cùng toàn thế giới là địch, cũng muốn bảo vệ nữ nhân sao?" Diệp Trường Ca không có lúc trước ký ức. Hắn bây giờ nói chuyện, hoàn toàn có thể đứng tại phe thứ ba góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề. Đứng tại cái góc độ này bên trên, Diệp Trường Ca đối Vương Giao chỉ còn lại nồng đậm chán ghét. Diệp Trường Ca từng câu từng chữ, giống như từng thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng đâm vào Vương Giao ngực. Để sắc mặt nàng trở nên càng thêm trắng bệnh, thân thể run không ngừng lấy nói: "Không phải như thế, không phải như thế, đều là một đợt hiểu lầm." Nói xong, Vương Giao nước mắt rớt xuống: "Trường Ca, van cầu ngươi tha thứ ta, tất cả đều là một đợt hiểu lầm, ngươi biết, ta một mực đều rất yêu ngươi." Nhìn xem Vương Giao nước mắt, Diệp Trường Ca trong lòng không có một chút thương hại, chỉ là khẽ lắc đầu: "Không, ngươi cảm thấy ngươi cho là yêu, có lẽ chỉ là tự tư. Nếu như ngươi thật yêu ta, sẽ không đối ta không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Nếu như ngươi yêu ta, cho dù ngươi hiểu lầm ta, cũng sẽ không liên lạc ngoại nhân đến đem ta trấn áp. Nếu như không có biến cố, ta sẽ vĩnh viễn ngủ say tại trong trận pháp, đây chính là trong miệng ngươi yêu sao? Ha ha, thật sự là giá rẻ tình yêu." Vương Giao một bên khóc một bên lắc đầu: "Không phải như vậy, không phải như vậy, Trường Ca ngươi nhất định là đã mất đi ký ức mới có thể như vậy. Chờ ngươi khôi phục ký ức về sau, nhất định sẽ tha thứ cho ta." Vương Giao hết sức thống khổ, không dám đối mặt bây giờ Diệp Trường Ca. Nàng không dám tưởng tượng Diệp Trường Ca lại sẽ lạnh lùng như vậy đối nàng, nói lời giống như từng thanh như đao tử đâm vào trong trái tim của nàng. Nàng càng không dám tưởng tượng, sau này không có Diệp Trường Ca sinh hoạt, nàng đã mất đi hết thảy. Nàng không thể lại mất đi Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca nhìn xem Vương Dao, sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra tiêu dung, nói tiếp: "Ngươi hẳn là may mắn ta đã mất đi đối ngươi tất cả ký ức, mất đi ký ức ta, đối ngươi không có cảm giác nào. Ngươi đối ta mà nói, liền là trên cái thế giới này một cái thường thường không có gì lạ người qua đường a. Mà ngươi nói những chuyện này, đối ta mà nói chỉ là một trận cố sự, mặc dù có thể làm cho ta cảm nhận được ngươi ti tiện tính, nhưng cũng không đến mức để cho ta quá mức sinh khí. Mà ta nếu là thật sự nhớ tới cái kia đoạn ký ức, có lẽ ta sẽ giết ngươi." Vương Dao trái tim một trận còn đau. Cái kia tuyệt sắc khuôn mặt sớm đã mất đi tất cả huyết sắc, tựa như là một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Trường Ca. "Trường Ca, ta tình nguyện ngươi giết ta, cũng không nguyện ý đối mặt như thế xa lạ ngươi. Trường Ca, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?" Diệp Trường Ca thần sắc bình tĩnh, lắc đầu. "Ngươi đi đi, không cần dây dưa ta sợ ta thật không chế không nổi mình, sẽ muốn giết ngươi." Vương Dao một mặt quật cường nhìn xem Diệp Trường Ca, "Không, lần này ta tình nguyện ngươi giết ta cũng sẽ không bao giờ lại đi ra. Ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, ta không thể không có ngươi. Ta nguyện ý dùng cuộc đời của ta để đền bù ta đã từng phạm vào sai lầm." Diệp Trường Ca thanh âm bình tĩnh, nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. "Tùy ngươi." Tiếp lấy, Diệp Trường Ca lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác tiểu nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy từng tia phức tạp. So sánh lên Vương Dao, cái này cựu nữ tựa hồ cũng cùng mình từng có qua từng đoạn nghiệt duyên, cùng Vương Dao khác biệt, họ là bị lừa bịp. Sớm tỉnh ngộ một điểm, tham dự vào doanh cứu hành động của mình bên trong. Thế nhưng là, nếu để cho hắn cùng cái này cựu nữ nối lại tiền duyên, Diệp Trường Ca tự hỏi mình làm không được, hắn làm không được quên phản bội. Cho dù hắn đã mất đi tất cả ký ức, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng là phản bội, liền là phản bội. Hắn chỉ là đã mất đi ký ức, cũng không phải là đã mất đi độc lập năng lực suy tư. Diệp Trường Ca xoay người sang chỗ khác, thanh âm bình tĩnh nói, "Hiện tại, ta không muốn xử lý có quan hệ với chuyện của các ngươi. Ta đã mất đi ký ức, ta không biết các ngươi tại ta sinh mệnh đã từng đóng vai qua dạng gì nhân vật. Có lẽ, ngày sau ta ký ức khôi phục về sau, ta chọn tha thứ các ngươi. Có lẽ, ta ký ức sau khi tỉnh dậy, cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Nhưng là, cuối cùng kết quả cũng giống nhau." Nghe thấy Diệp Trường Ca lời nói, cựu nữ sắc mặt đồng dạng hoàn toàn trắng bệnh, nội tâm một trận thống khổ. Nhưng là các nàng cũng không có giống Vương Dao như thế tiếp tục dây dưa Diệp Trường Ca, mà là khẽ gật đầu, tôn trọng Diệp Trường Ca quyết định. Các nàng biết, các nàng toàn bộ đều là mang tội chi thân, các nàng lúc trước đều phản bội Diệp Trường Ca. Bây giờ còn nào có cái gì mặt mũi ở chỗ này dây dưa đâu? Các nàng tự hỏi, tự mình làm không đến giống Vương Dao ích kỷ như vậy không biết xấu hổ. Liêu Vân Yên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Trường Ca, nói, "Trường Ca, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều tiếp nhận. Ta là tội nhân, cũng không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng sau này vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ toàn diện ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi muốn giết ta cũng không oán không hối." Cái khác chúng nữ cũng khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra nói đúng lắm ngữ. Nghe được cái này chúng nữ sau khi nói xong, Diệp Trường Ca tâm tình còn hơi tốt như vậy một chút. Chỉ cái này cựu nữ phản bội mình về sau, còn có một số tự mình hiểu lấy, sẽ không giống Vương Dao như vậy, tiếp tục dây dưa mình. Diệp Trường Ca tiếp lấy nhìn về phía Chu Huyền Vân cùng Vân Tịch lúc, đại não đột nhiên một trận co rút đau đớn, ký ức nhanh chóng lưu chuyển. Một chút mảnh vỡ ký ức từ não bên trong chảy ra. "Các ngươi là?" Chu Huyền Vân cùng Đường Đường. Chu Huyền Vân cùng Vân Tịch trong lòng vui mừng. Vân Tịch càng là trực tiếp đi tới, thiếu nữ khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, "Đại ca, ngươi nhận ra ta?" Diệp Trường Ca có chút vuốt vuốt đầu, tiếp lấy lộ ra một vòng tiêu dung. "Mặc dù không biết đầu của ta xảy ra vấn đề gì, nhưng ta xác thực nhớ tới các ngươi. Những năm này, các ngươi qua như thế nào?" Chu Huyền Vân thành thục cười, đi đến Diệp Trường Ca bên cạnh nói, "Lúc trước ngươi đã cứu chúng ta về sau, chúng ta liền suốt đêm lên đường về nhà. Trong nhà cố gắng tu luyện, một mực xuôi gió xuôi nước, liền là Đường Đường nha đầu này, luôn luôn lẩm bẩm ngươi cái này đại ca." Vân Tịch nghe hơi đỏ mặt, nắm tay nhỏ đánh xuống Chu Huyền Vân, giận nói, "Mẹ, chương 146, ta cũng giống vậy, thanh lý môn hộ." Diệp Trường Ca nhìn xem Chu Huyền Vân mẹ con hai người, khẽ mỉm cười. "Lần này còn muốn cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, không phải ta muốn phá trận mà ra nhất định không dễ dàng như vậy." Chu Huyền Vân bình tĩnh mà cười cười, lắc lắc đầu nói, "Không có ngươi, ta mẹ con hai người sớm đã chết ở 1000 năm trước, chúng ta lần này đến chỉ là vì báo ân." "Hú hồn, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho dù chúng ta không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ cứu giúp." Nói đến đây, Chu Huyền Vân vô ý thức mắt nhìn Tây Thiên phương hướng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, khí tức tồn tại thời gian không lâu, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đem Phật môn vị kia thiên tôn chém giết. Điểm này liền ngay cả nàng đều làm không được, cũng không biết là Diệp Trường Ca bên người vị cao nhân nào. Một mã thì một mã, lần này vẫn là muốn tạ. Diệp Trường Ca cười, lại cùng Chu Huyền Vân mẹ con Hàn Huyền hai câu về sau, hắn đi hướng Thanh Long Yêu Tôn các loại chúa tể bên cạnh nói ra. "Diệp Mộ cảm ơn chư vị xuất thủ trấn áp Phật môn đám người." Thanh Long Yêu Tôn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. "Ta yêu giới không xứng đáng đến ngươi cảm tạ. Ngươi từng nhiều lần cứu vớt thế giới, ta yêu giới đối ngươi vốn là có thua thiệt, tuy nhiên lại vẫn là gia nhập vào trấn áp ngươi trận doanh bên trong. Bản tôn hổ thẹn." Diệp Trường Ca bình tĩnh mà cười cười. "Nếu là một đợt hiểu lầm, vậy liền không cần nói thêm, ngươi ta lúc trước chưa từng gặp mặt, bị một chút lưu ngôn phỉ ngữ chỗ hiểu lầm cũng không thể tránh được. Làm hiểu lầm giải khai về sau, yêu giới nguyện ý cực tộc vận đến cứu vớt Diệp Mộ, Diệp Mộ lẽ ra nói lời cảm tạ. Cùng Vương Dao các loại 10 nữ khác biệt, Thanh Long Yêu Tôn cùng Diệp Trường Ca chưa hề gặp mặt, cho dù Thanh Long Yêu Tôn hiểu lầm mình là một cái ma đầu, Diệp Trường Ca cũng sẽ không tức giận. Dù sao cái thế giới này dư luận một mực đều nắm giữ tại Phật môn trong tay. Phật môn muốn để trên cái thế giới này đám người lầm sẽ tự mình, quả thực là quá dễ dàng. Mà Diệp Trường Ca sở dĩ không muốn tha thứ Vương Giao đám người, là bởi vì các nàng là Diệp Trường Ca bên người người thân cận nhất, cũng hẳn là hiểu rõ nhất Diệp Trường Ca người. Nhưng là, các nàng nhưng vẫn là hiểu lầm Diệp Trường Ca, lựa chọn đem hắn trấn áp tại trong trận pháp. Bên người người phản bội cùng ngoại nhân hiểu lầm, cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Thanh Long Yêu Tôn nghe Diệp Trường Ca, nhịn không được cảm khái. Không hổ là thế giới đệ nhất nhân, lòng dạ cùng khí phách đều hơn xa tại ta. Sau ngày hôm nay, mà đến nếu là có gì cần, xin cứ việc nói với ta. Ta yêu giới tại ngươi mặc dù cũng không tính mạnh, nhưng chỉ cần ngươi có gì cần, ra lệnh một tiếng, ta yêu giới tất nhiên sẽ toàn lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nghe được yêu giới hứa hẹn, chung quanh vô số chúa tể đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Thanh Long Yêu Tôn vậy mà cấp ra nặng như thế hứa hẹn. Đây cơ hồ xem như đem yêu tộc ngày sau vận mệnh giao phó tại Diệp Trường Ca trên thân. Ngày sau Diệp Trường Ca nếu để cho yêu tộc đi chịu chết, đi cùng vực ngoại tà ma đại chiến, yêu tộc muốn đi, vẫn là không đi đâu. Cùng người chung quanh chấn kinh khác biệt. Yêu giới đám người ngược lại là rất vui vẻ, cười ha ha, cởi mở ở phía xa đối Diệp Trường Ca hô: "Ma đế, chúng ta thẹn trong lòng, sau này có dặn dò gì đều không nên khách khí. Ta xà tộc tuy là lãnh huyết sinh vật, ở trước mặt người đời hình tượng không tốt, nhưng ma đế nếu có phân phó, ta xà tộc tất nhiên sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Ta chó tộc cũng giống như thế, hổ tộc cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Ta cũng giống vậy, hùng tộc." Yêu giới chúng tộc từng cái cho ra hứa hẹn. So sánh lên tâm nhãn rất nhiều nhân loại, yêu tộc đại đa số tộc đàn đều là không có quá nhiều tâm địa gian dảo. Bọn chúng cảm thấy mình thẹn với Diệp Trường Ca. Như vậy bọn hắn liền sẽ dùng hết toàn lực để đền bù mình đối Diệp Trường Ca thua thiệt. Diệp Trường Ca nhìn qua những này trong mắt ẩn chứa xấu hổ đám yêu thú, lộ ra một vòng tiêu dung, nói tiếp: "Như vậy chư vị hảo ý, ta liền nhận lấy, ngày sau nếu là có cần thời điểm, còn xin các vị không cần từ chối." Diệp Trường Ca biết, đây là những này yêu thú duy nhất có thể làm sự tình. Mình nhận lấy lời hứa của bọn hắn ngược lại sẽ an tâm rất nhiều. Quả nhiên, nghe được Diệp Trường Ca, đông đảo yêu thú lập tức vui vẻ ra mặt. Diệp Trường Ca tiếp lấy lại cùng một chút người của thế lực khác vật nói chuyện với nhau qua đi, quay người đi hướng tiên giới kẻ phản bội lãnh tụ. Lần trước chúng chúa tể phản bội lúc, tiên giới đại đa số người đều lựa chọn đi theo một cái tiên giới lãnh tụ, gia nhập vào Phật môn trận doanh. Cũng là từ khi đó, mọi người mới biết được, nguyên lai Vương Giao sớm liền thành một cái hữu danh vô thực tiên giới nữ đế. Nàng bên ngoài nắm trong tay tiên giới hết thảy quyền lực, nhưng trên thực tế ngầm, nàng hết thảy toàn đều tại trong lúc bất chi bất giác bị ra không. Thật vừa đúng lúc chính là, nàng bắt đầu bị đỡ thời gian rảnh, chính là Diệp Trường Ca bị phong ấn ngày đầu tiên. Không có Diệp Trường Ca uy hiếp, nàng cái này tiên giới nữ đế, tự nhiên cũng không có tất yếu tồn tại. Bây giờ cái này dẫn theo tiên giới vô số kẻ phản bội lãnh tụ, tên là Đế Quá, chính là tiền nhiệm tiên đế thân đệ đệ. Lúc trước Diệp Trường Ca thẳng hướng tiên giới thời điểm, Đế Quá cũng không tại trong tiên giới. Thế là trốn khỏi một kiếp này, mà tại cái này về sau, vì không cho Vương Giao một lần nữa thương tâm, Diệp Trường Ca liền cũng không tiếp tục đi thanh lý những này đế phách lưu lại dư nghiệt. Không nghĩ tới, bây giờ lại thật làm cho hắn đã có thành tựu. Đế Quá so ca ca của hắn đế phách phải có quyết đoán rất nhiều, hắn nhìn thẳng Diệp Trường Ca, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận nói: "Ma đế, ngươi cái việc ác bất tận đại ma đầu, lẽ ra bị thiên đao vạn quả, vạn lôi oanh đỉnh. Ngươi giết ca ca ta, hủy gia đình ta, ta hận không thể đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Chỉ tiếc thiên đạo bất công, vậy mà để ngươi tên xuất sinh này phá trận mà ra." Diệp Trường Ca nhìn qua Đế Quá, lộ ra một vòng bình tĩnh tiêu dung. Mặc dù trong đầu mảnh vỡ ký ức không phải rất nhiều, nhưng ta nhớ được, ta đã từng đáp ứng một vị tiền bối, muốn thay hắn thanh lý môn hộ. Lần trước bởi vì một cái thánh mẫu, không có dọn dẹp sạch sẽ các ngươi những này phản đồ dương nghiệt, là ta thẹn với vị tiền bối kia. Lần này, không ai có thể ngăn trở. Đế Quá cười gần lấy, hồn nhiên không sợ, ngươi giết ta lại như thế nào? Ngươi giết một cái ta, ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng ra, ta đế tộc huyết mạch vĩnh viễn cũng sẽ không bị tiêu diệt sạch sẽ. Một ngày nào đó, ta đế tộc huyết mạch bên trong sẽ sinh ra một thiên tài. Hắn sẽ hướng ngươi báo thù, lấy của ngươi đầu chó. Đế Quá biết mình khó thoát khỏi cái chết, hắn tình nguyện biểu hiện có tôn nghiêm một điểm. Diệp Trường Ca ngoạn bị cười, đi đến Đế Quá bên cạnh, tại lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi so ca ca ngươi đế phách có tôn nghiêm nhiều. Chỉ tiếc, ngươi muốn chết. Đế Quá con mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể như là như giật điện, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, ngươi một. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Diệp Trường Ca bình tĩnh lui về phía sau hai bước. Đế Quá cả người nhất thời nổ tung, chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả hồn phách đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 147, ngươi làm sơ minh minh không phải cái dạng này. Chúng chúa tể sợ hãi thán phục Diệp Trường Ca thủ đoạn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đế Quá mặc dù không bằng ca ca của hắn cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là một cái chúa tể bên trong đại đế à, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị miểu sát rơi mất. Đây chính là Diệp Trường Ca thực lực sao? Mặc dù bọn hắn sớm đã từ trong trận pháp nhìn thấy Diệp Trường Ca chấn giết thánh nhân, nhưng trong trí nhớ hình tượng cùng tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên là có rất nhiều khác nhau. Diệp Trường Ca nhìn qua Đế Quá thi thể, khóe miệng hơi vểnh lên. Tiếp lấy, tay phải của hắn duỗi ra, một trận kinh khủng năng lượng phun trào, trong nháy mắt đem Đế Quá toàn thân trên dưới tinh huyết hút ra. Chúa tể tinh huyết là kim sắc, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất một tôn như mặt trời. Mà tôn này mặt trời, tại Diệp Trường Ca trong tay, lại như là đồ chơi, run lẩy bẩy. Oeng. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trong cơ thể một trận tinh lực tuôn ra, trong nháy mắt đem vầng mặt trời này ô nhiễm, vô tận huyết dịch năng lượng dung nhập trong đó, hóa thành thiên tì và lũ. Diệp Trường Ca vuốt vuốt Đế Quá đã bị ô nhiễm huyết dịch, bình tĩnh nói ra: "Lấy máu làm dẫn, chú sát." đây là tiêu diệt tiên đình phản đồ một mạch triệt để nhất thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ người sống. Nghe được Diệp Trường Ca, mọi người sắc mặt biến đổi. Huyết mạch chú sát, đúng là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chú sát vừa ra, tất nhiên máu nhuộm ngàn dặm, hết thảy cùng đế thị có quan hệ máu mủ người đều đem táng thân đang chủ yếu giết bên trong. Vương Giao vô ý thức đi tới, tận tình khuyên: Trường Ca, ngươi đừng như vậy, cho dù ngươi muốn giúp Ngọc Đế Thiên Tôn, ngươi cũng không trở thành vận dụng như thế thủ đoạn độc ác. Đế tộc bên trong nhất định cũng có thật nhiều vô tội hài đồng hài nhi, bọn hắn là vô tội đó a, bọn hắn không nên chết a. Diệp Trường Ca hai con ngươi không chứa một chút tình cảm nhìn Vương Giao một chút, hỏi: Ngươi là ai a? Ta làm cái gì giống như không có quan hệ gì với ngươi a? Không cần một bộ cùng ta rất quen bộ dáng. Dứt lời, Diệp Trường Ca ngay đầu tiên khởi động chú sát. 3. Diệp Trường Ca trong tay huyết cầu hóa thành thiên ti và lũ, hướng về bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận bay đi. Chú sát hết thể đế người trong tộc. Vương Giao nhìn xem một màn này sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Trường Ca, ngươi lần này thật làm ác. Diệp Trường Ca nhìn qua Vương Giao khỏe miệng hơi vểnh lên, mặc dù không biết người nữ nhân này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề, nhưng ta tựa hồ minh bạch, ngươi vì cái gì trước đó sẽ muốn trấn áp ta? Nữ nhân, không cần tổng tự cho là đúng. Vương Giao sắc mặt biến hóa, thân thể run nhẹ nhẹ, nói: Trường Ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy với ta? Ngươi làm sơ minh minh không phải cái dạng này. Một bên nói, Vương Giao một bên cảm giác trái tim rất đau, liền phảng phất kim đâm. Nàng vốn cho rằng Diệp Trường Ca từ trong trận pháp sau khi ra ngoài sẽ cùng trước đó yêu như nhau nàng, thương nàng, che chở nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Trường Ca sau khi ra ngoài lại đã mất đi ký ức, càng không có nghĩ tới mất đi ký ức sau Diệp Trường Ca vậy mà lại đối nàng lạnh lùng như vậy. Vương Giao đột nhiên rất muốn khóc, đơn bạc thân thể run rẩy không ngừng lấy. Nàng nghĩ đến cái kia, vô luận nàng nói cái gì, đối phương đều sẽ đáp ứng nàng Diệp Trường Ca. Nàng nghĩ đến cái kia, vô luận nàng cỡ nào điêu ngoa tùy hứng, đều sẽ tiếp nhận nàng quái tính tình Diệp Trường Ca. Nàng nghĩ đến cái kia, vô luận nàng làm sai nhiều thiếu sự tình, đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại nàng bên cạnh Diệp Trường Ca. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng thay đổi, là nàng để cái kia Diệp Trường Ca biến mất không thấy. Hồ Mị Nhi mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Vương Giao, nói: Trường Ca 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 trước đó đối ngươi là tốt, có thể vậy thì thế nào? Ngươi không phải là phản bội Trường Ca ca ca? Người nữ nhân này liền không nên hòa nhã đối đãi. Ngao Bạch ở một bên rất nhận đồng gật đầu, nói rất hay, có một loại người trời sinh liền là tính cách tiện, người khác càng đối nàng tốt, nàng liền càng làm. Tương phản, người khác nếu là đối nàng không tốt, nàng ngược lại sẽ hiểu được chân quý. Lúc này, Vô Thượng lão tổ đi tới, nhìn qua Diệp Trường Ca lộ ra nụ cười nói: Ma Đế lại thiện, nguyên lai đạo này huyết dịch chú sát, cũng là sẽ chọn lựa mục tiêu. Những cái kia chưa hề giết qua người, trong lòng chưa từng có ý niệm tà ác người, đều không có chết. Chết tất cả đều là một chút đáng chết người. Diệp Trường Ca bình tĩnh gật đầu, nói tiếp: Ta hy vọng những người này ngày sau không nên xuất hiện tại ở trong thiên đình. Phế đi tu vi của bọn hắn, xóa đi trí nhớ của bọn hắn, đem bọn hắn rèm pha đến thế gian. Ngày sau phải chăng có thể truyền thừa xuống, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hắn từng đã đáp ứng Ngọc Đế Thiên Tôn muốn thanh lý phản đồ một mạch. Như vậy hắn nhất định phải thanh lý triệt để một chút. Vô Thượng lão tổ gật đầu, nghiêm túc khẽ gật đầu nói: Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Làm như vậy kỳ thật cũng là bảo vệ những này đế tộc dư nghiệt. Những người này thân là đế tộc huyết mạch, cùng Diệp Trường Ca có thủ, cùng Thượng Cổ Thiên Tôn có thủ, lại không có ô dù. Nếu là thả mặc cho bọn hắn tại ở trong thiên đình, bọn hắn sớm muộn sẽ bị người khi dễ chết. Hai người nói chuyện với nhau xong, Hồ Mị Nhi khinh bị mắt nhìn Vương Giao nói: Ha ha, người nào đó lại hiểu lầm Trường Ca 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 đâu, thật đúng là vĩnh viễn đều không sinh ra trí nhớ được. Lúc trước quỳ xuống nói xin lỗi thời điểm, nói gọi là một cái thành khẩn. Có thể ai có thể nghĩ tới, nói cách khác thành khẩn thôi. Thật sự là chết cũng không hối cải. Vương Giao sắc mặt tái nhợt, cắn môi, không nói gì thêm. Nàng vừa mới đi ngăn cản Diệp Trường Ca, mấy hồ đã trở thành một cái theo bản năng phản ứng. Nàng ở sâu trong nội tâm, luôn luôn như thế tự đại, như thế tự cho là đúng. Diệp Trường Ca duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói: Chư vị tất cả giải tán đi, ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Vô số chúa tể nghe lập tức định nọt lấy nói: Tốt, Ma Đế sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta liền không nhiều cái dậy. Lần này sự kiện là chúng ta không đúng, ngày sau như có cần, còn xin tận xin phân phó. Ai, một trận náo kỳ ta. Đông nhiên có người hỏi: Phật môn những người này cùng những cái kia phản đồ ứng nên xử lý như thế nào? Diệp Trường Ca suy nghĩ một chút nói: Phật môn người nắm lên đến, để cho ta tới mang đi, về phần những cái kia phản đồ, liền để các đại thế lực người đem bọn hắn nhận lấy đi, tự mình xử lý. Diệp Trường Ca nói xong, rất nhiều thế lực cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn một mực rất muốn đem những này bọn phản đồ mang đi, hảo hảo tra tấn một phen, cũng có thể đem trong thế lực cái khác nội ứng, hảo hảo thanh lý thanh lý. Dù sao bây giờ bại lộ nội ứng tất cả đều là chúa tể trở lên, chúa tể phía dưới còn bao nhiêu ít Phật môn nội ứng, một người biết. Có thể Diệp Trường Ca ở chỗ này, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca đã đồng ý, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân như tên trộm lại gần nói: Lão tổ, không phải đến ta Kỳ Lân nhất tộc nghỉ ngơi thật tốt. Ta Kỳ Lân nhất tộc giường rất lớn rất mềm, Kỳ Lân muội cũng rất xinh đẹp. Diệp Trường Ca mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân cái này hình thể khổng lồ, thân thể một trận ác tâm. Không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Không, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 148, thật là thơm, chúng nữ xa lánh Vương Giao. Hồ Mị Nhi lúc này đẩy ra Hỏa Kỳ Lân, trừng lớn mình xinh đẹp hồ ly con mắt, cả giận nói: Hỏa Kỳ Lân tiền bối, ngươi tại sao có thể dạng này? Hỏa Kỳ Lân nhìn là Hồ Mị Nhi nha đầu này, cũng là không sinh khí, ở một bên cười. Ngươi cũng không đau lòng tâm yêu ngươi Trường Ca ca ca, bên cạnh hắn 10 cái nữ nhân đều là hỏng nương môn. Hắn không được mới tìm mấy nữ nhân cùng chung quãng đời còn lại a? Không phải được nhiều tình mình. Làm sao? Ngươi cái tiểu hồ ly cũng ưa thích lão tổ? Hồ Mị Nhi nghe mặt đỏ lên, có chút chột dạ, lập tức giải thích, "Ai? Ai ưa thích trưởng ca ca ca? Ta chỉ là sùng bái trưởng ca ca ca. Mắc mớ gì tới ngươi a?" Hồ Mị Nhi bóp lấy mình eo nhỏ, giả trang ra một bộ rất có khí thế bộ dáng, nhưng làm thế nào nhìn làm sao chột dạ. Hồ Vấn Thiên lúc này cười híp mắt đi tới, nói, "Kỳ Lân huynh, đừng đánh thú Mị Nhi nha đầu này, nàng ra mặt mỏng." Nhìn thấy Hồ Vấn Thiên, Hỏa Kỳ Lân đầu vừa nhấc, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí lưu, khẽ nói, "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hồ tộc lão hồ ly này, ta giống như cùng ngươi không quen a." Hỏa Kỳ Lân còn tại sinh khí Hồ Vấn Thiên lúc trước không có mang theo yêu giới không có xuất thủ cứu nó. Hồ Vấn Thiên lung túng cười một tiếng, ha ha nói, "Đây không phải tại tìm cơ hội nha, làm thời cơ chín muồi về sau, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." "Hừ." Hỏa Kỳ Lân lại là hừ một cái, không thèm để ý hắn. Hồ Vấn Thiên nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, bỗng nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, chậm rãi nói ra, "Kỳ Lân huynh, ngươi cũng có mấy năm không có tới ta hồ tộc gần nhất có mấy tên xinh đẹp tiểu hồ ly, rất sùng bái Kỳ Lân huynh ngươi. Không biết Kỳ Lân huynh có hứng thú hay không đến ta hồ tộc làm khách?" Nghe này, Hỏa Kỳ Lân cái kia như châu lớn con mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm Hồ Vấn Thiên nói, "Lời ấy coi là thật." "Đó là đương nhiên, ta cáo người nào đó khi nào lừa qua Kỳ Lân huynh ngươi." Hồ Vấn Thiên lập tức nói. Hỏa Kỳ Lân cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu lấy, "Đã cáo huynh ngươi đều nói như vậy, giả như vậy lần ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh." Hồ Vấn Thiên cũng hiểu ý cười, "Cái kia Kỳ Lân huynh ngươi khi đó bị trấn áp lúc." Hỏa Kỳ Lân vỗ vỗ Hồ Vấn Thiên bả vai, một độ nghĩa mỏng Vân Thiên bộ dáng. Lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, Phật môn đám kia lão lửa chọc lại mạnh như vậy, đột nhiên động thủ sẽ chỉ chôn vùi hồ tộc cùng yêu giới tương lai. Cáo huynh ngươi túc trí đang yêu, vì yêu giới tương lai chịu đủ, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ trấn áp Phật môn. Đây là hưu dũng hưu nhu. Ta sao sẽ sinh khí? Ta há lại cái kia không biết tốt xấu người. Ai nếu dám ở sau lưng nói cáo huynh ngươi nói xấu, lão tử định là cái thứ nhất để hắn chịu không nổi. Hỏa Kỳ Lân khí mỏng Vân Thiên, phản phất quan nhị ra tại thế. Nhìn chung quanh chúng chúa tể sửng sốt một chút. Vừa mới cái kia sinh khí, không muốn lý Hồ Vấn Thiên người thật là Hỏa Kỳ Lân. Chỉ có thể nói, thật là thơm. Hồ Vấn Thiên cười híp mắt nắm cả Hỏa Kỳ Lân bả vai, "Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ lý giải ta." Phượng Cửu tại cách đó không xa khinh bỉ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, "À, lao bọ rùa, chúng ta chơi chẽn." Hồ Vấn Thiên lúc này lại bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Cửu phương hướng, cười híp mắt kêu gọi, "Phượng Cửu huynh cùng một chỗ a." Nghe nói Phượng Cửu huynh ưa thích dáng người đầy đặn nữ tử, ta hồ tộc vừa vặn có một nhóm dáng người nở nang hồ nữ, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phượng Cửu ho nhẹ hai tiếng, bất động thanh sắc đi tới, chậm rãi nói, "Đã hồ tộc tộc trưởng thành ý mời, ta nếu là cự tuyệt, không khỏi cũng có chút không biết tốt xấu." Chúng chúa tể sắc mặt lại là một trận biểu lộ cổ quái. "Thật là thơm." Hồ Vấn Thiên lúc này vừa nhìn về phía Diệp Trường Ca, "Ma đế, không bằng tới ta hồ tộc một lần, ta hồ tộc có chư thiên vạn giới thích hợp nhất tính dưỡng chi địa. Còn có dáng người hiểu điệu, tướng mạo vũ mị." Còn chưa chờ hắn nói xong, Hồ Mị Nhi trừng mắt, phản phất có thể phun ra hỏa diễm, "Cha." Khụ khụ. "Tóm lại ma đế có hứng thú sao?" Hồ Vấn Thiên ho nhẹ hai tiếng nói. Tại Hồ Mị Nhi cái kia phảng phất có thể giết người dưới con mắt, hắn còn thật không dám nói quá nhiều đồ vật. Diệp Trường Ca lúc này cũng lộ ra tiêu dung, nghe qua Hồ tộc tộc trưởng Hồ Vấn Thiên nhân duyên rất tốt, tại yêu giới nội bộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì địch nhân. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Hồ Vấn Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy cười nói, không nghĩ tới ma đế mất trí nhớ, còn có thể nhớ kỹ cáo nào đó. Cáo nào đó cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Diệp Trường Ca bình tĩnh mà cười cười, chỉ đầu, tự rêu nói, đầu của ta bên trong chỉ còn lại từng tia rác rưởi mảnh vỡ ký ức, liền ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta có thể nhớ kỹ cái gì, không nhớ được cái gì. Bây giờ ta, thật sự không giống như là một cái kiện toàn người. Hồ Mị Nhi trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, lập tức đi qua nắm ở Diệp Trường Ca cánh tay nói, "Trường Ca ca ca, ngươi không cần nói mình như vậy. Ta Hồ Mị Nhi có thể làm chứng, ngươi tuyệt đối là một cái kiện toàn người, ngươi chỉ là tạm thời đã mất đi một chút ký ức, sớm muộn sẽ khôi phục." Diệp Trường Ca cười, sờ lên Hồ Mị Nhi đầu. "Cảm ơn ngươi, một mực tin tưởng ta." Hồ Mị Nhi sắc mặt có chút phím hồng, liên tục nhẹ nhàng gật đầu nói, "Trường Ca 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 ngươi đã cứu ta đương nhiên muốn một mực tin tưởng ngươi." Lúc này, Hồ Vấn Thiên cũng bình tĩnh mà cười cười, nhìn qua Diệp Trường Ca nói, "Đúng vậy à, Mị Nhi nói không sai, chẳng qua là tạm thời đã mất đi một chút ký ức mà thôi, tính không được cái gì. Loại trạng thái này cũng rất tốt." Diệp Trường Ca cũng bình tĩnh nhìn qua Hồ Vấn Thiên cười nói, "Đúng vậy à, đã cáo huynh hướng ta phát ra mời, vậy ta liền tiến về hồ tộc xem một chút đi. Bây giờ ta lẻ loi một mình, cũng một địa phương nào có thể đi, không bằng đi hồ tộc thánh địa nhìn xem Mị Nhi quê quán cảnh sắc." Hồ Mị Nhi nghe bỗng nhiên có chút cảnh giác, nói, "Trường Ca ca ca, ngươi đừng đi nhìn ta hồ tộc tiểu tỷ tỷ a. Các nàng có thể hỏng, không thể nhìn." Diệp Trường Ca bất đắc dĩ cười lắc đầu. Trung quanh đông đảo chúa tể cười ha ha lấy. Hồ Vấn Thiên cười nói, "Vậy chúng ta cái này lên đường đi, ta đã thông tri hồ tộc tộc nhân, bọn chúng đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng." "Tốt." Đám người gật đầu. Nhưng vào lúc này, Liêu Vân Yên chúng nữ đi tới. Liêu Vân Yên cùng cái khác bát nữ đứng chung một chỗ, mà Vương Giao thì cách các nàng có một khoảng cách. Các nàng phảng phất đang vô tình hay cố ý bên trong, ăn ý lựa chọn xa lánh Vương Giao. Các nàng mỗi làm nghĩ đến hết thảy chủ mưu đều là Vương Giao. Một mực chết cũng không hối cải, dẫn đến hết thảy phát sinh người là Vương Giao. Chúng nữ liền hận thấu xương. Không có Vương Giao, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Diệp Trường Ca cũng sẽ không mất trí nhớ. Các nàng cũng sẽ không đã mất đi yêu nhất nam nhân của mình. Cái này bảo các nàng làm sao có thể không hận Vương Giao đâu? Nếu không có cân nhắc đến Diệp Trường Ca mặt mũi, tính tình nóng nảy nhất lựa nữ, thậm chí đã sớm tiến lên cùng Vương Giao đánh nhau. Liêu Vân Yên đầu tiên là biểu lộ phức tạp mắt nhìn Diệp Trường Ca, tiếp lấy nhìn về phía Hồ tộc tộc trưởng. không biết chúng ta có thể cùng nhau đi tới hồ tộc làm khách, nghe qua hồ tộc là yêu giới bên trong như là như tiên cảnh tồn tại. Chúng ta hướng tới thật lâu sau. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 149, Thiên đạo hoài nghi bản thân, hẳn là mất trí nhớ không sai nha. Hồ Mị Nhi lạnh hừ một tiếng. Hướng tới đã lâu. Ta xem là muốn truy tại trường KKK phía sau cái mông a. Trường KKK đều không muốn dựng để ý đến các ngươi vẫn là ai về nhà nấy các tìm các mẹ a. Nhất là cái kia gọi Vương Dao, người khác coi như xong, ngươi nhất một tư cách. Hừ. Hồ Vấn Thiên lập tức răn dạy một tiếng, Mị Nhi, làm sao nói chuyện? Cái này chúng nữ ngoại trừ Vương Dao đã mất đi gần như toàn bộ địa vị bên ngoài, những người khác cơ hồ đều nắm giữ lấy địa vị tương đối cao cùng lực lượng. Tại Chư Thiên vạn giới bên trong, còn là có rất mạnh ảnh hưởng lực. Hồ Vấn Thiên cũng không muốn duy nhất một lần đắc tội cái ánh sáng. Hồ Vấn Thiên không có trực tiếp trả lời chúng nữ vấn đề, mà là trước nhìn Diệp Trường Ca một chút. Diệp Trường Ca nếu là không muốn để cho chúng nữ đi, hắn liền thà rằng nguyện đắc tội mấy cái này thế lực, hắn cũng không có khả năng lựa chọn để Diệp Trường Ca không vui. Xác định Diệp Trường Ca biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất đối đây hết thảy cũng không thèm để ý về sau. Hồ Vấn Thiên cái này mới lộ ra một vòng tiêu dung. Chư vị nghĩ đến ta Hồ tộc làm khách, ta Hồ tộc tự nhiên hoan nghênh. Liêu Vân Yên thần sắc vui mừng, lập tức nói tạ nói, cảm ơn Hồ tộc tộc trưởng. Cái khác chúng nữ cũng là khuôn mặt vui vẻ, cùng nhau thở dài nói lời cảm tạ, cảm ơn Hồ tộc tộc trưởng. Chỉ có Vương Dao tại không gần không xa, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Lúc này, Ngao Bạch đột nhiên lao đến, nhìn xem Hồ Vấn Thiên tề mi lộng nhắn nói, tiền bối, nghe nói Hồ tộc mỹ nữ nhiều, không biết ta có thể hay không cùng một chỗ tới làm khách. Hồ Vấn Thiên nhìn thấy Ngao Bạch, thân thể có chút run lên, cưỡng ép nhịn xuống muốn đem Ngao Bạch đánh bay ra ngoài xúc động. Ngươi cái loại lo nghĩ đến ta Hồ tộc, là muốn đem ta Hồ tộc trên dưới thai hỏa mấy lần. Hồ Vấn Thiên khỏe miệng có chút cứng ngắc, chậm rãi nói, mấy ngày nay đến ta Hồ tộc làm khách chi quá nhiều người, Hồ tộc chỉ sợ cũng không đủ nhân thủ có thể chiêu đãi ngươi. Không bằng các loại mấy ngày nữa sau ngươi lại đến, không kém cái này mấy ngày. Hồ Vấn Thiên chuẩn bị sử dụng kế hoa bình, nhưng Ngao Bạch lại chỉ là cười một tiếng, khoát tay áo nói, không cần khách khí, không cần chiêu đãi ta, cáo ba phụ ngài cùng ta lão tổ quan hệ cá nhân rất tốt, chúng ta nói là người một nhà cũng không đủ, đối đãi ta không cần khách khí. Nghe Ngao Bạch, Hồ Vấn Thiên mặt càng cứng ngắc lại. Ai hắn nha cùng ngươi là người một nhà, lão tử cùng ngươi lão tổ quan hệ tốt không sai, nhưng không có nghĩa là lão tử cùng quan hệ của ngươi cũng tốt ta. Ai muốn cho ngươi cái loại long đến ta Hồ tộc làm loạn? Nếu là thả ngươi đầu này loại long tiến vào Hồ tộc, chờ ngươi sau khi đi, Hồ tộc chẳng phải là khắp nơi trên đất bụng lớn? Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Ngao Bạch tự mình đánh nhị quyết định, tiếp lấy như quen thuộc đi tới Diệp Trường Ca bên cạnh, có chút sùng bái. Ma đế ngươi tốt mạnh người ta, ta là fan của ngươi, ngươi tại sao có thể mạnh như vậy đâu? Bên trên đánh thánh nhân, hạ đánh Phật tổ, lại có thể để vạn giới thập đại mỹ nữ cảm mến, thật sự là chúng ta mẫu mực. Ta tự hỏi cả đời này ngủ qua không ít nữ nhân, có thể cơ hồ một cái có nữ nhân của ngươi khối lượng cao, thật sự là không so được a. Thứ Ngao Bạch trong lời nói đó có thể thấy được, hắn đối Diệp Trường Ca quyền đả thánh nhân, chân đá Phật môn cũng không phải là rất để ý. Hắn càng sùng bái vẫn là Diệp Trường Ca có thể đem vạn giới thập đại mỹ nữ toàn bộ cầm xuống. Diệp Trường Ca nhìn xem lời này lao, lộ ra một vòng tiêu dung. Ta cũng rất bội phục ngươi, ngoài tầm tay với cái này thành ngữ phảng phất vĩnh viễn sẽ không ở trên thân thể ngươi ứng nghiệm. Ngao Bạch hơi sững sờ về sau, dây hiểu có ý tứ gì, lập tức lộ ra người trong đồng đạo biểu lộ, vô Diệp Trường Ca bả vai, tề mi lộng nhắn nói, có rảnh trao đổi tâm đắc. Thối, ngươi đầu này nát long không cần làm hư ta Trường Ca. Hồ Mị Nhi cả giận nói. Lúc này, vô thượng lao tổ đã dẫn người Phật môn người toàn bộ bắt lên, đi tới nói, Phật môn người đã bị toàn bộ bắt lại, không biết xử trí như thế nào. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, đi tới. Chỉ gặp Như Lai Phật tổ đám người đã bị khổn tiên thẳng trói lại, một thân thực lực hoàn toàn bị phong ấn, không phát huy ra một tơ một hào. Như Lai Phật tổ nhìn xem Diệp Trường Ca, thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại nhân, cầu ngươi lại cho tiểu tăng một con đường sống, ta là bị Phật môn thiên tôn che đậy mắt chó, là hắn mê hoặc ta, để cho ta nhất định phải ngăn cản ngươi phá trận mà ra. Diệp Trường Ca ngoạn vị nhìn xem Như Lai Phật tổ, lần trước là thánh nhân, lần này đổi thành thiên tôn. Như Lai Phật tổ sắp khóc thành tiếng, tiểu tăng thật sự là bất đắc dĩ, tiểu tăng tại Phật môn bên trong không có cái gì quyền nói chuyện. Mặc dù tiểu tăng là Phật môn Phật tổ, nhưng tiểu tăng cũng không thể hoàn toàn làm chủ Phật môn. Diệp Trường Ca nhìn xem Như Lai Phật tổ, ánh mắt bình tĩnh. Người kỳ thật đáng thương, nhập ma lâu như vậy đều không tự biết. Nhập ma? Đám người ánh mắt khẽ biến. Liền ngay cả Như Lai Phật tổ đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhập ma? Hắn làm sao không biết? Thương cảm thì thương cảm, nhưng ngươi xác thực cũng làm vô số chuyện ác, cái thế giới này chứa không nổi ngươi. Diệp Trường Ca nhìn qua Như Lai Phật tổ, trong lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra một đạo lỗ đen. Trong chốc lát liền đem Như Lai Phật tổ cùng bên cạnh hắn chúng Phật đà, toàn bộ thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn sớm đã vận dụng tự nhiên không gian chi lực. Lúc này, Cửu Thiên chi thượng, Thiên đạo khẽ nhíu mày, nhìn xem Diệp Trường Ca ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi. Hẳn là mất trí nhớ không sai nha. Không nghĩ tới thực lực lại còn bảo lưu lại nhiều như vậy. Không nên nha. Hắn vận dụng thế giới chi lực xem xét Diệp Trường Ca trạng thái, đó có thể thấy được Diệp Trường Ca bây giờ đúng là một bộ mất trí nhớ trạng thái. Trong cơ thể thực lực cũng hẳn là ngàn không còn một mới đúng. Thế nhưng là, Diệp Trường Ca bây giờ bày ra thực lực, lại còn là như thế kinh khủng đến nàng thân là Thiên đạo đều nhìn không ra cái gì. Chẳng lẽ ngay cả hắn một phần ngàn thực lực ta đều nhìn không thấu? Thiên đạo hầu nghi lấy, đối bản thân sinh ra hoài nghi. Phật môn chúng Phật đã bị lấy đi sau. Đông đảo chúa tể kinh ngạc nhìn một màn này, đều là bị Diệp Trường Ca chiêu này kinh hãi. Đây chính là ma đế kinh khủng không gian năng lực sao? Thân là chúa tể, cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều sẽ nắm giữ đơn giản một chút không gian chi lực. nhưng là bọn hắn cái này đơn giản không gian chi lực cùng Diệp Trường Ca hoàn toàn khác biệt. Đơn giản không gian chi lực là ngụy không gian, mặc dù cũng có thể sáng tạo thế giới, làm ra như là tạo vật chủ sự tình. Nhưng là ngụy không gian, vĩnh viễn đều là ngụy không gian, cùng chân chính không gian khác biệt. Mà ngụy không gian cường độ cũng cùng chân chính không gian không pháp tướng sách so sánh nhau. Ngụy không gian là tuyệt đối không cách nào dung nạp chúa tể tiến vào. Nhưng là Diệp Trường Ca nắm giữ, lại là chân chính không gian chi lực, có thể đem chúa tể, thậm chí thiên tôn, thánh nhân, toàn bộ đều chứa vào không gian của mình bên trong. Cái này mới là kinh khủng nhất địa phương. Từ chính độ nào đó tới nói, Diệp Trường Ca bản thân sớm liền có thể hóa thân thành thiên đạo, một lần nữa thôi diễn sáng tạo ra một cái thế giới. Diệp Trường Ca thực lực, sớm đã không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 150, trừng phạt Sở Dương, vĩnh viễn tên ăn mày. Thu hồi như lai Phật tổ sau, một bên bị trói cực kỳ chặt chẽ, như cái bánh trưng giống như Sở Dương nghiêm miệng, khổ khuôn mặt, thân thể run rẩy nói: "Diệp ca, tiền bối, đại lão, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là bị Vương Giao mê hoặc." Sở Dương hối hận phát điên, hận không thể cho mình mấy cái to mồm. Lúc trước làm sao lại tin vào Vương Giao sàm nôn, đến trấn áp Diệp Trường Ca đâu? Vương Giao lúc trước lấy danh khí, lợi ích dụ hoặc hắn. Nói hắn nếu là thành công dẫn đầu trấn áp Diệp Trường Ca, nhất định sẽ danh khí lớn trấn, đem vị diện chi tử danh hào lưu truyền đến chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà ngày sau nhân tộc thậm chí vạn giới duy nhất lãnh tụ, đều chính là hắn. Vương Giao còn cùng hắn nói, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa làm, hắn chỉ cần mang cái đầu, giáp động một cái chư thiên vạn giới các đại thế lực. Trấn áp một chuyện, tuyệt đối vạn vô nhất mất. Nghe bên tai hoa ngôn xảo ngữ, nhìn xem Vương Giao lạnh lạnh, tinh xảo dung mạo, Sở Dương vừa lên đầu liền đáp ứng. Có thể ai có thể nghĩ tới trấn áp mặc dù thành công, nhưng không ai nói cho hắn biết, lại còn có người dẫn đầu nghĩ cách cứu viện Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca đi đến Sở Dương trước người, lộ ra một vòng tiêu dung, đáng tiếc, nguyên bản ngươi thật là trên cái thế giới này vị diện chi tử. Dựa theo ngươi nguyên bản vận mệnh quy tích, thành tựu của ngươi có lẽ sẽ không thấp hơn thánh nhân. Nhưng đáng tiếc, ngươi làm quyết định sai lầm nhất. Diệp Trường Ca có được một đôi có thể nhìn mặc quá khứ cùng tương lai con mắt, bao quát mỗi cái vận mệnh con người quy tích, vận mệnh mở rộng chi nhánh. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng nhìn ra được. Sở Dương chính là thiên đạo ngẫu nhiên chọn lựa ra từng vị mặt chi tử, vận mệnh của hắn quy tích vốn phải là nhất định tốt. Một đường trưởng thành, một đường mạnh lên, cuối cùng phát hiện thế giới bị phong ấn bí mật, lấy sức một mình giải khai bí mật. Dẫn đầu trên cái thế giới này đám người chống cự vực ngoại tà ma. Đây chính là thiên đạo, ngay từ đầu chuẩn bị chống cự vực ngoại một loại phương thức, mặc dù không biết phải chăng là có thể thành công. Nhưng đây là thiên đạo đi qua thôi diễn về sau, nghĩ tới xác suất thành công cao nhất một loại phương thức. Chỉ tiếc, Sở Dương gặp Vương Giao biến số này. Vương Giao là Diệp Trường Ca nữ nhân, nhận Diệp Trường Ca che chở, vận mệnh của nàng quy tích sớm cũng không phải là thiên đạo có khả năng nhìn thấy. Cũng chính vì vậy, Vương Giao đột nhiên đi tìm Sở Dương, trực tiếp kéo theo Sở Dương vận mệnh quy tích phát sinh cải biến, để hắn bị mất nguyên bản vị diện chi tử thân phận, cũng làm cho hắn bây giờ biến thành tù nhân, sau này cũng tuyệt không có khả năng lại trở thành vị diện chi tử. Nghe được Diệp Trường Ca lời nói, Sở Dương miệng nghiêng một cái, trong lòng tràn đầy hối hận, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Nhất thất túc thành tiên cổ hận a, làm sao lại gặp Vương Giao như thế cái hố hàng? Hắn thật tốt một cái vị diện chi tử, tương lai nhân vật chính, làm sao lại tại Vương Giao trên thân cắm té ngã? Diệp Trường Ca tại ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong, có thể là có thể cùng thiên đạo bình đẳng giao lưu đại năng, hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Diệp Trường Ca nói thật giả, Diệp Trường Ca cũng không có bất kỳ cái gì lý do lừa hắn. Sở Dương khổ khuôn mặt, Diệp tiên bối, vạn bối biết sai, vạn bối có thể cam đoan, sau này tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Sau này ta đem dốc lòng tu luyện, nhìn có thể với cái thế giới này có mấy phần cống hiến. Diệp Trường Ca biểu lộ bình tĩnh. Vương Giao vì sao lại tìm ngươi? Dựa theo ta trong trí nhớ mảnh vỡ đến xem, trên cái thế giới này, so với ngươi còn mạnh hơn người có rất nhiều. Cùng càng thích hợp dẫn đầu trấn áp ta người càng nhiều. Sở Dương đắng chát cười một tiếng. Ta vốn cho là Vương Giao là coi trọng ta, bởi vì ta là vị diện chi tử, ta số đào hoa từ nhỏ đến lớn một mực đều rất tốt, chưa hề từng đứt đoạn. Nhưng về sau ta mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai nàng tìm ta là bởi vì nàng xác định ta sẽ nguyện ý dẫn đầu trấn áp tiền bối ngài, mà cái khác càng thích hợp trấn áp tiền bối người của ngài, để bọn hắn đi theo đại bộ đội đánh làm tiền, bọn hắn ngược lại còn nguyện ý. Nhưng không ai sẽ nguyện ý dẫn đầu. Đúng, Vương Giao là vận dụng cổ thiên đình bí thuật, dòm dò xét thiên cơ, lúc này mới xác định ta là thích hợp nhất trấn áp ma đế người của ngài. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, minh bạch tiền căn hậu quả. Vương Giao, thật đúng là rất hận hắn a. Vì trấn áp hắn, tình nguyện vận dụng cổ thiên đình bí thuật, cùng nói là bí thuật, chẳng nói là cấm thuật. Cổ thiên đình quy tắc này bí thuật, Diệp Trường Ca cũng có hiểu biết. Một khi vận dụng, nhất thiếu giảm thọ 100.000 năm. Đồng thời nội tâm sẽ dần dần sinh sôi ra các loại tà niệm, những này tà niệm là tới từ một chỗ nhất nguyên thủy chi địa tà niệm. Đây là so vực ngoại còn muốn thần bí địa phương. Một người biết nơi này ở nơi nào, người tâm trí kiên định, có khả năng chống cự được cái này một cỗ tà niệm, cuối cùng chiến thắng tà niệm, đem tà niệm thanh trừ. Mà tâm trí tan rã người, sớm muộn sẽ bị cỗ này tà niệm phá hủy, trở thành trên thế giới một tôn tà ma. Đến lúc đó, không ai có thể cứu nàng. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Diệp Trường Ca nhìn qua Sở Dương, thanh âm bình tĩnh nói, nguyên lai là dạng này. Đã ngươi muốn trở thành người trên người, thế giới lãnh tụ. Như vậy, ta đối với ngươi trừng phạt, liền muốn càng thêm có thú một điểm. Tiếp lấy, Diệp Trường Ca ngón tay một điểm, chỉ gặp Sở Dương trong cơ thể linh khí bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành hư hữu. Mà y phục trên người hắn cũng tại bắt đầu không ngừng biến phá, từ bắt đầu thượng phẩm tiên bố thủ công may cẩm y ngọc bảo, biến thành vải đay thô chất liệu tên ăn mày phục. Cái kia da miệng thịt mềm làn da cũng bắt đầu dần dần phát vàng, bẩn thỉu bùn đất cùng cho bụi thiếp ở trên người hắn, thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi vị. Không đến một phút, Sở Dương, lại từ đường đường chúa tể biến thành một tên ăn mày nhỏ. Nhìn ngang nhìn dọc, trái xem phải xem, hắn liền là một cái bình thường phổ thông tên ăn mày, đầy bụi đất, quần áo tả tơi, thân bên trên tán phát lấy mùi hôi thối. Sở Dương hoảng sợ cảm thụ được biến hóa trên người, run rẩy nói: "Ma đế, tiền bối, ngươi muốn làm gì?" Diệp Trường Ca nhìn qua Sở Dương, lộ ra tiểu dung. Trong lòng ngươi nghiệp chướng quá nhiều, bằng không thì cũng sẽ không bị Vương Giao mê hoặc. Phạt ngươi tiến về ước vạn tiểu thế giới lịch luyện 100.000 năm, tại các cái thế giới khu dân nghèo, bài tha ma, trong đống người chết, làm 100.000 năm tên ăn mày. Cái này 100.000 năm bên trong, ngươi chỉ có thể thông qua ăn xin phương thức sinh tồn, trong thời gian này ngươi đem đánh mất hết thể cái khác kỹ năng. Cái này 100.000 năm bên trong, ngươi chỉ có thể làm một tên ăn mày, làm trên cái thế giới này tầng dưới chốc nhất, bất lực nhất tên ăn mày. 100.000 năm sau, ngươi nếu có thể có lĩnh ngộ, liền có thể khôi phục thân thể chỗ thể. Nếu vẫn không biết hối cải, vậy liền làm một cái vĩnh viễn tên ăn mày a. Sở Dương nhìn xem Diệp Trường Ca, thân thể run rẩy không ngừng, mở to hai mắt nhìn. Không cần, không cần. Hắn là vị diện chi tử, thế giới nhân vật chính, cả đời đều hẳn là hưởng thụ lấy sùng bái ánh mắt, bên người mỹ nữ tụ tập, cả đời cao cao tại thượng mới đúng. Hắn sao có thể trở thành một tên ăn mày đâu? Tại sao có thể? Diệp Trường Ca thần sắc bình tĩnh, chỉ tay một cái. Bá. Một đạo kinh khủng không gian năng lượng từ trong hư không tuôn ra, tiến vào Sở Dương trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn ngưng kết thành ấn ký. Ngay sau đó ấn ký khởi động, mang theo hắn rời khỏi nơi này. Cái này đạo ấn ký, cũng đem làm bạn hắn 100.000 năm. Chương 151, sau này lại không ma đế, chỉ có Diệp đế. Theo Sở Dương biến mất, chúng chúa tể nhịn không được cảm khái. Đối Sở Dương mà nói, cái này trừng phạt không thua gì trực tiếp giết chết hắn. Sở Dương cả đời này chú trọng nhất mặt mũi, một mực lấy vị diện chi tử thân phận tự xưng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà trở thành một tên ăn mày. Đây cũng là vận mệnh, nếu như hắn không có bị Vương Giao mê hoặc, cũng sẽ không phát sinh hôm nay một màn này. Trở thành một tên ăn mày tại Chư Thiên Vạn Giới lịch luyện, nhưng thật ra là một loại rất có thể tôi luyện tâm trí phương thức, đối với hắn có lẽ là tốt cũng có nói. Vốn cho rằng ma đế sẽ trực tiếp giết chết hắn, dù sao hắn là trên danh nghĩa chủ mưu, nhưng ma đế vẫn là nhân từ a. Cái này mới là ma đế chân diện mục a, hắn cho tới bây giờ đều là như thế nhân từ, chỉ là chúng ta lại hiểu lầm hắn. Ai? Lão phu hổ thẹn a. Ngao Bạch lúc này cũng nhìn xem Sở Dương biến mất phương hướng, cảm khái nói: "Sở huynh, hy vọng ngươi trở thành tên ăn mày sau cũng không cần lại tổng miệng méo, không phải dễ dàng bị đánh." Diệp Trường Ca cũng cười, hai mắt phảng phất xem thấu thời không, nhìn thấy đang tại làm ăn mày Sở Dương. Sở Dương từ khi bị chọn làm vị diện chi tử về sau, cả đời liền xuôi gió xuôi nước, vô luận làm cái gì đều giống như thần trợ. Cái này khiến hắn ngộ nhận là nụ cười của mình rất đẹp trai, cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy. Thế là nụ cười của hắn dần dần trở nên càng khoa trương, đắc ý nhất thời điểm thậm chí có thể đem khỏe miệng kéo tới trên lỗ tai. Thật tình không biết, đây hết thảy cùng nụ cười của hắn không quan hệ, mà đơn thuần là thiên đạo cho hắn lên nhân vật chính quang hoàn mà thôi. Bây giờ hắn nhân vật chính quang hoàn đã sớm bị thiên đạo hủy bỏ. Hắn thành công đem mình hoàn thành một người bình thường. Xử lý xong Sở Dương, còn đưa lại rất nhiều nguyên bản đi theo Phật môn người, Diệp Trường Ca liền đem bọn hắn giao cho các đại thế lực. Để lúc trước cứu mình các đại thế lực chia cắt những thế lực này địa bàn, mà những thế lực này nhất định đem tại cái này một thiên vẫn rơi. Trong lúc nhất thời, Chư Thiên Vạn Giới gió nổi mây phun, vô số đại thế lực tại Diệp Trường Ca quyết định bên trong tan thành mây khói. Lục giới trực tiếp thoải mái, trên trời dưới đất duy ta ma đế. Ma đế vừa ra tới, các ngươi những này đổ rác rưởi đều phải quỳ xuống. Ha 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 ha, lúc trước Phật môn cùng Sở Dương không trả rất phách lối à, hiện tại biết hạ chẳng đi. Thật thật kích động a, nước mắt kìm lòng không được rơi xuống. Ma đế rốt cục đi ra. Ở đây thể vĩnh thế không đen ma đế, vô luận nay sau đó phát sinh cái gì, chỉ bằng vào mượn ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong hình tượng, ta cả đời này cũng sẽ không đi đen ma đế. Hết thảy cuối cùng kết thúc, ta cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Ai, ma đế sau khi ra ngoài, liền phảng phất có cái người cao người tại chống đỡ bầu trời, rốt cuộc không cần lo lắng bầu trời sẽ sụp đổ. Ma đế bây giờ đã tẩy trắng, ngày sau dùng ma đế xưng hô cũng không được khá lắm, không bằng thay cái xưng hô. Xưng hô, không bằng gọi Diệp đế a. Chư Thiên Vạn Giới chân chính đế, duy nhất đế. Sau này thế gian lại không ma đế, chỉ có Diệp đế. Theo đông đảo người xem cảm khái âm thanh bên trong, Diệp Trường Ca được thế nhân xưng là Diệp Đế. Lục giới trực tiếp chậm rãi quan bế. Ký ức cho hấp thụ ánh sáng, kết thúc. Tạm thời kết thúc. Theo ký ức cho hấp thụ ánh sáng hình tượng chậm rãi quan bế, Diệp Trường Ca đông nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, nhìn về phía phương xa. Phản phất tại nhìn một người quen. Cựu Thiên Chi Thượng. Thiên đạo lông mày đông nhiên nhíu một cái, nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca. Hắn là đang nhìn ta. Thiên đạo không chắc chắn lắm, nàng không biết Diệp Trường Ca mất đi trong trí nhớ, có hay không cùng nàng ở giữa ký ức. Diệp Trường Ca đi hướng Hồ Vân Thiên, cười nói, hết thảy tạm thời có một kết thúc, có thể lên đường. Hồ Vấn Thiên cười nói, đi. Ở đây đông đảo các chúa tể từng cái lẫn nhau tạm biệt về sau, cũng là cảm khái và phần, rời đi địa phương này. Ký ức cho hấp thụ ánh sáng trong khoảng thời gian này, mặc dù không có thật lâu, nhưng trong lòng mỗi người đều là phong phú, cảm giác phảng phất qua mấy trăm năm. Ngắn ngủi ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong, để bọn hắn nhìn thấy trên thế giới thật nhiều bí mật, cũng để bọn hắn học tập đến rất nhiều đồ vật. Đây là Diệp Đế ký ức, Diệp Trường Ca ký ức. Mỗi một phút mỗi một giây bên trong, đều tràn đầy hoa quả khô. Thậm chí liền ngay cả đơn giản nhất Diệp Trường Ca hô hấp, cũng có thể làm cho vô số chúa tể từ đó quan sát đến rất nhiều chi tiết. Gần mà đối cảnh giới của mình, tâm cảnh có tăng lên. Cái này liền như là lĩnh hội thời kỳ thượng cổ thánh nhân pho tượng, cho dù chỉ là tự vật, nhưng ẩn chứa trong đó huyền diệu lực lượng, lại là vô cùng vô tận. Huống chi, Diệp Trường Ca thực lực, thậm chí xa so thời kỳ thượng cổ đa số thánh nhân còn cường đại hơn. Hồ Vấn Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra một chiếc cáo đầu không gian linh liễn rất lớn, phảng phất là một cái giả thiên cái địa phi thuyền. Đám người đi vào linh liễn. Linh liễn bên trong lập tức tuôn ra nồng đậm không gian lực lượng, trong chốc lát dẫn đầu ở giữa tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, tiến về yêu giới. Diệp Trường Ca đi tại linh liễn bên trên, tán dương, không sai linh liễn, trận pháp tuy có chút không trọn vẹn, nhưng ở bây giờ trên đời, tính được là đỉnh cấp. Hồ Vấn Thiên lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là Diệp Đế, liếc mắt liền nhìn ra đầu này linh liễn trận pháp. Đây là ta Hồ tộc từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống linh liễn, không biết có bao nhiêu năm tháng, trong năm tháng, trận pháp dần dần phong hóa, trở nên tàn phá không chịu nổi. Bây giờ đã không phát huy ra thời kỳ cường thịnh 1/3 uy năng. Vô thượng lao tổ lúc này cũng trên thuyền, hắn cảm khái, thở dài một tiếng nói, thời kỳ thượng cổ, không biết xuất hiện một trận dạng gì đại loạn. Đưa đến văn hóa đức gãy, thời kỳ thượng cổ vô số kỹ thuật đều không có lưu truyền tới nay, nếu không bây giờ thế giới cũng không trở thành suy sụp đến tận đây. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh nói, thiên đạo số lượng, đến thì phản, được thì suy, thời kỳ thượng cổ đại chiến là một loại tất nhiên. Thời kỳ thượng cổ linh khí quá mức nồng đậm, tăng thêm thời đại đặc thù, đã đản sinh ra vô số yêu nghiệt, thiên tài. Nếu là tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, vực ngoại sau này đều đem biến thành chư thiên vạn giới hậu hoa viên. Cũng chính bởi vì quá mức cường thịnh, mới đưa đến cái kia một trận đại chiến phát sinh, cuối cùng từ đượng chuyển suy. Mà bây giờ, chư thiên vạn giới thực lực đã suy yếu đến một loại chưa bao giờ có trình độ, không người kế tục, thiên tài hiếm ít, linh khí mỏng manh. Hết thảy đều phảng phất là tận thế cảnh tượng. Đượng thì suy, suy thì vong. Đây hết thảy, Diệp Trường Ca toàn bộ đều thấy rõ, nhưng hắn lại cũng không muốn đi quá nhiều chân chân. cũng không muốn làm cái gì. Hắn hôm nay chỉ muốn bình tĩnh trên thế giới này, làm một cái người bình thường. Thế giới chết sống, hắn đã không cần thiết. Đám người có chút cảm khái, vô thượng lao tổ đông nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp, Diệp Đế, không biết vượt ngoại những thánh nhân đó, phải chăng còn sẽ xâm lấn cái thế giới này? Nghe đến đó, những người khác cũng gấp trương khởi đến, dựng lên lỗ tai nghe. Dù sao đây chính là cùng chư thiên vạn giới sinh tử tồn vong có liên quan đại sự. Diệp Trường Ca nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, hết thảy thuận theo tự nhiên. Vương Giao ở phía xa nhìn lén lấy Diệp Trường Ca, chỉ cảm thấy Diệp Trường Ca ánh mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm, tràn đầy lạnh lùng, phảng phất đối thế gian hết thảy đều thờ ơ. Vương Giao có chút cắn môi, tuyệt khuôn mặt đẹp tái nhợt, nội tâm làm đau. Trước kia Trường Ca không phải như thế. Chương 152, Vương Giao rơi lệ, thật là ta thích sao? Lúc trước Diệp Trường Ca, mặc dù luôn là một bộ băng lãnh bộ dáng, giống như là một tòa không cho người khác tới gần băng sơn, nhưng trên thực tế, tiếp xúc qua Diệp Trường Ca người đều biết, hắn chỉ là bên ngoài lạnh tâm nóng, tiếp xúc với hắn lâu về sau, liền sẽ biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu ưa thích xen vào việc của người khác. Hắn có thể vì một cái làm không bình sinh tiểu nữ hải, không xa vạn dặm đuổi theo giết một cái ác nhân. Cũng có thể vì thế gian chuyện bất bình, không tiếc đắc tội chư thiên vạn giới gần chín thành đại thế lực, cũng muốn cải biến thế giới quy củ. Khi đó hắn, hai mắt là sáng tỏ, tràn đầy hy vọng. Hắn có rất nhiều việc cần phải làm, rất nhiều sự tình muốn làm, cũng muốn là cái thế giới này nhiều tận một phần lực. Nhưng hôm nay, cùng một chỗ cũng không giống nhau. Cái thế giới này đám người, tự mình đem có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cảnh thần bốc chết. Vương Giao nhìn xem Diệp Trường Ca, nội tâm mười phần áy náy. Nàng biết đây hết thảy toàn bộ đều là mình tạo thành. Nếu như không phải mình, hết thảy cũng sẽ không biến thành dạng này. Vương Giao cắn môi, nhìn xem Diệp Trường Ca, trong lòng đống nhiên khẽ động, từ không gian bên trong xuất ra một bình tiên giới thiên chỉ chi thủy. Nàng nhớ kỹ, Diệp Trường Ca rất thích uống thiên chỉ chi thủy, luôn cảm thấy thiên chỉ chi thủy rất trong eo, uống lên đến băng đá lạnh lạnh rất dễ chịu. Mà thiên chỉ chi thủy lại mười phần chân quý, tại từng cái lĩnh vực đều dùng đạt được, cho dù là chúa tể đều cũng không phải là tất cả mọi người đều uống qua. Ký ức cho hấp thụ ánh sáng trước đó, Diệp Trường Ca thường xuyên tiến về tiên giới đòi hỏi thiên chỉ chi thủy, mỗi một lần Vương Giao đều không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nàng cảm thấy thiên chỉ chi thủy rất chân quý, lại là rất tinh khiết đồ vật. Thân nhiễm máu tươi, giết người như ngoé Diệp Trường Ca, không xứng uống thế gian thuần khiết nhất thiên chỉ chi thủy. Bây giờ đến xem, trên cái thế giới này, bất luận cái gì người không xứng uống thiên chỉ chi thủy, Diệp Trường Ca đều phối. Vương Giao cầm thiên chỉ chi thủy đi đến Diệp Trường Ca trước mặt, nhẹ nhẹ cắn môi, nói ra, "Trường Ca, đây là ngươi ưa thích thiên chỉ chi thủy. Lâu như vậy không uống nước, uống nước a." Linh liễn bên trên, Đông đảo chúa tể nhìn xem Vương Giao trong tay thiên chỉ chi thủy, con mắt không khỏi sáng lên. Cái này có thể là đồ tốt ta. Chỉ cần mấy giọt liền có thể dùng cho luyện chế chí bảo, tuyệt phẩm đan dược. Tiên giới mình ngày bình thường đều rất không đỡ dùng, không nghĩ tới lần này Vương Giao vậy mà trực tiếp lấy ra một bình. Diệp Trường Ca thần sắc bình tĩnh, tựa ở linh liễn hàng rào bên cạnh, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, tiên giới nữ đế hiểu lầm, ta cũng không thích uống. Vương Giao trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, có chút gấp, thế nhưng là, ngươi lúc trước rõ ràng rất ưa thích. Diệp Trường Ca bình tĩnh mỉm cười, thật là ta thích sao? Nghe thấy Diệp Trường Ca hỏi lại, Vương Giao đại não lập tức một ông, cái kia tuyệt mỹ dưới dung nhan, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, một hàng thanh lệ không tự chủ được rơi xuống. Nàng hồi tưởng lại lúc trước từng ly từng tí, đột nhiên ý thức được, nguyên lai cũng không phải là Diệp Trường Ca rất thích uống thiên trì chi thủy, mà là Diệp Trường Ca ưa thích đi tiên giới tìm nàng. Khi đó, nàng đối Diệp Trường Ca hiểu lầm đã sâu, thậm chí cũng không nguyện ý sẽ cùng Diệp Trường Ca nói câu nào. Đây là Diệp Trường Ca duy nhất gặp nàng, cùng nàng phương thức nói chuyện. Diệp Trường Ca thanh âm bình tĩnh, còn có, ta bây giờ đã cùng tiên giới nữ đế không có bất kỳ cái gì liên quan, còn xin sau này không cần tổng phỏng đoán ta ưa thích. Một cái chưa hề hiểu qua nữ nhân của ta, thật sẽ nhớ kỹ ta yêu thích sao? A. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng, quay người đi hướng một chỗ khác. Ngao Bạch Tao khi cầm một thanh quạt lông chập chờn, cảm khái nói, đây chính là thiên chỉ chi thủy a, như thế một bình lớn, tối thiểu có thể sử dụng cái mấy ngàn năm. Diệp huynh thật đúng là xem tiền tài như cặn bã. Lúc này, nhìn toàn bộ hành trình Vân Phiếu Miểu, tha khẽ, bưng một chén canh thuốc đi hướng Diệp Trường Ca. Nhìn qua Diệp Trường Ca cái kia băng lãnh vừa xa lạ con người, Vân Phiếu Miểu chỉ cảm thấy rất xấu hổ, thật không được tìm một cái lô để chui xuống. Nàng, tại sao có thể phản bội cái này yêu nhất nam nhân của mình đâu? Vân Phiếu Miểu mặc một thân rất có linh khí quần dài trắng, đi đến Diệp Trường Ca trước mặt, cắn môi, thanh âm như con muỗi nhỏ bé nói: "Trường Ca, đây là ta cho ngươi chế biến chén thuốc, ngươi mới từ trong trận pháp đi ra, thân thể còn có một số suy yếu. Uống chén này thuốc về sau, ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều." Vân Phiếu Miểu nói xong, nội tâm giống như đặt ở trên lửa thiêu đốt khó chịu, dày vò. Nàng biết, Diệp Trường Ca đại khái suất cũng sẽ không tiếp nhận nàng chén thuốc, liền như là hắn không có tiếp nhận Vương Giao Nước. Nhưng là, dù là chỉ có như vậy một tơ một hào cơ hội, nàng cũng sẽ không buông tha cho, đây là hắn thua thiệt Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca bình tĩnh nhìn qua Vân Phiếu Miểu, người người cố này quen thuộc mùi thuốc. Bất chi bất giác, nghĩ đến trước kia rất nhiều. Lúc trước, hắn chế tạo huyễn cảnh, để Vân Phiếu Miểu tận mắt nhìn thấy mình giết chết phụ thân của nàng Vân Tôn. Đây là lúc trước Diệp Trường Ca thương lượng với Vân Tôn kết quả tốt. Dạng này cũng là đối Vân Phiếu Miểu tốt nhất một loại phương thức. Chỉ có dạng này mới có thể để cho vực ngoại thánh nhân chân chính lầm sẽ cho rằng Vân Tôn đã chết đi, cũng có thể để Vân Phiếu Miểu không bị vực ngoại tà ma trông thấy. Từ đó về sau, Vân Phiếu Miểu cả người nhất thời lâm vào sụp đổ, mỗi khi thấy Diệp Trường Ca thời điểm đều sẽ rơi lệ không ngừng, nhưng lại luôn ngay cả một câu ngoan thoại đều nói không nên lời. Nàng một lòng đầu nhập vào kiến thiết y trong môn phái, rất sắp trở thành Vân Tôn người nối nghiệp, được xưng là tiểu y thánh, mình cũng có được chúa tể tu vi. Trong thời gian này, Diệp Trường Ca đã từng nhiều lần bản thân bị trọng thương trở về. Nhìn qua trọng thương bên trong Diệp Trường Ca, Vân Phiếu Miểu từng vô số lần nghĩ tới phải thừa dịp lấy hắn đi ngủ thời điểm giết chết hắn. Đây có lẽ là nàng duy nhất có thể vì Vân Tôn báo thủ phương thức. Nhưng mỗi một lần, Vân Phiếu Miểu cũng không hề động thủ. Mỗi làm nghĩ đến giữa hai người đủ loại, nàng đều không thể đối cái này mình yêu nam người hạ thủ. Có thể nàng cũng vĩnh viễn đều không thể tha thứ cái này giết chết cha mình hung thủ. Cho dù trong lòng đối Diệp Trường Ca tràn đầy cừu hận, có thể mỗi làm Diệp Trường Ca bản thân bị trọng thương trở về thời điểm, nàng tiểu gì cũng sẽ rất đau lòng, vẫn như cũ sẽ không nói một lời là Diệp Trường Ca trị liệu thương thế trên người. Sau đó, vì hắn chuẩn bị một chén canh thuốc, lại không nói một lời biến mất tại Diệp Trường Ca trước mặt. Cứ như vậy kéo dài thật lâu, Vân Phiếu Miểu cũng một mực chờ đợi đợi Diệp Trường Ca cùng nàng giải thích, lúc trước giết chết Vân Tôn nguyên nhân. Có thể bởi vì việc này cùng vực ngoại có quan hệ, Diệp Trường Ca cũng thủy chung không nói gì thêm. Lúc này, Vân Phiếu Miểu thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như là một cái thụ thương mai con, tại đối mặt một cái ngưỡng mộ trong lòng như dã thú. Trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, cũng có được bất an cùng sợ hãi, cùng nhiều nhất xấu hổ. Nhìn xem Vân Phiếu Miểu, Diệp Trường Ca thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Đưa tay đem Vân Phiếu Miểu trong tay chén thuốc tiếp nhận, một cô gây mũi mùi thuốc lập tức từ trong chén chuyển ra. Người người cố này đắng chát mùi thuốc, Diệp Trường Ca như mày, cũng trước đó hương vị giống như lúc. Lần sau thêm điểm đường, quá khổ. Diệp Trường Ca cau mày, bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Xa xa Vương Giao thân thể run lên. Vì cái gì? Vì cái gì cự tuyệt ông trời của ta ao chi thủy, lại tiếp nhận nàng chén thuốc? Vì cái gì? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 153, vì cái gì tình nguyện tha thứ người khác, cũng không tha thứ ta. Vân Phiếu Miểu thân thể cũng là run lên, nước mắt bá một cái rơi xuống. Nhìn xem Diệp Trường Ca nói, "Trường Ca." Nàng không nghĩ tới Diệp Trường Ca sẽ tiếp nhận nàng chén thuốc. Nàng vốn cho rằng nàng sẽ giống như Vương Giao bị coi thường, bị châm chọc khiêu khích, nhưng không nghĩ tới Diệp Trường Ca vậy mà uống nàng chén thuốc, không cho phép khóc nhẹ. Diệp Trường Ca vươn tay thay Vân Phiếu Miểu lau nước mắt trên mặt, nói, "Khóc cái gì khóc? Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngươi là muốn để y môn đám kia nhiệt huyết thanh niên nhóm tới tìm ta báo thù sao? Coi như đám kia thanh niên đánh không lại ta, các loại Vân lão trở về, ta cũng không thể cùng lão nhân gia ông ta động thủ đi." Vân Phiếu Miểu thân thể run rẩy, nước mắt càng ngày càng ngăn không được, khóc trở thành một con mèo mướp nhỏ, một bên khóc một bên nước nở nói: "Trường Ca, ta có lỗi với ngươi, ta vĩnh viễn đều không nên không tín nhiệm ngươi. Cái gì y môn y thánh, cái gì chỗ tể? Giờ khắc này, nàng chẳng phải là cái gì? Nàng chỉ là một cái yếu ớt nữ nhân." Diệp Trường Ca nhìn qua Vân Phiếu Miểu, biểu lộ phức tạp. Đối lại những nữ nhân khác, hắn có thể làm được ý chí sắt đá, nhưng duy chỉ có đối mặt Vân Phiếu Miểu, hắn thẹn trong lòng. Cho tới nay, Vân Phiếu Miểu cho tới bây giờ cũng không biết chân tướng sự tình, cũng cho qua hắn cơ hội giải thích. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có biện pháp cùng Vân Phiếu Miểu nói xảy ra chuyện nguyên do cùng chân tướng. Cho dù trong lòng gánh vác lấy cừu hận, Vân Phiếu Miểu cũng không có tại hắn thụ thương thời điểm, đối với hắn động đậy dù là một lần tay. Đồng thời một lần lại một lần, một bên khóc một bên vì hắn trị liệu. Trong lúc nhất thời, trong lòng đủ loại không khỏi tiêu tan, Diệp Trường Ca than khẽ, đem Vân Phiếu Miểu thân thể đàn bạc ôm vào lòng. Đem Vân Phiếu Miểu thân thể dán thật chặt ở trên lồng ngực của chính mình, ghé vào Vân Phiếu Miểu lỗ tai bàn đạo: "Đừng khóc, ngươi không có sai." Vân Phiếu Miểu trong lòng vui mừng, ngẩng đầu, trong hốc mắt còn mang theo nước mắt, nhìn xem Diệp Trường Ca, vui mừng nói: "Trường Ca." Diệp Trường Ca lộ ra một vòng tiêu dung. "Vân lão cùng Thanh Nguyệt tiền bối sắp trở về rồi, các người rất nhanh liền có thể một nhà đoàn tụ." Vân Phiếu Miểu cảm thụ được Diệp Trường Ca trên người nhiệt độ cùng khí tức, trong lòng rất ngọt ngào, khuôn mặt không khỏi có chút phím hồng. Nàng biết, Diệp Trường Ca tha thứ nàng. "Trường Ca, cảm ơn ngươi." Vân Phiếu Miểu ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Ca, rất thành khẩn nói. Lúc nói chuyện, trong nội tâm nàng còn là có nồng đậm áy náy. Từ khi nàng sau khi biết chân tướng, một mực đều cảm thấy mình đã không xứng, cảm thấy mình không xứng lại làm bạn tại Diệp Trường Ca bên người. Thân là Diệp Trường Ca bên người người thân cận nhất, nàng lại phản bội Diệp Trường Ca. Trong nội tâm nàng tràn đầy nồng đậm áy náy cùng tự trách. Nàng cũng không yêu cầu xa về Diệp Trường Ca còn có thể một lần nữa tha thứ nàng, chỉ hy vọng Diệp Trường Ca sau này có thể thật tốt. Mà nàng kết cục vô luận là cái gì, cũng đều là chính nàng làm. Diệp Trường Ca bình tĩnh mỉm cười, sờ lên Vân Phiếu miểu đầu, không nói gì thêm. Lúc này, cách đó không xa đông đảo chúa tể đều lộ ra tiêu dung. Ngao Bạch lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Hừ hừ, ta liền biết, cái này tiểu Lục Trà mới là lợi hại nhất, nàng nhất định có thể cái thứ nhất để ma đế tha thứ. Bất quá thôi đi. Từ ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong hình tượng đến xem, hoàn toàn chính xác cũng liền nàng không có vấn đề gì. Hồ Mị Nhi ở phía xa nhìn xem, một mực hoạt bát khiêu động chín cái đuôi đều không nhảy, có chút không vui nói. Cha xanh. Hừ. Cha xanh quả nhiên ghét nhất. Hồ Vấn Thiên nhìn xem nữ nhi của mình, lộ ra một vòng tiêu dung, không biết suy nghĩ cái gì, tiêu dung càng rõ ràng. Cái khác chúng nữ, trông thấy Vân Phiếu Miểu được tha thứ, trong lòng cũng là vui mừng. Cảm thấy mình có lẽ cũng có cơ hội. Chỉ cần cố gắng một chút. Nói không chừng, cũng có thể để Trường Ca tha thứ các nàng. Chỉ có Vương Giao, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy trái tim thống khổ khó nhịn. Là. Tại sao có cái dạng này, ta rõ ràng mới là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Ngươi rõ ràng yêu ta nhất mới đúng. Ngươi vì cái gì tha thứ nàng cũng không tha thứ ta. Trường Ca, ngươi làm sơ minh minh như vậy yêu ta. Nguyện ý vì ta đối kháng toàn bộ thế giới, nguyện ý vì ta nỗ lực tất cả. Ngươi vì cái gì thay đổi? Trở nên không yêu ta. Vì cái gì tình nguyện tha thứ người khác, cũng không tha thứ ta. Rõ ràng là ta tới trước. Trường Ca, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Vương Giao linh khí hỗn loạn, tại thể nội điên cuồng xung vọt, thân thể của nàng mềm nhũn, co quắp ngã xuống trong góc, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nàng cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn, rất khó tiếp nhận bây giờ loại này hiện thực. Rất nhiều người đều chú ý tới Vương Giao dị biến, nhưng không ai để ý đến nàng, chỉ là vô ý thức cách xa nàng một điểm mà thôi. Tránh cho đợi chút nữa Vương Giao nổi điên, thương tới vô tội. Vương Giao làm vì chuyện này kẻ cầm đầu, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, không có người thích nàng, cũng không có người đồng tình nàng. Nàng bây giờ tao ngộ, toàn bộ đều là chính nàng làm ra tới. Nếu như không có nàng, đây hết thảy toàn đều sẽ không phát sinh. Liền ngay cả đã trở thành tên ăn mày Sở Dương, đối Vương Giao trong lòng đều tràn đầy căm hận, nếu như không có Vương Giao, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Liêu Vân Yên nhìn xem Vương Giao bây giờ bộ dáng, nhíu mày. Tiền bối, Vương Giao đây là. Ngọc Đế Thiên Tôn thanh âm bên trong tràn đầy từng tia vui vẻ. Không có gì, gieo gió gặt bão thôi, nàng vì trấn áp ma đế, vận dụng ta cổ thiên đình bí thuật, lúc này mới tìm ra chư thiên vạn giới thích hợp nhất trấn áp ma đế người. Nhưng nàng không biết là, ma đế vận mệnh đã sớm không về bất luận kẻ nào quản, trên thế giới này cũng không có bất kỳ vật gì có thể tính ra ma đế vận mệnh quy tích. Cho dù là thiên đạo, cũng không được. Cho nên cho dù nàng tìm ra trên lý luận thích hợp nhất trấn áp ma đế người, kết cục sau cùng cũng nhất định là thất bại. Ma động dùng cái này bí thuật bởi vì cần cùng cái chỗ kia tiến hành liên lạc, cho nên cần đại giới cũng rất lớn. Bởi vì ý chí của nàng lực yếu kém, bây giờ đã có bị cái chỗ kia ô nhiễm dấu hiệu. Trên thế giới này có thể người cứu nàng, cũng chỉ có Diệp Trường Ca tiểu tử này. Liêu Vân Yên khẽ gật đầu, nhìn xem Vương Giao bây giờ thảm trạng, cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Thật đáng buồn vừa đáng thương. Vương Giao cho tới nay đều là quá mức cố chấp, nếu không cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Ngọc Đế Thiên Tôn tiếp lấy lại vui vẻ nói, nếu như Trường Ca tiểu tử này còn là trước kia hắn, khẳng định sẽ không đành lòng xuất thủ cứu rút. Chỉ tiếc, bị thương qua một lần về sau, tiểu tử này cũng biến thành tâm địa sắt đá. Cho nên, Vương Giao không cứu nổi. Ngọc Đế Thiên Tôn hiển nhiên đối Vương Giao bây giờ tao ngộ rất hài lòng. Vương Giao bất kể nói thế nào, đều tính là mình cổ thiên đình truyền thừa người, hơn nữa là bởi vì Diệp Trường Ca bố thí mới trở thành truyền thừa người. Có thể nàng ngược lại tốt, chẳng những không giúp mình thanh lý phản đồ, ngược lại gia nhập vào phản đồ trận doanh, khi sư diệt tổ. Cái này khiến Ngọc Đế Thiên Tôn làm sao không khí? Nếu không phải xem ở Vương Giao là Diệp Trường Ca đã từng nữ nhân, Vương Giao cho dù bất tử, Ngọc Đế Thiên Tôn hắn cũng sẽ đích thân độc thủ thanh lý môn hộ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 154, chúng nữ hối hận, lúc trước tại sao phải tin vào Vương Giao? Liêu Vân Yên nhìn xem Vương Giao khẽ lắc đầu. Cùng là Diệp Trường Ca nữ nhân, nàng khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái. Nhưng nàng cũng rõ ràng, đây hết thảy toàn bộ đều là Vương Giao tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ cần Diệp Trường Ca không có tha thứ Vương Giao, như vậy trên cái thế giới này cũng không ai có tư cách cảm thấy Vương Giao đáng thương. Tiếp xuống, cái khác chúng nữ cũng lần lượt đi vào Diệp Trường Ca bên cạnh, từng cái biểu lộ phức tạp, muốn cùng Diệp Trường Ca nói cái gì. Có thể còn chưa chờ các nàng nói chuyện, Diệp Trường Ca liền đã quay người rời khỏi nơi này, thậm chí đều không có nhìn nàng nhóm một chút. Chúng nữ sắc mặt lập tức tái đi, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn xem Diệp Trường Ca bóng lưng, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận. Trường Ca, ta thật hối hận. Lúc trước, các nàng đến tột cùng tại sao phải tin vào Vương Giao sẵn luôn? Nếu như lúc trước các nàng lựa chọn đứng tại Diệp Trường Ca bên cạnh, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Lúc này Lạc Khê đi đến Vân Phiếu Miểu bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ thống khổ nói, "Phiếu Miểu tỷ tỷ, Trường Ca hắn là không phải sẽ không tha thứ chúng ta." Lạc Khê thân là tự nhiên nữ thần, mặc một thân thật mỏng váy dài, ngày bình thường luôn là một bộ tự nhiên thân thiện bộ dáng. Trên thân bao giờ cũng đều đang phát tán ra lực tương tác. Bất luận kẻ nào trông thấy nàng đều sẽ sinh lòng hảo cảm, bởi vì nàng bản là thuộc về thiên nhiên. Có thể giờ khắc này, Lạc Khê trên thân lại cũng mất lực tương tác, chỉ còn lại nồng đậm bi thương chi khí quyết tán. Liền ngay cả linh liễn bên trên tự nhiên khí tức cũng bắt đầu trở nên bi thương, ảnh hưởng rất nhiều người cảm xúc. Trong bất chi bất giác, tại bi thương khí tức ảnh hưởng dưới, Vương Giao bị hắc ám ăn mòn sâu hơn. Lạc Khê tính được là Vân Phiếu Miểu người bạn thứ nhất, tăng thêm Lạc Khê yêu quý tự nhiên, yêu quý sinh mệnh. Vân Phiếu Miểu cũng giống như thế, cho nên hai nữ quan hệ cũng không tệ. Vân Phiếu Miểu nhìn xem Lạc Khê, khẽ lắc đầu, nhìn xem Diệp Trưởng Ca bóng lưng, thở dài một tiếng. Ta không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là tỷ muội chúng ta mấy cái thẹn với hắn. Lạc Khê cắn môi, nước mắt kìm lòng không được rơi xuống. Nàng thật hối hận. Lúc trước tại sao phải tin vào Vương Giao lời nói? Liêu Vân Yên cũng là thở dài một tiếng. Chúng ta đây là tự làm tự chịu. Vô luận Trường Ca sau này phải chăng tha thứ ta, ta đều đem dùng một đời để đền bù ta đối thương tổn của hắn. Vô luận như thế nào, ta đều không nên quên hắn. Ta cũng không nên phản bội hắn. Liêu Vân Yên thân là Minh Giới nữ đế, cơ hồ từ không rơi lệ. Nhưng đến giờ khắc này, cặp mắt của nàng bên trong cũng không kiềm hãm được dịn ra một giọt nước mắt trong suốt. Nước mắt rơi xuống mặt đất, tóe lên nước mắt, thoáng qua tức thì. Liêu Vân Yên thu hồi nước mắt, nỉ non nói: "Trường Ca, có lẽ ta hẳn là đi làm những chuyện khác, mà không phải ở chỗ này tiếp tục dây dưa ngươi. Bây giờ ngươi mới từ trong trận pháp đi ra, chỉ sợ cũng rất không muốn nhìn thấy ta đi." Mặc dù nội tâm đau nhức như dao dạo, nhưng Liêu Vân Yên cũng rõ ràng, bây giờ Diệp Trường Ca nhất không muốn gặp, chỉ sợ sẽ là các nàng mấy người thương nàng sâu nhất người. Tiếp lấy, Liêu Vân Yên nhìn về phía Vân Phiếu Miểu, lộ ra một vòng nụ cười nói: "Phiếu Miểu muội muội, bây giờ Trường Ca hắn chỉ nguyện ý tin tưởng ngươi. Tiếp xuống xin mời ngươi chiếu cố thật tốt tốt Trường Ca đi, ta muốn trước về Minh Giới xử lý một ít chuyện. Các loại hết thể xử lý hoàn tất về sau, ta sẽ trở lại." Chúng nữ nghe, hơi kinh ngạc. Liêu Vân Yên lại muốn đi. Lúc này các nàng chẳng lẽ không nên lưu tại Diệp Trường Ca bên người, nghĩ biện pháp lấy được Diệp Trường Ca tha thứ sao? Vân Phiếu Miểu hỏi: "Vân Yên tỷ tỷ, ngươi muốn đi xử lý sự tình gì?" Bởi vì lần trước Liêu Vân Yên xuất thủ cứu giúp, Vân Phiếu Miểu cùng Liêu Vân Yên quan hệ trong đó cũng thẳng tắp lên cao. Liêu Vân Yên cười: "Một chút việc nhỏ mà thôi. Trường Ca hiện tại vừa mất đi ký ức, không biết sẽ không xuất hiện một chút tác dụng phụ, hắn liền giao cho ngươi." Liêu Vân Yên ngụy giả trang ra một bộ tiểu dung, nội tâm lại hết sức đau đớn, nước mắt muốn từ trong ánh mắt chảy ra, lại bị nàng cưỡng ép ngừng. Nàng cũng rất không muốn rời đi Diệp Trường Ca. Nàng cũng muốn một mực làm bạn tại Diệp Trường Ca bên cạnh, dù là chỉ có thể nhìn Diệp Trường Ca một chút cũng đáng. Nhưng nàng biết nàng không thể làm như vậy. Cho tới nay, đều là Trường Ca trong bóng tối thủ hộ cái thế giới này. Lần này, nàng cũng hẳn là thủ hộ thế giới hiệu một phần lực, để Trường Ca thiếu quan tâm nhiều chuyện như vậy. Vân Phiếu Miểu nhìn xem Liêu Vân Yên, trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng nàng cũng không biết nơi nào không đúng, chỉ có thể gật đầu nói: "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Trường Ca. Ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi vì nghĩ cách cứu viện Trường Ca tận tâm tận lực, trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Trường Ca biết về sau, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi." Liêu Vân Yên cười nhẹ nhàng gật đầu: "Ân." Sau đó, Liêu Vân Yên lại cùng với hắn chúng nữ tạm biệt một tiếng về sau, liền triệu hoán ra một đóa bị ngạn hoa, phá vỡ không gian chi lực, rời khỏi nơi này, trở về Minh Giới. Tần Duẫn Nhi nhìn qua Liêu Vân Yên rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, nỉ non: "Chấm, cuối cùng vẫn là không bằng ngươi a, Minh Giới nữ đế." Nói xong, Tần Duẫn Nhi cũng nhìn về phía chúng nữ, kế mà nói ra: "Ta Đại Tần Cương vực cũng xuất hiện một chút phiền toái, ta cũng muốn đi về trước." Phiếu Miểu: "Trường Ca giao cho ngươi chiếu cố." Vân Phiếu Miểu gật đầu: "Yên tâm." Tần Duẫn Nhi ngồi lên long ỷ, kim quang đại trấn, cựu trảo kim long hiện, mở không gian, cũng trực tiếp rời khỏi nơi này. Vân Phiếu Miểu nhíu mày, mí mắt nhảy, luôn cảm giác muốn chuyện gì phát sinh. Có thể nàng nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Vài ngày sau, chư thiên vạn giới đồng đều truyền đến làm người nhiệt huyết sôi trào tin tức. Minh Giới nữ đế Liêu Vân Yên, đại tần nữ hoàng Tần Duẫn Nhi, trở lại lãnh địa của mình về sau, đều là ngay đầu tiên đối chỉ hạ triển khai thánh tẩy. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập. Vô số đại năng vẫn lạc. Lúc trước giật dây các nàng trấn áp Diệp Trường Ca, khắp nơi ác ý chửi bới Diệp Trường Ca người, toàn bộ bị chém giết. Liên lụy cửu tộc. Liêu Vân Yên còn tốt, nàng đối Minh Giới khống chế chi lực rất mạnh, Minh Giới bên trong cũng không có quá nhiều Phật môn bên trong mạnh. Mà Tần Duẫn Nhi lại khác biệt. Đại Tần Cương vực vượt qua vô số tinh vực, cương vực rất rộng, bởi vậy liên quan đến nhân viên liền cũng nhiều vô số kể. Ngày bình thường muốn thanh tẩy 10 phần khó khăn, không cẩn thận liền sẽ dẫn phát phản loạn, cho nên Tần Duẫn Nhi trước đó mỗi lần làm việc đều thận trọng người, như giày mỏng băng. Sợ không cẩn thận, chính là Đại Tần đế quốc chia 5 x 7. Nhưng lúc này đây, nàng lại hạ quyết tâm, vô luận sẽ phát sinh kết quả như thế nào, nàng đều muốn đem những này người đáng chết toàn bộ chém tận giết tuyệt. Không lưu bất luận cái gì một người sống. Tại đại tướng quân Bạch Khởi duy trì dưới, chẳng những cương vực bên trong phát hiện vô số Phật môn bên trong mảnh đều bị chém giết, liền ngay cả trên triều đình đều liên lụy cựu tộc hơn 30 vị đại thần. Trận này kinh khủng thanh tẩy hoạt động vốn hẳn nên làm Đại Tần đế quốc phát sinh nội loạn, có thể ngoài dự liệu chính là Đại Tần cương vực bên trong mỗi một vị bách tính đều đúng lần này thanh tẩy hoạt động cảm thấy hài lòng, thậm chí khoa tay múa chân, đường hẻm hoang lên. Bởi vì bọn hắn biết lần này thanh tẩy là tại vì Diệp Trường Ca báo thù, bất kỳ từng chửi tới bịa đặt Diệp Trường Ca người đều phải chết. Chương 155, đến hồ tộc, xinh đẹp nhất mẹ cáo là ai? Lần này thanh tẩy, để hai nữ triệt để nắm trong tay mình dưới trướng thế lực, để cho mình dưới trướng thế lực chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Lại cũng không người nào có thể can thiệp các nàng tại riêng phần mình trong thế lực lựa chọn. Chư thiên vạn giới vô số thế lực không khỏi cảm khái. Cảm khái hai nữ tìm được một cái thời cơ tốt nhất thanh tẩy dưới trướng thế lực. Mặc dù tại thanh tẩy quá trình bên trong, Minh Giới cùng Đại Tần đều giết chết mấy vị chúa tể, cùng vô số kẻ tiên nhân. Từ bên ngoài đến xem, thế lực của các nàng trở nên yếu đi. Nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là thanh lý đi một chút không người có thể dùng được, để thế lực trở nên càng thêm thuần túy, tốt hơn khống chế, lực ngưng tụ càng mạnh. Tự nhiên, thế lực trên thực tế cũng trở nên càng thêm cường đại. Chư thiên vạn giới bên trong, có người dám khai các nàng quyết đoán rất mạnh, tìm được một cái thời cơ tốt nhất. Cũng có người châm chọc các nàng. Phản bội ma đế về sau, không vui đi ngoan ngoãn cầu tha thứ, ngược lại là thừa cơ chạy về đi quét sạch thế lực, thật sự là lang tâm cầu phế người. Hồ tộc linh liễn bên trên, Vân Phiếu Miểu nhìn xem tin tức truyền đến, khẽ nhíu mày. Đây chính là Vân Yên tỷ tỷ và Duẫn Nhi tỷ tỷ trở về nguyên nhân sao? Có thể làm sao từ cảm giác chỗ nào không đúng đây? Linh liễn bên trên, vô số chúa tể cũng tại cảm khái chuyện này. Phượng Cửu lắc đầu, Minh giới cùng Đại Tần Đế quốc không hổ là bây giờ chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất hai cỗ thế lực thứ nhất. Các nàng đối thời cơ nắm giữ rất chuẩn. Có thể ngay đầu tiên quyết định, không có tiếp tục lưu lại nơi này khẩn cầu lao tổ tha thứ. Hỏa Kỳ Lân hừ một tiếng, nóng hổi nhiệt khí từ trong lỗ mũi tuôn ra, hừ, hai cái này xú nương môn một điểm lương tâm đều không có. Lần sau đừng để lão tử gặp các nàng. Hồ Vấn Thiên cười nói, người có chí riêng mà. Diệp Trường Ca lúc này đứng tại linh liễn hàng rào bên cạnh, nhìn xem linh liễn bên ngoài thời không loạn lưu, thần sắc bình tĩnh. Ngao Bạch bu lại, vỗ xuống Diệp Trường Ca bả vai nói, Diệp ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thời không loạn lưu. Diệp Trường Ca chi tiết nói, thời không loạn lưu, cái này có gì đáng xem? Ngao Bạch cũng học Diệp Trường Ca bộ dáng, nhìn xem phía ngoài thời không loạn lưu, có thể thấy thế nào đều nhìn không ra cái nguyên cớ. Diệp Trường Ca cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng qua là thân thể chỗ tệ, nếu là có thể nhìn thấu thời không loạn lưu mới gọi kỳ quái. Muốn chân chính nhìn thấu thời không loạn lưu chi lực, tối thiểu cần thiên tôn cảnh tu vi, thậm chí chỉ có thánh nhân mới có thể chân chính xem hiểu thời không loạn lưu. Tiếp theo, Diệp Trường Ca lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, sắp biến thiên a, hết thảy phải biến đổi đến mức thú vị đi lên. Ngao Bạch một mặt ngộp bức, không hiểu Diệp Trường Ca đang nói cái gì. Có một cái husky dấu chấm hỏi biểu lộ bao, liền cùng Ngao Bạch bây giờ biểu lộ giống như lúc. Diệp Trường Ca không nói thêm gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Rất nhanh, linh liễn liền đạt tới cao giới, đám người bắt đầu hạ linh liễn. Hồ Mỹ Nhi trước tiên tiến đến Diệp Trường Ca bên cạnh, như tuyên thệ chủ quyền kéo lại Diệp Trường Ca tay nói: "Trường Ca ca ca, đi, ta mang ngươi nhìn bọn ta hồ tộc. Chúng ta hồ tộc bên trong có thể tốt bao nhiêu chơi nữa nha." "Tốt." Diệp Trường Ca cười gật đầu, bị Hồ Mỹ Nhi lôi kéo đi xuống linh liễn, mà Vân Phiếu Miểu cũng một mực đi theo Diệp Trường Ca bên cạnh. Cái khác chúng nữ hai mặt nhìn nhau về sau, cắn răng cũng đi theo. Các nàng vốn là vì Diệp Trường Ca tới, đương nhiên sẽ không lại đi địa phương khác. Ngao Bạch thấy cảnh này, trong mắt đi lòng vòng, vị thần xui khiến cũng đi theo. Mới tới hồ tộc, hắn vốn định tại hồ tộc bốn phía điều tra, quan sát hồ tộc tiểu mỹ cao nhóm. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tiểu mỹ cáo nào có Diệp Trường Ca bên này cổ quái bầu không khí thú vị đâu. Dù sao hiện tại giữa ban ngày còn sớm, đợi buổi tối lại đi tìm tiểu mỹ cáo cũng được. Vừa mới đi xuống linh liễn, Diệp Trường Ca liền nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm rất đặc thù rất kỳ lạ, lại có một vệt làm cho người cấp trên cảm kích, để cho người ta muốn lại nhiều nghe mấy lần. Cáo mùi thơm rất đậm, coi như không tệ. Diệp Trường Ca cười tán dương một câu. Phổ thông hồ ly là có hôi nách vị, bình thường mà nói khó ngửi, có thể những tu luyện này ra linh trí hồ ly liền khác biệt. Các nàng tu luyện trường sinh đại đạo, đi là con đường thành tiên tử, thân thể tự nhiên tản ra cũng đều là cáo mùi thơm. Chỉ có những cái kia ăn người hồ yêu, thân thể mới lại phát ra hôi nách vị. Nếu không thời kỳ thượng cổ mỹ nhân tuyệt thế Tô Đắc Kỷ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mê hoặc chủ vương, khiến cho vương quốc. Cáo hương vẫn luôn là rất thụ nam nhân ưa thích. Hồ Mỹ Nhi nhẹ hừ một tiếng. Hừ, đây đều là đám kia phát tình mẫu hồ ly nhóm mùi trên người. Tuổi của các nàng lớn, đều thành niên nữa nha, cho nên hương vị mới sẽ nồng đậm như vậy. Mà ta còn chưa tới niên kỷ, chờ sau này ta trưởng thành về sau, trên thân cũng sẽ có thơm như vậy phún phún cáo mùi thơm. Hồ Mỹ Nhi mặc dù cũng mấy trăm tuổi, nhưng ở trong hồ tộc, liền là còn chưa trưởng thành tiểu nữ hải. Ngao Bạch nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, hắn không thể lập tức xông vào hồ tộc, đi tìm kiếm những cái kia phát tình tiểu mẫu cao nhóm. Đời này của hắn bên trong, ngủ qua vô số chủng tộc mỹ nhân. Trong đó hồ tộc đúng là hắn thích nhất chủng tộc thứ nhất. Hồ tộc bộ dáng vũ mị, biết huyết thuật, bộ dáng thiên biến vạn hóa, càng là câu dẫn nam nhân một tay hảo thủ. Cái này khiến hắn làm sao không yêu. Ngao Bạch nhịn không được lại gần nói, "Hồ Mỹ Nhi, các ngươi hồ tộc xinh đẹp nhất mẹ cáo là ai? Ngủ ở chỗ nào? Mấy giờ tối đi ngủ?" "Thối." Hồ Mỹ Nhi nhịn không được nổ một ngụm, một mặt cảnh giác nhìn xem Hồ Bạch nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta chính là chúng ta hồ tộc xinh đẹp nhất mẹ cáo." Phúc. Ngao Bạch nhịn không được cười ra tiếng. "Ai hỏi ngươi cái này không thành niên tiểu thí hải, ta nói là những cái kia thành niên mẹ cáo." Thành niên mẹ cáo đa số dáng người hiểu điệu, trước sau lồi lõm, phong tình vạn trùng, nhiếp tâm hồn người. Ngao Bạch nói xong, nước bọt đều nhanh rớt xuống. "A." Hồ Mỹ Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Ngao Bạch, "Ngươi thật buồn nôn." Tiếp lấy, Hồ Mỹ Nhi vội vàng lôi kéo Diệp Trường Ca tay nói, "Trường ca ca ca, chúng ta đi mau, cách tên biến thái này xa một chút. Hắn thật sự là quá ác tâm rồi." Diệp Trường Ca nhịn không được nhẹ gật đầu, là có chút buồn nôn. Vân Phiếu Miểu cũng gật đầu, xác thực. Nói xong, ba người lập tức chạy đi. Ngao Bạch ở phía sau hô hào, "Đừng chạy a, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Tiểu mẫu cáo ở đâu a?" Đám người một bên vui cười một bên chạy, bất chi bất giác chạy tới một chỗ bên cạnh thác nước. Tiếng thác nước thế cuồn cuộn, bay thẳng vân tiêu, không trung mây mù lờ lờ, phảng phất vô tận thác nước chi thủy từ phía trên bên cạnh rơi xuống. Trên không trung phát họa ra một đạo mỹ lệ ngân sắc đường vòng cung. Nhìn qua một màn này, Diệp Trường Ca nhịn không được lên tiếng cảm khái. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Ngao Bạch nghe, lập tức vỗ tay. Thơ hay, Diệp huynh lại có như thế văn tài. Diệp Trường Ca cười lắc đầu, đây là ta Lam Tinh một vị đại văn hào cho lấy. Lại là Lam Tinh, sách, Lam Tinh thật đúng là một cái chỗ thần kỳ, không biết có cơ hội hay không đi xem một cái. Ngao Bạch cảm khái. Diệp Trường Ca cười, sẽ có cơ hội. Nghe được Lam Tinh, ở phía xa Tĩnh Tĩnh nhìn xem Diệp Trường Ca vươn dao, trong lòng lại là đau xót. Lúc trước, nếu như nàng không phải trùng hợp như vậy, trùng hợp nhìn thấy Diệp Trường Ca hủy diệt Lam Tinh, nàng phải chăng cũng sẽ không hiểu lầm đâu. Chương 156, ta thể, ta nhất định sẽ làm cho người tha thứ ta. Vương Dao nhìn xem Diệp Trường Ca bóng lưng, kìm lòng không được nghĩ đến lúc trước một màn lại một màn. Lúc trước nàng, giống như chưa hề tin tưởng qua Diệp Trường Ca, cho dù lúc trước nàng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ hiểu lầm. Không khỏi, Vương Giao nội tâm càng thêm thống khổ. Nàng lúc trước tại sao phải không tin Diệp Trường Ca, nếu như nàng có thể đối Diệp Trường Ca nhiều một ít tín nhiệm, bây giờ sao sẽ như thế? Vương Giao nhìn xem Diệp Trường Ca, thân thể có chút hoảng hốt. Kim Long không được đi lên trước, si ngốc nhìn qua Diệp Trường Ca nói: "Trường Ca, lúc trước chúng ta tại làm tinh trước thác nước lúc, từng ưng thuận lời hứa, muốn vĩnh viễn cùng đối phương cùng một chỗ, không xa rời nhau. Người đã quên sao?" Diệp Trường Ca thần sắc bình tĩnh, không chuyện trọng yếu, vì sao muốn nhớ kỹ đâu? Nhìn thấy Vương Giao, Vân Phiếu Miểu cái kia xinh đẹp lông mày cũng là hơi nhíu lại, tiếp lấy lộ ra tiểu dung, nhìn qua Vương Giao nói ra: "Tỷ tỷ ký ức tốt như vậy, đối với chuyện này nhớ kỹ như thế rõ ràng. Cái kia chắc hẳn Trường Ca trước đó là tỷ tỷ nỗ lực đủ loại, tỷ tỷ cũng nhất định chưa hề quên qua a. Lúc trước vì không cho tỷ tỷ thụ thương, Trường Ca tình nguyện một người ra ngoài đối mặt zombie, không để ý sinh tử. Vì bảo hộ tỷ tỷ, Trường Ca cam nguyện cùng toàn thế giới là địch, cam tâm tình nguyện. Vì cải thiện tỷ tỷ thiên phú, tránh cho tỷ tỷ theo không kịp bước tiến của hắn, hắn tình nguyện từ bỏ cổ thiên đình truyền thừa, từ bỏ trực tiếp thành tiên dụ hoặc. Cái này từng cọc, từng kiện, tỷ tỷ nhất định nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ là không biết vì cái gì, tỷ tỷ cuối cùng vẫn phản bội Trường Ca, tự tay đem Trường Ca đẩy vào vực sâu." Vương Giao bị châm chọc sắc mặt trắng nhợt, trái tim lập tức run lên. Vân Phiếu Miểu, từng điểm lại khơi gợi lên nàng lúc trước hồi ức. Diệp Trường Ca cả đời này, đối nàng nỗ lực chính là nhiều nhất, mà nàng lại là tổn thương Diệp Trường Ca xấu nhất nữ nhân. Ngao Bạch ở một bên nhịn không được vỗ tay bảo hay. "Tốt, không hổ là tiểu Lục trà nha, mỗi câu lời nói đều nói như thế tinh túy, như thế có lực sát thương." Vân Phiếu Miểu sâu kín mắt nhìn Ngao Bạch, "Cái gì tiểu Lục trà?" "Ngao Bạch ca ca." Nghe Vân Phiếu Miểu thanh âm, Ngao Bạch toàn thân trên dưới một trận xuyên tim, vội vàng làm sáng tỏ nói, "Ngươi cái gì đều không nghe thấy, ta không nói gì." "A." Vân Phiếu Miểu bình tĩnh ồ một tiếng. Có thể Ngao Bạch lại lạnh không an tính được, hắn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tại nội tâm nói thầm lấy, ta sẽ không phải bị ám sát à. Tại gò đống nhân sinh tín điều bên trong, cái kia chính là tình nguyện đắc tội đại đế, cũng tuyệt đối không nên đắc tội trà xanh. Trà xanh nếu là muốn hại chết ngươi, ngươi chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hồ Mỹ Nhi lúc này giấu đầu lòi đuôi chập chờn, nhìn về phía Vân Phiếu Miểu ánh mắt bên trong đều tràn đầy từng kia thân mật. "Nói rất hay nha." "Hừ hừ, Vương Giao ngươi khi đó đều làm qua cái gì sự tình, ngươi chẳng lẽ đều quên mà? Bây giờ làm sao còn không biết xấu hổ tìm Trường Ca 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 đến đàm luận tình cũ, nếu như ngươi thật nhớ tới tình cũ, lúc trước liền sẽ không chủ động liên lạc chư thiên vạn giới đám người cùng nhau trấn áp Trường Ca ca ca. Nếu như ngươi khi đó tín nhiệm Trường Ca ca ca, tại sao lại mỗi một lần cũng không cho Trường Ca 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 cơ hội giải thích? Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm." "Hừ." Vương Giao nội tâm như kim đâm khó chịu, nàng gắt gao cắn môi, nhìn qua Diệp Trường Ca, khó chịu nói: "Trường Ca, ta biết ta sai rồi, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta thật không thể mất đi ngươi. Ta thật nhận thức đến sai lầm của ta." Diệp Trường Ca xoay người, nhìn qua thác nước, thanh âm bình tĩnh, tốt như vậy phong cảnh, chỉ tiếc tới không đúng lúc người. Dứt lời, Diệp Trường Ca hướng về nơi xa đi đến, đám người lập tức đuổi theo kịp, là thuộc Hồ Mị Nhi cười vui vẻ nhất. Cái khác chúng nữ biểu lộ phức tạp mắt nhìn Vương Giao, than khẽ, không nói gì thêm, tiếp tục đi theo tại sau lưng. Vương Giao nhìn xem Diệp Trường Ca rời đi phương hướng, trong hai mắt tràn đầy chấp nhất cùng si mê, nắm đấm không kiềm hãm được nắm chặt. "Trường Ca, ta không thể mất đi ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tha thứ cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Ta thể." Không ai chú ý tới. Vương Giao đôi mắt chỗ sâu, hiện hiện một tia ma khí, thoáng qua tức thì, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Mị Nhi dẫn đường. Đám người bắt đầu ở hồ tộc bên trong các cái địa phương đi dạo bắt đầu, thậm chí liền ngay cả hồ tộc cấm địa bọn hắn đều tiến vào mấy chỗ. Loại địa phương này bản là người ngoài tuyệt đối không có thể tiến vào chi địa. Nhưng Hồ Vân Thiên cân nhắc đến Diệp Trường Ca đặc thủ, liền đem những địa phương này toàn bộ mở ra, cung cấp Diệp Trường Ca tùy ý tham quan. Trong bất chi bất giác, mọi người đi tới một chỗ tràn ngập bi thương cùng tĩnh mịch cấm địa. Hồ Mị Nhi giới thiệu nói, nơi này là ta hồ tộc rất đặc thù một chỗ cấm địa, trong truyền thuyết cùng ta hồ tộc khởi nguyên có quan hệ. Liền ngay cả hồ tộc bên trong phổ thông hồ ly đều không thể tùy ý tiến vào, chỉ có trong tộc có được trực hệ huyết mạch hồ ly có thể tiến vào. Phụ thân đã cảnh cáo ta, điểm này không thể vi phạm. Ngoại trừ Trường Ca cùng ta bên ngoài, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đương nhiên, hắn cảm ứng được vùng cấm địa này bên trong có một loại rất kỳ lạ năng lượng, phản phất tại kêu gọi hắn. Loại cảm giác này tại hắn ở sâu trong nội tâm vang lên, phản phất là tại đối với hắn tiến hành triệu hoán. Diệp Trường Ca nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, đối Hồ Mị Nhi hỏi, cái này cấm địa có danh tự sao? Có nha, ngày bình thường chúng ta đều gọi nó Cửu Vĩ cấm địa. Cửu Vĩ cấm địa. Diệp Trường Ca khẽ đọc một tiếng về sau, nói, ta chuẩn bị tiến đi xem một cái, tiểu hồ ly ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Những người khác trước cấm địa bên ngoài chờ. Tốt lắm. Hồ Mị Nhi lập tức gật đầu. Vân Phiếu Miểu cũng nhu thuận gật đầu nói, Trường Ca ngươi đi đi. Ân. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, tiếp lấy liền cùng Hồ Mị Nhi hai người đi vào Cửu Vĩ cấm địa. Cửu Vĩ cấm địa từ bên ngoài nhìn lên đến, là một mảnh hoang vu, mọc đầy cỏ dại, nhìn không ra bất kỳ đặc thù. Nhưng cẩn thận dùng linh khí cảm giác, liền sẽ phát hiện, nơi này bên trong bao phủ một cỗ kỳ lạ năng lượng, có thể che đậy cảm giác con người. Mà ở trong đó, cũng không có bất kỳ cái gì linh khí cùng sinh khí, phản phất như là hoàn toàn yên tĩnh tự vực. Không, không chỉ là linh khí, nơi này không có bất kỳ cái gì hình thái năng lượng, lấy một loại cực độ phương thức đặc thù tồn tại ở chỗ này. Diệp Trường Ca đối Hồ Mị Nhi nói, lại tới đây, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Loại địa phương này không có bất kỳ cái gì linh khí, đối bất cứ sinh vật nào mà nói, đều là một loại khó mà chịu được trạng thái. Cái này chỉ sợ chính là nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh nguyên nhân một trong. A, vì sao lại khó chịu? Rất dễ chịu nha. Hồ Mị Nhi tiến vào nơi này về sau, phản phất trở nên càng thêm như cá gặp nước, nàng hưởng thụ lấy nói: "Mặc dù cảnh sắc nơi này không tốt, nhưng là ta rất là ưa thích địa phương này. Mỗi lần tiến vào nơi này, ta đều sẽ cảm nhận được một cố vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, ta trước kia mỗi lần không vui, đều sẽ tới đến nơi này trốn tránh." Diệp Trường Ca khẽ gật đầu. "Như vậy phải không? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 157, tất cả trưởng lão trở mặt, thật là thơm. Lúc này, Hồ tộc một chỗ trong phòng, Hồ Vấn Tiên cùng Hồ tộc Đông Đảo trưởng lão đang ngồi trong phòng, quan sát một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu đưa lên lấy hình tượng, chính là cựu vĩ cấm địa hình tượng. Trong tấm hình, Diệp Trường Ca cùng Hồ Mị Nhi chính đi tại cấm địa bên trong. Có trưởng lão tức giận nhìn về phía Hồ Vấn Tiên chất vấn: "Hồ Vấn Tiên, ta hôm nay cần ngươi cho ta một lời giải thích, đây là ta Hồ tộc cấm địa, ngươi vì sao để một ngoại nhân tiến vào?" Các trưởng lão khác biểu lộ cũng là rất khó nhìn. "Tộc trưởng, lần này ngươi xác thực cân nhắc không chu toàn, tối thiểu cũng hẳn là cùng bọn ta thương lượng một chút. Ai, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, cái này là lần đầu tiên có người ngoài tiến vào cựu vĩ cấm địa, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao?" "Hồ Vấn Thiên, ngươi chẳng lẽ quên, nơi này là ta Hồ tộc đặt chân gốc rễ, Diệp Trường Ca ma đầu kia nếu là ở bên trong phá hư, ta Hồ tộc đem sẽ tao ngộ hai họa ngập đầu." Tất cả trưởng lão chỉ trích Hồ Vấn Thiên lúc, Hồ Vấn Thiên vẫn chỉ là một bộ cười ha hả bộ dáng, cũng không thèm để ý. Có thể đến lúc cuối cùng vị kia tam trưởng lão nói đến Diệp Trường Ca là ma đầu lúc, Hồ Vấn Thiên biểu lộ đống nhiên trở nên lạnh, trong chốc lát liền xuất hiện ở tam trưởng lão trước người, một bàn tay đập tới đi. Ba, kinh khủng sóng linh khí trực tiếp đem tam trưởng lão vỗ bay ra ngoài, liền ngay cả răng đều rơi mất mấy quả, đầy đất máu tươi. Tam trưởng lão nửa bên mặt lập tức sưng lên, hắn nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới linh khí giữa sát na này đều phảng phất sắp không bị khống chế. Tam trưởng lão gắt gao chỉ vào Hồ Vấn Thiên: "Ngươi, ngươi, ngươi!" Các trưởng lão khác sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, thanh âm im bặt mà dừng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục nghĩ đến Hồ Vấn Thiên vì cái gì có thể trở thành Hồ tộc tộc trưởng. Hồ Vấn Thiên có thể trở thành tộc trưởng, có thể không hề chỉ là bởi vì hắn đầy đủ khéo đưa đẩy, nhân duyên tốt. Càng quan trọng hơn là, hắn là Hồ tộc đệ nhất cao thủ, càng là Hồ tộc chí tôn huyết mạch, cửu vị yêu hồ một mạch. Tại đối mặt cái khác phổ thông huyết thống hồ ly thời điểm, trời sinh liền có áp chế lực. Hồ Vấn Thiên nhìn qua các vị đang ngồi trưởng lão, thanh âm bình tĩnh nói: "Chư vị trưởng lão là ta Hồ tộc cao tầng, đối ta có bất kỳ bất mãn, đều có thể cùng ta tiến hành hòa bình giao lưu. Có bất cứ ý kiến gì, đều có thể nói với ta, ta là một cái lấy lý phục cáo hồ ly. Nhưng còn xin chư vị sau này không cần chửi bới Diệp Đế bất luận một chữ nào." "Tuân chi, chạm." Nam dưới đất tam trưởng lão thân thể run rẩy, trong hai mắt tràn đầy oán hận, cùng nồng đậm không cam lòng. "Hồ Vấn Thiên, ngươi liền có như vậy sợ Diệp Trường Ca sao? Một mình hắn còn có thể dẹp yên ta Hồ tộc không thành?" Hồ Vấn Thiên quay đầu mắt nhìn tam trưởng lão, thanh âm bình tĩnh: "Có thể." "Oan." Sau một khắc, Hồ Vấn Thiên lại là kinh khủng một bàn tay vỗ qua, năng lượng trên không trung ngưng tụ thành một đạo cáo trảo, trong nháy mắt đem tam trưởng lão cào thành huyết vụ. "Mới nói muốn tôn trọng, Diệp Đế đại danh là ngươi phối kêu sao?" Giết chết tam trưởng lão về sau, Hồ Vấn Thiên nhìn về phía các trưởng lão khác, thanh âm bình tĩnh mỉm cười nói: "Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục sao?" Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái nào còn có ý kiến, lập tức gật đầu. Hồ Vấn Thiên tiếp tục lấy lý phục cáo, khẽ cười nói: "Ta cửu vị yêu hồ một mạch, từng lưu lại một đạo tổ hấn, làm thời cơ chín mùi ngày, gặp được thiên tuyển chi nhân, tức có thể mở ra cửu vị cấm địa, nên đón thời đại mới tiến đến. Mà cái này thiên tuyển chi nhân, ta nghĩ, liền là Diệp Đế." Nghe được Hồ Vấn Thiên lời nói, tất cả trưởng lão kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai còn có dạng này một đạo tổ hấn sao? Cái này đạo tổ hấn, chỉ có hồ tộc mỗi một đời tộc trưởng biết được, các ngươi tự nhiên vô duyên biết được. Cái này đạo tổ hấn đối ứng thiên tuyển chi nhân, tại còn chưa ký ức cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, ta liền hoài nghi là Diệp Đế. Lúc trước chấn áp một cái thế giới thiên tiêu, chỉ có hắn một người. Nhưng ta khi đó còn chưa không xác định, thẳng đến lần này ký ức cho hấp thụ ánh sáng về sau, ta mới hoàn toàn xác định, cái này thiên tuyển chi nhân, nhất định là Diệp Đế. Về phần cái gọi là vị diện chi tử, Sở Dương. Hồ Vấn Thiên chưa hề đem đối phương để ở trong mắt qua. Mặc dù đối phương tốc độ tu luyện tại người cùng thế hệ bên trong, tính được là cực nhanh, cũng tính được là một thiên tài. Nhưng là, Hồ Vấn Thiên cảm thấy hắn còn chưa không đủ tư cách. Nghe được Hồ Vấn Thiên sau khi giải thích, chúng hồ tộc các trưởng lão rốt cục chịu phục, từng cái cười khổ. "Tộc trưởng ngươi nếu là sớm một chút nói ra tổ hấn, tam trưởng lão cũng không trở thành bởi vì nhảy ra phát ngôn bừa bãi mà mất mạng." Hồ Vấn Thiên bình tĩnh mà cười cười, không nói gì thêm. Hắn mới sẽ không nói, hắn đã sớm nhìn lão già này khó chịu, lão già này ỷ vào bối phận của mình cao, không có việc gì tổng hủy đi hắn này. Lần này vừa vặn tìm một cơ hội đem hắn giết chết. Hơn nữa là lấy đại nghĩa danh tướng đối phương giết chết, hồ tộc những người khác cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. "Rất nhanh." Hồ tộc hình pháp trưởng lão nói, "Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, tam trưởng lão luyện công tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình. Đến lúc đó, dùng công thần quy cách vì hắn đặt mua tang lễ." "Ân." Hồ Vấn Thiên hài lòng gật đầu. "Rất nhanh." Lại có trưởng lão lo lắng hỏi, "Thế nhưng là ma, Diệp Đế thực lực mạnh như vậy, hắn có thể hay không cảm giác được chúng ta đang dùng thủy tinh cầu nhìn hắn? Hắn nếu là sinh khí?" Hồ Vấn Thiên dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía cái này trưởng lão. "Cái gì gọi là có thể hay không? Hắn nhất định biết rõ chúng ta đang xem hắn, nhưng Diệp Đế lòng dạ rộng lớn, hắn là sẽ không ngại." Cùng lúc đó, trong thủy tinh cầu Diệp Trường Ca đột nhiên nhìn về phía vũ trụ nào đó một bên lộ ra mỉm cười, ngay mặt vừa vận hiện ra tại trong thủy tinh cầu. Lập tức, chúng hồ tộc trưởng lão đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, doa đến kém chút từ trên ghế chạy trốn. "Nha." Diệp Trường Ca vẫn thật là biết bọn hắn đang rình coi. Biết coi như xong, thậm chí còn có thể nghe được bọn hắn thời gian thực thanh âm. Diệp Trường Ca thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân chi lực sao? Chí ít thiên tôn, đại khái suất là không có cường đại như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn lại một lần hiểu, vì cái gì Hồ Vấn Thiên sẽ giết chết Tam trưởng lão. Lão già này miệng tiện, mình muốn chết ta. Lúc này, Hình pháp trưởng lão đông nhiên tức giận đập bàn một cái. Chúng tao chấn kinh, lão già này muốn làm gì? Liên tại bọn hắn còn tại trong kinh ngạc thời điểm, Hình pháp trưởng lão tức giận nói, ta đột nhiên cảm giác được, Tam trưởng lão lão già kia chết chưa hết tội, hắn sao dám công nhiên nhục mạ Diệp đế, nhục chửi chúng ta chư thiên vạn giới đại anh hùng. Hắn như thế không biết tốt xấu, không biết sống chết, mất mặt mũi, sao hợp với công thần chi quy cách đặt mua tang lễ? Tộc trưởng, ta đề nghị đối ngoại tuyên bố, Tam trưởng lão phản bội Hồ tộc, đầu phục phần môn. Ứng lấy tội thần tên, đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Tất cả trưởng lão lấy lại tinh thần, từng cái mở to hai mắt nhìn. Người lão già này, càng như thế không biết xấu hổ, vì định nọ Diệp trưởng ca, mặt cũng không cần đúng không? Lúc trước nói lấy công thần quy cách đặt mua tang lễ người, cũng là ngươi phải không? Rất nhanh, tất cả trưởng lão từng cái cũng không để ý thể diện, điên cuồng lên án mạnh mẽ lấy Tam trưởng lão không tốt, từng cái tranh đến mặt đỏ tiệt hai. Rất nhanh Tam trưởng lão liền thành một cái tội không thể xá hạng người. Thật không trách bọn họ. Tam trưởng lão lão già này, ngày bình thường liền tổng ỷ vào bối phận ép người khác, tại Hồ tộc căn bản là không có gì bằng hữu. Bây giờ tự nhiên cũng sẽ không có người nói đỡ cho hắn. Hồ Vấn Thiên nhìn qua tất cả trưởng lão, hài lòng mỉm cười. "Tốt, cứ dựa theo các ngươi nói xử lý." Nói xong, Hồ Vấn Thiên vẫn không quên ở trong lòng tiên thi Tam trưởng lão. "Ngươi cái lão già, để ngươi tổng hủy đi ta đài, hừ hừ." Chương 158, không ai có thể tổn thương Diệp đế người bên cạnh. Lúc này, chín vị gì dấu vết bên trong, Diệp Trường Ca không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung, khe khẽ lắc đầu. Hồ Vấn Thiên gia hỏa này, vẫn thật là cái lao hồ ly, bất động thanh sắc giải quyết hết hắn đối đầu. Còn có thể để toàn hồ tộc người đều đứng tại hắn bên này, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Chẳng những lập uy, cho mình mặt mũi, còn thanh lý đối thủ của mình. Một mực nhìn lén Diệp Trường Ca Hồ Mỹ Nhi, trước tiên chú ý tới Diệp Trường Ca tiêu dung, vội vàng tò mò hỏi: "Làm sao Trường Ca ca ca, có cái gì chuyện vui sao?" Diệp Trường Ca cười lắc đầu, nói: "Không có gì, nghĩ đến một chút sự tình mà thôi." Hắn cũng không thể nói, ta đang cười phụ thân ngươi là cái lão hồ ly a. A. Hồ Mỹ Nhi hì hì cười một tiếng, ta cũng cảm thấy hiện tại thật vui vẻ, có thể cùng Trường Ca 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 đơn độc ở chỗ này hẹn hò. Nói xong, Hồ Mỹ Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đáp ý. Diệp Trường Ca biểu lộ có chút cổ quái. Hẹn hò? Làm sao lại trở thành hẹn hò? Ngươi cái này vị thành niên tiểu hồ ly, tại muốn lộn xộn cái gì? Diệp Trường Ca bất đắc dĩ vuốt vuốt Hồ Mỹ Nhi đầu, nói, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao. Ta mới không nhỏ. Hồ Mỹ Nhi cố gắng chống lên ngực, nhưng làm sao chống đỡ đều là một đôi a. Diệp Trường Ca mặt tối sầm, ta nói chính là tuổi tác. Hừ. Hồ Mỹ Nhi nhẹ hừ một tiếng, người ta chỉ là tại trong hồ tộc vị thành niên, tại các ngươi trong nhân tộc đều có thể cho rất nhiều người bình thường làm nãi mãi. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn thật là cầm cái này cái tiểu hồ ly không có cách nào. Mấy trăm năm trước, từ khi hắn đã cứu Hồ Mỹ Nhi cái này tiểu hồ ly về sau, Hồ Mỹ Nhi vẫn rất ưa thích quấn lấy hắn. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới Hồ Mỹ Nhi vẫn là giống như trước đây, ưa thích quấn lấy mình. Bất quá Hồ Mỹ Nhi cũng là rất để Diệp Trường Ca cảm động. Cái này mấy trăm năm qua, Diệp Trường Ca tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong có thể nói là có tiếng xấu. Mỗi người đề cập Diệp Trường Ca đều sẽ thống mạ một tiếng đại ma đầu. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Hồ Mỹ Nhi thái độ đối với chính mình lại chưa bao giờ có bất kỳ một tia biến hóa. Vô luận ngoại giới làm sao đánh giá hắn, Hồ Mỹ Nhi đều sẽ vĩnh viễn đứng tại hắn bên này, kêu lên một tiếng Trường Ca ca ca, sau đó đứng tại bên cạnh mình. Bất luận kẻ nào tại Hồ Mỹ Nhi trước mặt nói Diệp Trường Ca nói xấu, đều sẽ bị Hồ Mỹ Nhi mắng lại. Liền ngay cả hồ tộc rất nhiều trưởng lão đều không thiếu bị Hồ Mỹ Nhi dùng móng vuốt cào vết thương chẳng chịt. Cân nhắc đến Hồ Mỹ Nhi thân phận đặc thù, cái này mấy vị trưởng lão còn không dám đối Hồ Mỹ Nhi động thủ, chỉ có thể là khổ không thể tả. Cuối cùng, hồ tộc thậm chí đều không có người nào dám trong bóng tối chửi bới Diệp Trường Ca. "Mỹ Nhi, đối cái này cựu vị cấm địa, ngươi có cái gì cái khác hiểu rõ sao?" Diệp Trường Ca lúc này hỏi. Hồ Mỹ Nhi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát về sau, lắc đầu nói: "Không biết ấy, ta chỉ biết là cái này cấm địa tựa hồ đối với chúng ta hồ tộc rất trọng yếu, nhưng cũng không biết vì cái gì trọng yếu. Ngày bình thường, đều không có gì hồ ly có tư cách tiến vào nơi này." Diệp Trường Ca khẽ gật đầu. Nơi này là Cửu Vĩ cấm địa, giống như danh tự, là ngươi Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc cấm địa, cái khác hồ ly tự nhiên không có tư cách tiến vào. Xem ra, nơi này hẳn là có bí mật gì. Diệp Trường Ca nghĩ đến Hồ Vấn Thiên nói lời, quan hệ đến thời kỳ thượng cổ lưu lại một đạo tổ hấn. Cái này đạo tổ hấn, nói sẽ là mình sao? Diệp Trường Ca khẽ nhíu mày, không chắc chắn lắm. Bởi vì thế giới này bên trên, còn có một người gọi Sở Dương, vẫn là ngày xưa vị diện chi tử. Nhưng bây giờ Sở Dương đã biến thành tên ăn mày, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng chỉ có mình có thể đến thử một lần. Diệp Trường Ca án chiếu lấy trong lòng cảm ứng, trong lúc bất chi bất giác, đi tới một chỗ trong biển hoa. Bốn phía bị hoa tươi tràn ngập, nhìn không thấy cuối cùng, trong bất chi bất giác, xung quanh đã trải rộng đủ mọi màu sắc đóa hoa. Hương hoa vị đem mình vây quanh, làm cho người tâm thần thanh thản. Mà lúc này, Diệp Trường Ca chợt phát hiện, mình phảng phất đã mất đi cảm giác lực, hắn đã không cách nào lại thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Hắn tại trong lúc bất chi bất giác mắc lửa. Diệp Trường Ca không khỏi dâng lên hứng thú, lấy mình thực lực hôm nay, lại còn có thể mê hoặc cảm giác của mình. Cái này cựu vị cấm địa, không đơn giản a. Dù sao liền ngay cả thiên đạo cũng chưa chắc có thể có mê hoặc năng lực của mình. Cựu thiên chi thượng. Thiên đạo nhìn về phía hồ tộc phương hướng, nhíu mày, nhẹ giọng than nhẹ. Đây là thời kỳ thượng cổ hồ tộc lưu lại trận pháp, lúc trước vị kia cựu vị yêu hồ vậy mà như thế cường đại. Đáng giận. Liên quan tới thời kỳ thượng cổ tin tức, ta bây giờ cũng quên hơn phân nửa. Cái này Cửu Vĩ yêu hồ, đến tột cùng là muốn làm gì? Tại ký ức cho hấp thụ ánh sáng trước đó, trên cái thế giới này một người biết thiên đạo là có ý thức, lại không người biết. Thiên đạo cũng tại thời kỳ thượng cổ cái kia một trận đại chiến bên trong bị thương, đã mất đi hơn phân nửa thực lực, cùng tuyệt đại đa số ký ức. Cùng thiên đạo từ hư vô phiếu miểu, một có cảm xúc, không có thiện ác trong trạng thái, biến thành một loại tiếp cận với sinh linh tồn tại. Có tin mừng tốt, có chán ghét, phân thiện ác. Đây là một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, bình thường thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cùng có bất kỳ tâm tình gì cùng thiện ác. Tại không biết nhân tố can thiệp hạ, thiên đạo sớm đã hướng phía không xác định phương hướng phát triển tiếp, dần dần từng bước đi đến. Lúc này, Cửu Vĩ trong cấm địa, Hồ Mị Nhi nhìn xem chung quanh biển hoa cũng là mộng mộng, nháy nháy mắt, nhìn xem Diệp Trường Ca nói ra. Trường Ca ca ca, là ngươi dẫn ta từ Cửu Vĩ cấm địa tới chỗ này mà. Làm sao ngươi biết ta thích hoa, nơi này hương hoa vị tốt nồng nhà, với lại khí tức cũng cho ta cảm giác thật thoải mái. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ. Quả là thế. Bây giờ Cửu Vĩ cấm địa đã phát sinh không biết tên biến hóa. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng chắc hẳn là bởi vì ta đưa tới a. Hồ tộc. Hồ Vấn Thiên cùng tất cả trưởng lao khiếp sợ nhìn xem thủy tinh cầu, bọn hắn phát hiện, ngay tại vừa rồi, Diệp Trường Ca cùng Hồ Mị Nhi thân ảnh lại đột nhiên biến mất, phản phất chưa từng tồn tại, không biết tung tích. Mị Nhi, Hồ Vấn Thiên có chút nóng nảy, không kiềm hãm được đứng lên, thậm chí muốn lập tức tiến vào Cửu Vĩ cấm địa đi tìm. Nhưng suy nghĩ một lát sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Hồ Vấn Thiên nhắm mắt lại, tỉnh táo một chút, không thể gấp, nhất định không thể gấp. Một lát sau, Hồ Vấn Thiên bên trong lần nữa ngồi xuống, hai mắt mở ra, nhìn xem thủy tinh cầu, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm tinh quang nói: "Đã xảy ra biến cố, vậy liền chứng minh ta lường trước không sai. Diệp Đế, chính là tổ huấn bên trong nói thiên mệnh người, không cần khủng hoảng." Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là, Mị Nhi nha đầu này thân phận đặc thủ, là chúng ta Hồ tộc quật khởi lần nữa mấu chốt, nàng nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Hồ Vấn Thiên cười lạnh: "A, trên thế giới này, không ai có thể tổn thương Diệp Đế người bên cạnh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 159, Cửu Vĩ yêu hồ. Nhiếp nhân tâm phách. Hồ Vấn Thiên đối Diệp Trường Ca lòng tin 10 phần. Chỉ cần Diệp Trường Ca tại, cho dù là vực ngoại thiên đạo tà ma toàn đều tới, Hồ Vấn Thiên cũng tự tin Diệp Trường Ca có thể đem đối phương toàn bộ đánh chạy. Đây chính là một loại tuyệt đối tin tưởng. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này, liền liền không nói gì nữa. Dù sao, tại ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong, Diệp Trường Ca liền chưa hề để bất luận kẻ nào tổn thương qua người bên cạnh mình. Ban đầu ở Lam Tinh bên trên thời điểm, Diệp Trường Ca còn cũng không có cường đại như vậy, hắn còn đang trưởng thành kỳ. Khi đó trong mặt thế còn có rất nhiều địch nhân cường đại, Diệp Trường Ca cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng dù cho như thế, Diệp Trường Ca cũng chưa từng lui bước qua nửa bước, cho dù không là đối thủ của đối phương, đối mặt mấy lần tại địch nhân của mình, Diệp Trường Ca cũng vĩnh viễn sẽ cắn răng, thủ hộ tại Vương Giao trước mặt. Nhiều lần hấp hối, sắp gặp tử vong, cũng sẽ không để Vương Giao thụ đến bất kỳ một điểm tổn thương. Khi đó Diệp Trường Ca chỉ sợ cũng không nghĩ ra, mình trong cuộc đời này, nhận qua nhất thương nặng, đúng là Vương Giao tạo thành. Lúc này, Cửu Vĩ trong cấm địa, Diệp Trường Ca kéo lại Hồ Mị Nhi tay, nói: "Hiện tại không nên rời bỏ ta bên người nửa mét bên ngoài. Xuất hiện biến cố sau Cửu Vĩ cấm địa sẽ hay không trở nên càng thêm nguy hiểm?" Diệp Trường Ca cũng vô pháp xác định. Hồ Mị Nhi trong lòng đắc ý, liên tục gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm, nhất dễ dàng càng gần một chút đâu." Diệp Trường Ca lôi kéo Hồ Mị Nhi đi tại trong biển hoa. Đồng nhiên ở giữa, bốn phương tám hướng có rất nhiều bạch hồ ly chạy ra, tại cái này trong biển hoa xuyên qua. Bọn hắn toàn thân trắng loãng, không nhiễm một tia bụi bặm, mỗi con hồ ly đều dài hơn lấy 9 cái lông sủ cái đuôi. Bọn chúng ánh mắt linh động, phảng phất nhìn không thấy Diệp Trường Ca hai người, chỉ lo tại trong biển hoa xuyên qua. Hồ Mị Nhi đang muốn nói chuyện với chúng, rất nhanh lại khẽ nhíu mày, nói: "Ấy, bọn chúng giống như không phải thực thể. Ta không cách nào cảm giác được bọn chúng tồn tại." Diệp Trường Ca nhìn xem những này hồ ly, gật đầu nói: "Những này hồ ly, toàn bộ đều là huyễn ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại." Hồ Mị Nhi vẫn là rất kinh ngạc. Thế nhưng, bọn chúng nhìn lên đến rất chân thực ấy. Nói xong, Hồ Mị Nhi trực tiếp từ dưới đất ôm lấy một cái mập mạp Cửu Vĩ yêu hồ, đem con này béo hồ ly giơ lên Diệp Trường Ca trước mắt. "Trường Ca ca ca, ngươi nhìn, cái này hồ ly có thể mập, sờ bắt đầu mềm nhũn." Diệp Trường Ca mặt tối sầm, nói: "Phổ thông huyễn cảnh chỉ có thể hình tượng nhìn thấy trước mắt, đỉnh cấp huyễn cảnh đã có thể ảnh hưởng nguyên một khu vực. Tại trong khu vực này, huyễn cảnh có thể làm được một chủng loại giống như ngôn xuất pháp tùy năng lực, có thể làm được trên thế giới này hết thảy không thể nào làm được sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy đều là giả." Hồ Mị Nhi nghe cái hiểu cái không, khẽ gật đầu: "Nguyên lai là dạng này nha. Mặc dù không biết rõ, nhưng là cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu." Hồ Mị Nhi ngày bình thường chỉ thích chơi, cũng không thích học tập. Rất nhiều liên quan tới rất nhiều tu tiên giới thường thức, nàng đều nhất khiếu bất thông. Diệp Trường Ca cười, nhìn qua bốn phía nói: "Dù sao cũng là thánh nhân lưu lại di tích, đương nhiên rất lợi hại. Xem ra Hồ tộc Cửu Vĩ yêu hồ tại thời kỳ thượng cổ, nhưng so sánh Vô Thiên Tà Phật, Khôi Lỗi giáo chủ đám người lợi hại hơn nhiều. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, mà thánh nhân bên trong, đồng dạng có phân chia mạnh yếu, là bé bé." Hồ Mị Nhi cắn ngón tay, ngậm ngậm nói: "Nguyên lai tổ tiên của ta lợi hại như vậy nha." Diệp Trường Ca bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Mị Nhi, đứa nhỏ này đến tột cùng là nhiều ngốc bạch ngọn, ngay cả mình tổ tiên là thánh nhân cũng không biết sao. Diệp Trường Ca tiếp tục mang theo Hồ Mị Nhi tại trong biển hoa hành động. Trong lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện trong tay mình xúc cảm thay đổi. Hồ Mị Nhi tay rất nhỏ, rất mềm, nhưng lại thịt rất nhiều. Nhưng hôm nay đôi tay này, muốn so Hồ Mị Nhi muốn lớn hơn nhiều, sờ bắt đầu băng đá lạnh lạnh, da trắng nõn nà, đồng thời cực kỳ nhỏ mảnh, có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt truyền đến xúc cảm. Diệp Trường Ca lập tức buông ra đôi tay này, thần sắc biến đổi. Ai? Diệp Trường Ca vừa quay đầu, nhìn thấy một cái hình dạng tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ vũ mị khí tức mỹ nhân tuyệt thế. Y phục của nàng một chút bại lộ, có thể trông thấy trên thân trắng bóng da thịt, làm cho người không rời nổi mắt. Nhất là trước ngực sôi trào mấy liệt, phảng phất sắp cầm quần áo nứt vỡ. Nàng một đôi mắt mười phần câu người vũ mị, nhất tâm hồn người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất có thể làm cho nam nhân trầm mê trong đó. Mà trên người nàng mùi thơm, cũng giống như thế, đối nam nhân sức sát thương cực mạnh, làm lòng người mê ý loạn. Khanh khách. Nữ nhân che miệng, thanh âm vũ mị câu người, một đôi mắt phảng phất ngậm lấy xuân thủy, nhìn xem Diệp Trường Ca nũng nịu nói. Vừa mới còn nắm nuốt tay của người ta, làm sao một bộ dáng như lâm đại địch, quan nhân chẳng lẽ trướng mắt nô ra? Ô. Nói xong, nữ nhân lại làm bộ một bộ lau nước mắt bộ dáng nghẹn nào, ta thấy mà yêu. Giữa sát na này, Diệp Trường Ca nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực mạnh ý muốn bảo hộ, muốn bảo vệ nữ nhân này trước mắt. Nhưng thoáng qua tức thì ở giữa, cỗ này cảm giác bị Diệp Trường Ca trong đầu lý trí ép xuống. Hắn nhìn qua cái này dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, ánh mắt bên trong tuôn ra một vòng cảnh giác. Thật mạnh mỹ thuật, liền ngay cả hắn đều suýt nữa đều mắc lửa. Diệp Trường Ca lần thứ nhất cảm nhận được một cái mị lực của nữ nhân, vậy mà có thể khủng bố như thế. Rất nhanh, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì, hắn nhìn qua nữ nhân lập tức hỏi, ngươi là hồ tộc thánh nhân, Cửu Vĩ yêu hồ? Đúng nha. Cửu Vĩ yêu hồ hai mắt tràn ngập ai oán nhìn qua Diệp Trường Ca, quan nhân ý chí sắt đá, vì sao đối đãi tiểu nữ ánh mắt tràn đầy cảnh giác? Quan nhân sợ hãi nô ra sao? Diệp Trường Ca nhìn qua Cửu Vĩ yêu hồ, thanh âm bình tĩnh, thời kỳ thượng cổ Cửu Vĩ yêu hồ, thanh danh hiển hách. Liền ngay cả vô số thánh nhân cũng bị ngươi gạt, cam nguyện vì ngươi sông pha khói lửa. Cho dù là để bọn hắn chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đối mặt với ngươi, ta đương nhiên sợ hãi. Cửu Vĩ yêu hồ ra vẻ uy khuất, thật sao? Nhưng người ta nhìn ngươi có thể cũng không sợ mà. Nói xong, Cửu Vĩ yêu hồ tới gần Diệp Trường Ca, đem thân thể của mình dán tại Diệp Trường Ca trước người, để Diệp Trường Ca có thể càng thêm rõ ràng ngửi được trên người mình mùi thơm cơ thể. Diệp Trường Ca vừa muốn quay đầu, liền phát hiện sau lưng đã biến thành lớp ký tưởng, để hắn không cách nào lui ra phía sau nửa bước. Cửu Vĩ yêu hồ còn đang không ngừng tới gần, thân thể đã trong lúc vô tình dán tại Diệp Trường Ca trên thân. Quan nhân, ngươi là không thích người ta mà. Người ta chỉ là nhìn dung mạo ngươi đẹp trai, muốn cùng ngươi có cái tình một đêm duyên. Có thể hay không mà? Có được hay không vậy? Cửu Vĩ yêu hồ thanh âm vũ mị tê dại, nhiếp tâm hồn người, không ngừng tới gần. Có thể Diệp Trường Ca thủy chung thần sắc bình tĩnh, lộ ra một vòng tiêu dung, nhìn qua Cửu Vĩ yêu hồ nói: "Ta nếu là tin vào tiền bối mê hoặc, bây giờ chỉ sợ đã trở thành một chỗ bạch cốt ta. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 160, Vương Giao cố chấp, chân chính yêu Trường Ca chỉ có một mình ta. Cửu Vĩ yêu hồ ánh mắt tràn ngập u oán nhìn xem Diệp Trường Ca, phản phất tại nhìn một cái đàn ông phụ lòng giống như. "Trong lòng của ngươi, tỷ tỷ liền ác độc như vậy sao? Giết ngươi, tỷ tỷ cũng không có bản lãnh lớn như vậy." Nói xong, Cửu Vĩ yêu hồ lười biếng rỗi lưng một cái kia vóc người xinh đẹp, rõ ràng hiện ra tại Diệp Trường Ca trước mắt. "Đệ đệ, ngươi xác định không muốn cùng tỷ tỷ đến một trận hạ xương tình duyên sao?" Diệp Trường Ca bình tĩnh mà cười cười. "Tỷ tỷ vận dụng mỹ thuật đem ta hấp dẫn đến Cửu Vĩ cấm địa chỗ sâu, chính là vì nói với ta những ngày sao?" Cửu Vĩ yêu hồ ánh mắt vũ mị nhìn xem Diệp Trường Ca. "Tỷ tỷ không chỉ có riêng chỉ là muốn đưa ngươi hấp dẫn đến Cửu Vĩ cấm địa chỗ sâu, mà là muốn cho đệ đệ hiểu rõ tỷ tỷ chỗ sâu." Cửu Vĩ yêu hồ mị nhãn như tơ, toàn thân trên dưới tản mát ra không có gì sánh kịp mị lực. Diệp Trường Ca biểu lộ như thường, bình tĩnh mà cười cười, khó trách tại thời kỳ thượng cổ sẽ có nhiều như vậy thánh nhân đều mắc lửa. Cửu Vĩ yêu hồ trời sinh mỹ cốt, quả nhiên không tầm thường. Cửu Vĩ yêu hồ nhẹ hừ một tiếng, không thú vị. Dường như biết nàng mỹ thuật đối Diệp Trường Ca không cách nào có tác dụng, Cửu Vĩ yêu hồ rốt cục không còn đùa Diệp Trường Ca. Cửu Vĩ yêu hồ khôi phục thần sắc bình thường, đánh giá Diệp Trường Ca nói: "Ứng vận chi nhân hiện thế, xem ra thời kỳ thượng cổ cái kia một trận đại chiến đến lúc kết thúc." Cửu Vĩ yêu hồ mặc dù khôi phục bộ dáng nghiêm túc, nhưng nàng cái kia trời sinh mỹ cốt thân thể, cùng nhiếp tâm hồn người dung mạo, cho dù nghiêm túc bắt đầu, cũng vẫn còn có chút vi quy. Diệp Trường Ca nhíu mày: "Ứng vận chi nhân, thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, không phải cũng sớm đã kết thúc rồi hả?" Cửu Vĩ yêu hồ cái kia tràn ngập mê người con mắt, thiện thiện nhìn qua Diệp Trường Ca, nói ra: "Kết thúc rồi hả? Nếu như kết thúc, vậy cái này vùng trời vì sao bị phong ấn? Nếu như kết thúc, thế giới này vì sao một cái thánh nhân đều không có?" Nghe được mấy câu nói đó, Diệp Trường Ca lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi: "Trận chiến đấu này cùng vực ngoại có quan hệ?" "Không sai." Cửu Vĩ yêu hồ nhẹ nhàng gật đầu. "Xem ra ngươi tiểu đệ đệ này vẫn là biết một ít gì đó." Diệp Trường Ca lại lập tức hỏi: "Ngươi lại vì sao nói ta là ứng vận chi nhân? Liền ngay cả thiên đạo đều chưa hề đã nói với hắn những này có quan hệ với thời kỳ thượng cổ chủ đề, mà thiên đạo cũng rất tò mò. Vì cái gì Diệp Trường Ca tồn tại như thế là thủ, thiên phú yêu nghiệt như thế kinh khủng? Lấy thiên đạo với cái thế giới này cảm giác mà nói, Diệp Trường Ca vốn là một cái không nên tồn tại người, nhưng lại bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp ra đời, tựa như là trên cái thế giới này đản sinh ra bug, thiên phú cường đại, thực lực kinh khủng." Cửu Vĩ yêu hồ lộ ra nụ cười quyến rũ, đối Diệp Trường Ca ngoắc ngoắc ngón tay trắng nõn, bị họ nói: "Cùng tỷ tỷ đến một phát, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Trường Ca bất đắc dĩ nhìn xem Cửu Vĩ yêu hồ, tiền bối vẫn là chớ có nói đùa. Cửu Vĩ yêu hồ bây giờ trạng thái là cùng loại với Ngọc Đế Thiên Tôn trạng thái, chỉ còn lại một chút tàn hồn, cũng không có thực thể, cho nên nàng cũng chỉ là đang đánh pháo miệng. Nếu thật là súng thật đạn thật bắt đầu, Cửu Vĩ yêu hồ chỉ sợ chịu không được một đợt trùng kích, liền sẽ tan thành mây khói. "Đùa gì thế?" Cửu Vĩ yêu hồ liếc một cái Diệp Trường Ca, nói: "Các loại tỷ tỷ thực thể thức tỉnh, cái thứ nhất liền đến tìm đệ đệ ngươi. Diệp Trường Ca sờ lên cái trán. Hắn tại Cửu Vĩ yêu hồ trên thân, nhìn thấy chân chính Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc vốn hẳn nên có bộ dáng. Nhất cử nhất động ở giữa, đều tràn đầy mười phần mị lực. Thi triển lên mỹ thuật, càng là không có người nào có thể đỡ nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồ Mị Nhi kỳ thật cũng là Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc. Chỉ bất quá, nàng và cái này thời kỳ thượng cổ Cửu Vĩ yêu hồ so với đến, liền chênh lệch rất xa. Hồ Mị Nhi thật là Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc. Diệp Trường Ca bỗng nhiên có chút hoài nghi. Bất quá rất nhanh làm hắn nghĩ tới Hồ Vấn Thiên cũng là Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc về sau, hắn liền tiêu tan. Cho tới nay, chân chính bị miêu tả tràn ngập mị lực, khuynh quốc khuynh hành, trời sinh mị cốt, có thể làm thiên hạ nam tính điên cuồng. Kỳ thật cũng không phải là chỉ Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc, mà là trước mắt mình cái này Cửu Vĩ yêu hồ, nàng mới là thủy tổ. Về phần cái khác Cửu Vĩ yêu hồ, mặc dù cũng có được trời sinh mị thuật, có thể thi triển huyền thuật mê hoặc nhân tâm, nhưng so sánh lên vị này, liền muốn chênh lệch rất xa. Lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ nhìn xem Diệp Trường Ca, ngoan vị nói, "Tiểu đệ đệ, đừng hỏi nữa, nói ngươi là ứng vận chi nhân ngươi liền là. Về phần cái khác hết thảy, ngươi về sau liền biết." Chỉ hy vọng tiểu đệ đệ ngày sau có thể xem ở tỷ tỷ phân thượng, nhiều chiếu cố một chút hồ tộc. Diệp Trường Ca có chút sau khi tự hỏi, nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Chỉ là cân nhắc đến Hồ Mị Nhi nhân tố bên trên, Diệp Trường Ca liền không khả năng bỏ mặc hồ tộc xảy ra chuyện gì. Cửu Vĩ yêu hồ đống nhiên ánh mắt lại trở nên câu người bắt đầu, nhìn xem Diệp Trường Ca nói, nếu là ngày sau. Vậy tỷ tỷ vẫn là muốn mau chóng thức tỉnh đâu. Không phải làm sao ngày đâu. Diệp Trường Ca khỏe miệng giật một cái. Một lời không hợp, bánh xe ép trên mặt. Đúng lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ đống nhiên tiến lên, ôm lấy Diệp Trường Ca. Thân thể mềm mại trực tiếp dán tại Diệp Trường Ca trên thân, nhất là một chỗ mềm mại, cảm xúc đặc biệt rõ ràng. Cửu Vĩ yêu hồ tựa ở Diệp Trường Ca trên thân, ghé vào Diệp Trường Ca bên tai, đồng nhiên rỗi ra ướp nhẹp đầu lưỡi, liếm dưới Diệp Trường Ca lỗ tai, thanh âm tê dại. Đây là tỷ tỷ đưa cho người phần thưởng. Nói xong, Cửu Vĩ yêu hồ hôn một cái Diệp Trường Ca gương mặt, vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm dưới. Theo nụ hôn này kết thúc, Cửu Vĩ yêu hồ thân thể đồng nhiên trở nên hư ảo bắt đầu, một lần nữa hóa thành khí thể, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đệ đệ, đừng quên cùng quyết định của tỷ tỷ. Các loại tỷ tỷ thức tỉnh, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Theo Cửu Vĩ yêu hồ biến mất, cảnh vật chung quanh cũng dần dần trở nên bình thường bắt đầu. Diệp Trường Ca sờ sờ gò má, phát hiện cái kia ướt nhẹp nước bọt còn tại. Diệp Trường Ca không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gọi cái gì sự tình a? Mình cái này có tính không là bị Cửu Vĩ yêu hồ cho phi lễ. Theo Cửu Vĩ yêu hồ xuất hiện, Diệp Trường Ca nghi vấn trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. Thời kỳ thượng cổ cái kia một trận đại chiến, đến tột cùng là bởi vì cái gì cho tới bây giờ, trận chiến tranh này đều không kết thúc, mà mình lại vì cái gì là ứng vận chi nhân? Thiên đạo lại vì cái gì không biết những chuyện này? Đủ loại sự tình để Diệp Trường Ca trong đầu nghi vẫn càng ngày càng nhiều, nhưng hắn bây giờ có thể xác định một chuyện. Thiên đạo quả nhiên từng mất đi ký ức. Xem ra trận đại chiến này cũng một đơn giản như vậy a. Trọng yếu nhất chính là, từ Cửu Vĩ yêu hồ trong lời nói, Diệp Trường Ca lại xác định một sự kiện. Thời kỳ thượng cổ, chỉ sợ còn có vô số thánh nhân, thiên tôn đều đang ngủ say, mà cũng không phải là vẫn lạc. Các loại đến thời gian thành thục thời điểm, bọn hắn có lẽ cũng sẽ đều sẽ lại xuất hiện ở cái thế giới này trên võ đài, một lần nữa triển lộ lấy phong thái của mình. Hết thảy thú vị đi lên. Diệp Trường Ca lộ ra tiếu dung, vốn cho rằng vượt ngoại những cái kia kinh khủng tồn tại đã tính được là tuyệt đối bí mật, không nghĩ tới cái thế giới này vậy mà cũng ẩn giấu lớn như vậy bí mật. Theo huyễn cảnh biến mất, Diệp Trường Ca phát hiện chung quanh đã lần nữa khôi phục trở thành ban đầu bộ dáng, biển hoa biến mất không thấy gì nữa, biến thành linh khí thiếu thốn cấm điện. Mà tại trước người hắn có một thanh tử tảng đá điêu khắc thành ghế đá, Hồ Mị Nhi hóa thành bản thể đang nằm ở phía trên nằm ngáy ho ho, ngủ có thể thơm, nước bọt đều chảy đến trên mặt đất. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ đi ra phía trước, vỗ vỗ Hồ Mị Nhi cái đuôi nói, tỉnh, tỉnh. Hồ Mị Nhi bị đánh thức sau có chút ngộng, dùng hai cái móng vuốt nhỏ, thủy nhãn mông lung rủi rủi con mắt nói, Trường Ca ca ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải tại cấm địa mà. Diệp Trường Ca nhún nhún vai, cái này không phải liền là cấm địa sao? Hồ Mị Nhi kinh ngạc từ ghế đá đứng lên, trực tiếp nhảy tới Diệp Trường Ca trên thân, gắt gao đào ở Diệp Trường Ca thân thể. Chín cái đuôi lúc gần lúc hiện, vẫn không quên nhìn xem bốn chu hoàn cảnh. Biển hoa đâu? Tiểu hồ ly đâu? Hồ Mị Nhi hiếu kỳ nói. Không có, tất cả đều là huyễn cảnh. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Đúng, Trường Ca ca ca, ta còn trong giấc ngộng. Hồ Mị Nhi còn nói thêm. Mộng. Diệp Trường Ca có chút hiếu kỳ, lập tức hỏi, cái gì mộng? Trong mộng có một cái rất đẹp đại tỷ tỷ, nàng nói ta là hồ tộc tương lai tộc trưởng, cũng là yêu giới tương lai lãnh tụ. Nàng nói muốn giúp ta mạnh lên. Thế nhưng là, nàng nói xong cũng biến mất, cũng không có để cho ta mạnh lên nha. Hồ Mị Nhi có chút tức giận bất bình. Nàng mặc dù không thích tu luyện, nhưng từ khi Diệp Trường Ca bị phong ấn về sau, nàng vẫn tại tự trách tại sao mình không có hảo hảo tu luyện. Nếu như nàng lúc trước hảo hảo tu luyện thành thiên tôn lời nói, liền có thể bảo hộ nàng Trường Ca ca ca. Dạng này trên cái thế giới này, liền rốt cuộc không ai có thể trấn áp Trường Ca ca ca. Diệp Trường Ca biểu lộ cổ quái nhìn xem Hồ Mị Nhi, ngươi một phát hiện, ngươi đã thành tiểu thiên tôn sao? Hồ Mị Nhi nháy mắt, thiên tôn. Sau một khắc, Hồ Mị Nhi trong cơ thể bỗng nhiên vọt lên một cỗ kinh khủng linh khí, đứng thẳng nhập vân tiêu, trong lúc nhất thời yêu khí đại trấn. Tại thời khắc này, liên liên thiên địa cũng vì đó biến sắc, không gian xung quanh bắt đầu trở nên chưa vững chắc. Thủy tinh cầu trước, Hồ Vấn Thiên cùng Đông Đảo tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy nói, Hồ tộc, ra thiên tôn. Bọn chúng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, thật không thể tại chỗ nhảy một đoạn múa. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, đã không biết qua bao lâu thời gian. Hồ tộc, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện thiên tôn. Hồ Vấn Thiên nhìn xem thủy tinh cầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không sai, không sai, tổ huấn là đúng. Diệp Đế liền là thiên mệnh người. Kể từ hôm nay, Diệp Đế chính là ta Hồ tộc khách khanh trưởng lão, địa vị cao hơn trong tộc đảm nhiệm Hà trưởng lão, cùng tộc trưởng Bình Khởi bình toạn. Các ngươi có ý gặp sao? Tất cả trưởng lão không cần suy nghĩ, lập tức hô một ý kiến. Lúc này, Hồ Mị Nhi còn đang điên cuồng phóng thích ra nàng năng lượng trong cơ thể, bởi vì vừa mới thành tựu thiên tôn, nàng hoàn toàn không cách nào khống chế trong cơ thể cô năng lượng này. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đè ép, liền đem Hồ Mị Nhi phóng thích ra cỗ lực lượng này áp chế trở về. "Tốt, ngươi lại phóng thích năng lượng, toàn bộ cáo giới đều muốn sắp phá nát." Cáo giới mặc dù là 3000 đại thế giới thứ nhất, nhưng bây giờ thế giới tại Trường Kỳ phong ấn lại, thế giới cường độ sớm liền không có thời kỳ thượng cổ cường đại. Hồ Mị Nhi cũng có chút hưng phấn, nhìn xem mình móng vuốt nhỏ, không thể tin được nói, vừa mới cái kia cô năng lượng cường đại là ta thả ra, ta mạnh lên rồi. Diệp Trường Ca cười, gật đầu nói, không sai, bây giờ ngươi thực lực đại khái ở vào thiên tôn trung kỳ, ngươi trong ngọc vị tỷ tỷ kia không có lửa ngươi. Hồ Mị Nhi trong ngọc người này không cần nghĩ, nhất định là cửu vị yêu hồ. Nghĩ đến cửu vị yêu hồ, Diệp Trường Ca cũng có chút hiếu kỳ bắt đầu. Cửu vị yêu hồ tại thời kỳ thượng cổ bố trí cái này cửu vị cấm địa, chẳng lẽ liền vì thấy mình một mặt, tự mình một ngụm, lại để cho Hồ Mị Nhi trở thành thiên tôn? Tựa hồ cũng một làm cái gì có thể quyết định hồ tộc vận mệnh sự tình a? So sánh bắt đầu, Ngọc Đế Thiên Tôn bố trí cổ Thiên Đình di tích, tốt xấu còn vì Thiên Đình tìm một cái người thừa kế. Mặc dù những người thừa kế này, tại Diệp Trường Ca quấy nhiễu hạ, bị Vương Giao cái này Ngọc Đế Thiên Tôn cũng không hài lòng người kế thừa. Không hiểu rõ, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Những này thời kỳ thượng cổ thánh nhân, từng cái toàn bộ đều là lao ngân tệ, muốn biết bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Có thể cũng một đơn giản như vậy, cũng tỉ như Ngọc Đế Thiên Tôn, hắn mục tiêu chân chính, cũng tuyệt đối không chỉ là muốn tìm một vị người thừa kế đơn giản như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không xem ở Diệp Trường Ca trên mặt mũi, đem chuyển thừa giao cho Vương Giao. Diệp Trường Ca phá trận mà ra về sau, cũng là ngay đầu tiên cảm ứng được Ngọc Đế Thiên Tôn tìm tới Liêu Vân Yên, nhưng hắn cũng liền làm như không nhìn thấy. Chuyện của người khác tỉnh, hắn hiện tại đã không thèm để ý. Hồ Mị Nhi lúc này hết sức kinh ngạc hưng phấn. Nha, nguyên lai ta trở thành thiên tôn, vậy ta chẳng phải là so phụ thân ta lợi hại? Hừ hừ, hắn lần sau nếu là không nhường nữa ta nói ta lợi muốn nói, vậy ta đem hắn trấn áp. Hừ hừ, Diệp Trường Ca khẽ miệng giật một cái. Thật sao? Thật đúng là ổ đại hiếu. Thủy tinh cầu bên ngoài, đang tại hưng phấn kích động Hồ Vân Thiên, Tiếu Dung im bặt mà dừng, trở nên có chút trầm mặc. Sau một khắc, hắn móc ra một điếu thuốc, tự mình nhóm lửa, quất lên, có chút phiền muộn. Đây là hắn cùng Lam Tinh bên trên nhân loại học. Tình cảnh này, vẫn thật là rất thích hợp một điếu thuốc. Tất cả trưởng lão đồng tình nhìn xem Hồ Vân Thiên, rất nhanh bọn hắn cũng yên lặng cầm lấy một điếu thuốc, phiền muộn rút bắt đầu. Hồ tộc tiểu bá vương Hồ Mị Nhi trở thành thiên tôn, bọn hắn sẽ có cái gì tốt thời gian sao? Ai? Đều là nước mắt. Lúc này, cửu vi cấm địa bên ngoài, Vương Giao cùng với những cái khác chúng nữ rằng co bắt đầu. Vương Giao ánh mắt băng lãnh, nhìn qua chúng nữ. Các ngươi có tư cách gì ngăn cản ta đi tìm Trường Ca? Đều là phản bội qua hắn người, ai so với ai khác cao quý sao? Vân Phiếu Miểu nhìn qua Vương Giao, nhíu mày, chỉ cảm thấy bây giờ Vương Giao biến hóa phi thường lớn, nhưng cụ thể cũng không nói lên được là nơi nào không đúng. Vân Phiếu Miểu nói ra, chúng ta không phải tại nhằm vào ngươi, nơi này là hồ tộc cấm địa, ngoại nhân không cho phép tiến vào. Ta đáp ứng Trường Ca chờ hắn ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không cho phép người khác xâm nhập hồ tộc cấm địa. Vương Giao nắm đấm có chút nắm chặt, nhìn xem Cửu Vi cấm địa. Ta là Trường Ca nữ nhân, chúng ta là vợ chồng, vốn là một thể, ta không phải cái gì người khác. Các ngươi tại sao có thể cho phép Trường Ca đơn độc cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ? Ta đã sớm biết, các ngươi cũng không phải thật sự là yêu Trường Ca. Trên cái thế giới này, chân chính yêu Trường Ca chỉ có một mình ta. Chương 161, giữa hai người duyên phận, tựa như là như diều đứt dây. Vương Giao nói xong, chúng nữ lông mày không khỏi nhăn lại. Lúc trước dẫn đầu trấn áp Trường Ca chính là ngươi. Nói Diệp Trường Ca là ma đầu chính là ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu lầm Trường Ca vẫn là ngươi. Nếu như không có ngươi, thậm chí đều sẽ không phát sinh những chuyện này. Ngươi là thế nào có tư cách nói mình yêu nhất Trường Ca? Vân Phiếu Miểu nhìn qua Vương Giao, thanh âm bình tĩnh nhu hòa, tỉ tỉ nói cứ phải, ngươi liền là trên cái thế giới này yêu nhất Trường Ca người. Chỉ tiếc, ngươi phần này yêu quá mức nặng nề. Trường Ca không chịu được nổi. Trường Ca cũng không muốn tiếp nhận. Vương Giao nghe sắc mặt chấp nhận, nghĩ đến Diệp Trường Ca sau khi tỉnh dậy thái độ đối với chính mình, trong lúc nhất thời nội tâm càng thêm thống khổ. Trường Ca, hắn chỉ là hiểu lầm ta, làm hiểu lầm làm sáng tỏ về sau, Trường Ca hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta. Nhất định sẽ. Vương Giao thân thể run rẩy nói, thần trí đã kinh biến đến mức không tỉnh táo lắm. Cách đó không xa, Vô Thượng lão tổ đứng trên không trung mây bay bên trong, nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Chấp niệm đã hóa thành tâm ma, xâm lấn Vương Giao nội tâm. Chấp niệm chưa trừ diệt, nàng cả đời này đều đem sống ở trong thống khổ. Vương Giao làm tiên giới nữ đế, trước đó cùng Vô Thượng lão tổ nói chuyện với nhau rất nhiều, ngày bình thường cũng mười phần tôn trọng Vô Thượng lão tổ. Trông thấy Vương Giao bây giờ bộ dáng này, Vô Thượng lão tổ cũng không khỏi đến có chút tiếc hận. Nhưng tất cả những thứ này, trong lòng của hắn đều rõ ràng, cái này toàn bộ đều là Vương Giao tự tìm. Lúc trước Diệp Trường Ca, đối Vương Giao có thể nói là dốc hết tất cả, hận không thể đem lòng của mình đều móc ra đưa cho Vương Giao. Nhưng hắn nên đón, lại là phản bội. Vương Giao thật sâu đả thương Diệp Trường Ca, mà nàng mệnh vận sau này vô luận lại thảm, cái kia cũng đều là tổn thương Diệp Trường Ca mà trả ra đại giới. Hôm nay, các ngươi ai đều ngăn không được ta. Vương Giao ánh mắt băng lãnh, gọi ra trường kiếm. Toàn thân tiên khí chấn động, kinh khủng tiên khí ngưng tụ. Bá! kinh khủng kiếm khí bắn. Vân Phiếu Miểu nhướng mày, một tay phất lên, trong chốc lát một cỗ thuần khiết hoa cỏ xuất hiện, hoa cỏ bên trong ẩn chứa lấy linh khí nồng nặc. Trong mấy mắt, liền đem Vương Giao kiếm khí ngăn trở, thuận thế một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp ép hướng Vương Giao. Vương Giao ánh mắt lạnh lẽo, đang chuẩn bị một lần nữa phát động tiến công lúc, nàng dư quang nhìn thấy Diệp Trường Ca từ cựu vĩ trong cấm địa đi ra. Sau một khắc, Vương Giao vậy mà từ bỏ tiến công, cũng từ bỏ phòng thủ, mặc cho Tử Vân Phiếu Miểu công kích đánh trên người mình. Phanh! Vương Giao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, một bộ hết sức yếu ớt bộ dáng. Vương Giao co quắp trên mặt đất, phun máu tươi, nhìn xem Vân Phiếu Miểu, thanh âm hư nhược nói, "Phiếu Miểu muội muội, ta chỉ là muốn cùng Trường Ca lại gặp một lần, ngươi vì sao muốn động thủ với ta?" "Ta chỉ là muốn cùng Trường Ca xin lỗi." Vân Phiếu Miểu con ngươi có chút phóng đại, không thể tin được nhìn xem Vương Giao. "Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vận dụng chiêu này. Ngày xưa Vương Giao thân là tiên giới nữ đế, thế nhưng là mười phần kiêu ngạo, làm sao lại dùng loại này mềm yếu phương thức đến tranh thủ đồng tình?" Xem ra ký ức cho hấp thụ ánh sáng sau, Vương Giao tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này, cựu vĩ trong cấm địa, Diệp Trường Ca cùng Hồ Mỹ Nhi từ bên trong đi ra. Diệp Trường Ca tùy ý mắt nhìn nằm dưới đất Vương Giao. Vân Phiếu Miểu lập tức đi đến Diệp Trường Ca trước mặt, giải thích nói, "Trường Ca, nàng không có việc gì." Diệp Trường Ca cười đánh gãy Vân Phiếu Miểu, nói tiếp, "Ngươi không làm sai, cựu vĩ cấm địa là hồ tộc cấm địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Quy củ liền là quy củ. Nàng chẳng qua là tự làm tự chịu thôi." Nói xong, Diệp Trường Ca liền dẫn Hồ Mỹ Nhi cùng Vân Phiếu Miểu quay người rời đi nơi này, rốt cuộc không thấy Vương Giao một chút. Vân Phiếu Miểu trong lòng cũng thở dài một hơi. Nàng tự xưng là tự thân trà xanh bản sự dùng không tệ, nếu là bị Vương Giao dùng chiêu này cho vu hãm, cái kia nàng thật là liền là người cơm ăn hoàng liên, có miệng nói không nên lời. Cũng may Trường Ca lợi hại, có thể xem thấu nữ nhân này cho vặt. Hừ. Lúc này, Vương Giao còn nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhìn xem Diệp Trường Ca bóng lưng mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nàng chỉ cảm giác thân thể của mình cùng ngũ tạng lục phủ đều mười phần đau đớn. Vân Phiếu Miểu thân là chỗ tệ, mặc dù nàng am hiểu là y thuật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu công kích của nàng không cường. Có thể nàng lại ngay cả phòng đều không có phòng một cái. Vương Giao nhìn xem Diệp Trường Ca bóng lưng, thanh âm suy yếu thống khổ. "Trường Ca, ngươi thay đổi, ngươi vì cái gì trở nên không yêu ta? Lúc trước ngươi, mỗi lần nhìn thấy ta thụ thương thời điểm, đều sẽ biểu hiện rất đau lòng, rất khó chịu. Nhưng lúc này đây, vì cái gì ta chỉ ở trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy lạnh lùng? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này?" So sánh lên đau đớn trên thân thể, Vương Giao chỉ cảm giác mình trong nội tâm càng thêm thống khổ. Trái tim chắn khó chịu, liền liền hô hấp đều trở nên phí sức. Trông thấy một màn này, Vô Thượng lão tổ cũng là khẽ lắc đầu, nhìn xem Diệp Trường Ca bóng lưng, than khẽ: "Ma đế chỉ sợ nội tâm cũng là mười phần khó chịu a." Ký ức cho hấp thụ ánh sáng trước đó, Vô Thượng lão tổ cùng Diệp Trường Ca tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng liền nương tựa theo ký ức cho hấp thụ ánh sáng bên trong hình tượng, Vô Thượng lão tổ liền có thể xác định, Diệp Trường Ca tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đem thả xuống Vương Giao. Bây giờ Vương Giao lưu lạc đến tận đây, Diệp Trường Ca trong lòng sao sẽ vui vẻ bắt đầu đâu? Có chút yêu, mặc dù chỉ là chết đi yêu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không từng tồn tại, chỉ là có chút sự tình, là ranh giới cuối cùng. Từ Vương Giao phản bội Diệp Trường Ca, dẫn đầu chư thiên vạn giới chúng chúa tể cùng nhau trấn áp Diệp Trường Ca về sau, Diệp Trường Ca liền không bao giờ còn có thể tha thứ Vương Giao. Đây là Diệp Trường Ca ranh giới cuối cùng. Hắn có thể cho phép Vương Giao một lần lại một lần không hiểu mình. Hắn có thể cho phép Vương Giao không tin, không tín nhiệm mình. Cũng cho phép Vương Giao nhiều lần tại trên vết thương của nàng sát muối. Nhưng hắn duy chỉ có không thể cho phép. Vương Giao vì trấn áp mình, không tiếc liên lạc chư thiên vạn giới tất cả chúa tể, muốn để cho mình vĩnh viễn không thể đứng dậy, muốn để cho mình vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đây là Diệp Trường Ca không thể nào tiếp thu được. Nay lại để hắn cảm thấy, mình trước đó làm hết thảy, toàn bộ đều là thực tình cho chó ăn. Mà Diệp Trường Ca cũng vĩnh viễn sẽ không lại tha thứ Vương Giao. Phải chăng yêu, không trọng yếu. Phải chăng có thể tùy tiện đem thả xuống, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, vô luận kết quả như thế nào, từ Vương Giao trấn áp Diệp Trường Ca một khắc này bắt đầu, giữa hai người duyên phận liền đã triệt để cắt ra. Tựa như là như diều đứt dây, dần dần từng bước đi đến. Lúc này, Diệp Trường Ca đám người đã đi xa. Hồ Mỹ Nhi vui vẻ vũ động quả đấm nhỏ nói, cười chết rồi, Vương Giao cái kia bạch liên hoa, vừa mới còn muốn chứa mềm yếu. Hừ hừ, thật tình không biết ta cùng Trường Ca ca ca, sớm đã nhìn thấy nàng sợ tác sở vi. Tự thành là thiên tôn về sau, Hồ Mỹ Nhi đối chung quanh năng lực nhận biết cũng thay đổi cường vô số lần. Bây giờ cáo giới trên giới nhất cử nhất động, nàng muốn nhìn đều có thể thấy được. Bất quá Trường Ca ca ca, ngươi trước kia không phải rất thích nàng nha, hiện tại nàng thống khổ như vậy, ngươi có thể hay không không vui? Hồ Mỹ Nhi lại hỏi. Hồ Mỹ Nhi lại nói. Chương 162, Vương Giao hết thể đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Diệp Trường Ca bình tĩnh mà cười cười, khẽ lắc đầu. Quên sao? Ta đã mất đi lúc trước ký ức, cho nên đối với đây hết thảy ta cũng không thèm để ý, ta cũng không muốn để ý. Nếu như ta một mất đi ký ức, có lẽ sẽ có một ít khó chịu a. Dù sao yêu lâu như vậy nữ nhân, nhưng kỳ thật, vô luận như thế nào, đều không trọng yếu. Diệp Trường Ca thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái. Đối với hắn mà nói, Vương Giao hết thảy đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Từ Vương Giao phản bội hắn một khắc này bắt đầu, hết thảy đã nhất định hóa thành một trận vân yên, biến mất tại trong thiên địa. Vương Giao là tốt là xấu, sống hay chết, hắn đều không thèm để ý. Ngao Bạch nghe có chút cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu. Bằng vào ta ngự nữ vô số kinh nghiệm đến xem, dạng này đối Vương Giao mà nói, có lẽ mới là thống khổ nhất. Nàng tình nguyện ngươi hận nàng, tình nguyện ngươi giết nàng, cũng không nguyện ý ngươi triệt để không thèm để ý nàng. Đây là nàng không muốn nhất đối mặt. Ngao Bạch là cái lao cặn bã nam, đối rất nhiều trong nữ nhân tâm ý nghĩ đều có thể nói là rõ ràng. Hồ Mị Nhi vũ động nắm tay nhỏ, hừ hừ nói, khó chịu chết nàng. Ai bảo nàng lúc trước không biết xấu hổ như vậy? Nàng nếu là đối trưởng ca 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 nhiều mấy phần tín nhiệm, bây giờ đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Tự làm tự chịu. Hừ, đáng đời. Thối. Diệp Trường ca cười. Hồ Mị Nhi thật đúng là trên cái thế giới này, nhất biết thay hắn bênh vực kẻ yếu người. Vô luận nguyên nhân gây ra là cái gì, vô luận kết quả là cái gì, Hồ Mị Nhi đều chỉ sẽ đứng tại hắn bên này, đứng tại trên lập trường của hắn cân nhắc vấn đề. Ngao Bạch tiếp lấy lại khẽ cau mày nói, "Bất quá, Diệp Minh ngươi chú ý tới sao? Vương Giao trạng thái tựa hồ rất không đúng, nàng đây là tâm ma nhập thể sao? Cảm giác nàng bây giờ tính cách cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như là có chút vặn mẹo. Sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma a?" Vân Phiếu Miểu cũng khẽ gật đầu. Xác thực, lấy Vương Giao lấy trước kia cá tính kiêu ngạo, là tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện này. Diệp Trường Ca bình tĩnh mỉm cười, lắc lắc đầu nói, "Đây đều là nàng vận mệnh của mình, tạo hóa của mình." Hắn thật không muốn lại lẫn vào bất kỳ có quan hệ với Vương Giao sự tình. Đám người khẽ gật đầu. An ý không nói gì nữa. Vương Giao lúc trước đối Diệp Trường Ca tổn thương sâu như vậy. Nói nhiều, nếu để cho Diệp Trường Ca nhớ tới lúc trước cùng Vương Giao ở giữa ký ức, đối Diệp Trường Ca mà nói, có lẽ cũng là một loại tổn thương. Hắc hắc. Ngao Bạch tiến đến Diệp Trường Ca bên cạnh, tại Diệp Trường Ca bên cạnh nhỏ giọng nói. Diệp huynh, tại ngươi cùng Hồ Mị Nhi tiến vào Cửu Vi cấm địa trong khoảng thời gian này, ta vụng trộm ra ngoài đã điều tra một cái. Phát hiện Hồ tộc tiểu thư xinh đẹp tỷ vẫn là rất nhiều. Đêm nay, muốn hay không cùng đi với ta bắt chuyện? Diệp Trường Ca còn không nói gì. Hồ Mị Nhi bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ khí phình lên, tức giận nhìn xem Ngao Bạch nói, ngươi đầu này thối long, làm gì muốn làm hư ta trưởng ca ca ca? Cắt. Ngao Bạch cắt một tiếng, nói, cái gì gọi là làm hư, ngươi cái tiểu hài tử không hiểu, chớ quấy rầy nhau nhau, cái này là giữa người lớn với nhau sự tình. Ta thối. Ngươi mới tiểu hài tử, ta còn có nửa năm tiểu thành niên. Hồ Mị Nhi hùng hồn nói, chỉ cần không thành niên, ngươi chính là tiểu thí hải. Ngao Bạch nhẹ hừ một tiếng, tiếp theo tại Diệp Trường Ca bên cạnh nói, ta nói cho ngươi, Hồ tộc tiểu tỷ tỷ khối lượng thật đúng là cao nha. Hồ Mị Nhi khí toàn thân trên dưới đều phun trào ra kinh khủng yêu khí, sau lưng ẩn ẩn muốn xuất hiện cửu vị yêu hồ hư ảnh. Cái này cửu vị yêu hồ nhất tộc bản mệnh thiên phú, có thể mượn dùng tiên tổ lực lượng. Nhưng từ thời kỳ thượng cổ đến nay, mỗi cái cửu vị yêu hồ nhất tộc tộc nhân đang mượn dùng tiên tổ chi lực lúc, đều chỉ có thể mượn dùng đến cái khác cửu vị yêu hồ chi lực. Chỉ có Hồ Mị Nhi một người có thể mượn dùng đến cửu vị yêu hồ bản thể lực lượng. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ vô vô Ngao Bạch bả vai, nói, ta khuyên ngươi, về sau vẫn là không nên đắc tội tiểu nha đầu này cho thỏa đáng. Ngao Bạch sững sờ, vì cái gì? Diệp Trường Ca buồn bã nói, nàng tại trong cấm địa đạt được tiên tổ truyền thừa, bây giờ đã thành tiểu thiên tôn. Ngao Bạch biến sắc, cái gì? Thiên tôn? Sau một khắc, Ngao Bạch lập tức nghĩa chính nghiêm từ nhìn qua Diệp Trường Ca nói, Diệp huynh, ta cảm thấy ngươi là nội tâm tràn ngập chính nghĩa người. Tại sao có thể giống như ta không đứng đắn? Hồ tộc tiểu tỷ tỷ không có duyên với ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là hào hào hầu ở Hồ Mị Nhi bên cạnh. Tại ký ức cho hấp thụ ánh sáng ban sơ thời điểm, chỉ có nàng nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi. Đây mới thật sự là tình nghĩa a. Nghe được Ngao Bạch lời nói này, Hồ Mị Nhi lúc đầu tức giận khuôn mặt nhỏ dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cười nói, Trường ca ca ca, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói lung tung, người ta cũng không có tốt như vậy rồi. Diệp Trường Ca nhìn xem Hồ Mị Nhi cũng là buồn cười, vừa mới còn một bộ muốn giết Ngao Bạch bộ dáng, làm sao nhanh như vậy liền không tức giận, thật đúng là dễ dụ. Ngao Bạch cũng là thở dài một hơi, lặng yên không tiếng động xoa dưới mồ hôi lạnh trên đầu. Cũng may Hồ Mị Nhi dễ dụ, nếu là Vương Giao lúc trước có dễ dỗ dành như vậy, Diệp Đế cũng không trở thành sẽ như vậy thảm. Lúc này Hồ Vấn Thiên cùng Hồ tộc mấy vị trưởng lão khác đông nhiên từ tiền phương bay tới, mỗi người đều mặt mày hớn hở lấy. Hồ Vấn Thiên đi lên liền là đối Diệp Trường Ca cúi đầu. Tạ Diệp Đế thành toàn, giải khai ta cửu vi cấm địa bí ẩn, để cho ta Hồ tộc lại xuất hiện thiên tôn. Các trưởng lao khác gặp này cũng là cúi đầu. Tạ Diệp Đế thành toàn. Diệp Trường Ca cười, khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn ta, đây là cửu vi yêu hồ lúc trước bố cục, không liên quan gì đến ta. Cửu vi yêu hồ bố cục. Hồ Vấn Thiên khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều thứ. Một lát sau, Hồ Vấn Thiên thử hỏi, Diệp Đế, ngài cùng ta cửu vi yêu hồ nhất tộc tiên tổ đã gặp mặt. Diệp Trường Ca nghe, biểu lộ có chút cổ quái. Thấy là gặp, liền là ngươi cái này Hồ tộc tiên tổ có điểm gì là lạ. Đi lên liền câu dẫn ta, câu dẫn xong còn thân hơn ta. Thậm chí còn nói, sau khi ra ngoài phải ngủ ta. Những lời này là có thể nói ra được sao? Vì để tránh cho để Hồ Vấn Thiên các loại hồ ly xấu hổ, Diệp Trường Ca quyết định vẫn là đem những lời này ẩn tàng bắt đầu. Diệp Trường Ca gật đầu cười, nàng còn đang ngủ say bên trong, làm thời cơ chín muồi về sau, nàng sẽ thức tỉnh. Nghe thấy Diệp Trường Ca lời nói, Hồ Vấn Thiên lập tức liền kích động đi lên. Hắn phỏng đoán không có sai, tổ tiên của hắn căn bản cũng không có chết, mà là ngủ say đi lên. Cái này chẳng phải là nói hắn Hồ tộc cũng có thánh nhân làm bối cảnh. Hồ Vấn Thiên bên cạnh đông đảo trưởng lão cũng là hết sức kích động. Tại ta Hồ tộc trong điện tịch từng ghi chép, cửu vị yêu hồ tiên tổ tại thời kỳ thượng cổ cũng là tiếng tăm lừng lây hàng người, từng chém giết vô số thánh nhân. Cửu vị yêu hồ tiên tổ nhất định rất cường đại, rất có uy nghiêm a, hẳn là giống như là một tòa băng sơn băng lãnh, giơ tay nhấc chân bên trong đều tản ra cường đại cùng uy nghiêm. Các loại cửu vị yêu hồ tiên tổ thức tỉnh, ta Hồ tộc nhất định có thể một lần nữa phục hưng. Nghe những trưởng lão này ý dâm hình tượng, Diệp Trường Ca biểu lộ không khỏi trở nên mười phần cổ quái. Hẳn là nói cho bọn hắn chân tướng sao? Vẫn là thôi đi, cho bọn hắn lưu một chút huyết tưởng, dạng này đối mọi người đều tốt, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 163, Ô Đại Hiếu, rõ ràng là cái lao già hậm hẹm. Hồ Mị Nhi lúc này cũng ở một bên gật đầu, sùng bái nói ra, cửu vĩ yêu hồ tiên tổ dung mạo của nàng có thể ở đâu, ta từ xuất sinh đến bây giờ, liền chưa bao giờ thấy qua giống nàng xinh đẹp như vậy. Nàng chỉ là đối ta nói một câu nói, ta liền trở thành thiên tôn. Đi qua Diệp Trường Ca chỉ điểm, Hồ Mị Nhi cũng biết nàng trong mộng nhìn thấy cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, chính là nàng tiên tổ, chân chính cửu vĩ yêu hồ. Trên thế giới này, chân chính cửu vĩ yêu hồ, vĩnh viễn đều chỉ có nàng một cái, cũng chỉ có nàng có thể đại biểu cửu vĩ yêu hồ bốn chữ. Cái khác cửu vĩ yêu hồ đều sẽ có hắn tên hắn, chỉ có cái này thế gian đệ nhất chỉ cửu vĩ yêu hồ một có danh tự. Nhưng nói chuyện đến cửu vĩ yêu hồ, mỗi người đều biết chỉ là ai. Cái khác cửu vĩ yêu hồ nhất tộc người, cùng nói là cửu vĩ yêu hồ, chẳng nói họ là cửu vĩ yêu hồ hậu duệ, là có được cửu vĩ yêu hồ huyết mạch hồ tộc, mà cũng không phải là cửu vĩ yêu hồ. Hồ Mị Nhi nói xong, Diệp Trường Ca khẽ gật đầu. Cửu vĩ yêu hồ tướng mạo là thế gian nhất tuyệt, có thể xưng chân chính hồng nhan họa thủy, là loại kia bằng vào lấy dung mạo cùng mị lực, cũng đủ để gây nên thiên hạ đại loạn dung nhan tuyệt thế. Ngoại trừ cái kia hại nước hại dân dung nhan bên ngoài, nàng cái kia một thân đặc biệt khí chất cùng mỹ thuật, đồng dạng là dung mạo của nàng thêm điểm không thiếu. Người gặp qua lão tổ. Hồ Vấn Thiên kinh ngạc nhìn Hồ Mị Nhi, tiếp lấy trong lòng vui mừng, mặt mo cười giống như là hoa cúc sáng lạ. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, cửu vị yêu hồ tiên tổ nàng chưa hề xuất hiện qua. Ngươi là hồ tộc cái thứ nhất lần nữa trông thấy cửu vị yêu hồ tiên tổ hồ ly. Tiên tổ nàng có bàn giao người cái gì sao? Hồ Vấn Thiên tâm tình vui thích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mặc dù không phải hắn tận mắt nhìn thấy cửu vị yêu hồ, nhưng Hồ Mị Nhi thế nhưng là nữ nhi của hắn. Mặc dù nhưng nữ nhi này có chút bất hiếu, thậm chí còn muốn đem hắn trấn áp, nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là bằng vào lấy điểm này, hắn Hồ Vấn Thiên cũng đủ để ghi vào hồ tộc trong sử sách. Cho dù ngày sau chết rồi, chuyển thế đầu thai, hắn Hồ Vấn Thiên ba chữ này cũng vĩnh viễn sẽ ghi chép lại. Hồ Mị Nhi khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, ta liền nhớ kỹ, cửu vị yêu hồ đại tỷ tỷ nói với ta, vô luận ngày sau đó phát sinh cái gì, ta hồ tộc vĩnh viễn đều chỉ có thể đứng ở Trường Ca 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 bên người. Dù là cùng toàn thế giới là địch, hồ tộc cũng không có khả năng vứt bỏ Trường Ca ca ca. Hồ Mị Nhi nói xong, đông đảo trưởng lao ánh mắt bên trong có chút hoài nghi. Đây quả thật là cửu vị yêu hồ tiên tổ nói. Ngươi xác định không phải chính ngươi nói? Diệp Trường Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Cửu vị yêu hồ nắm mình chiếu cố hồ tộc, nhưng không nghĩ tới, nàng cũng đồng dạng bản giao Hồ Mị Nhi. Chỉ có Hồ Vấn Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Lão phu đã sớm liệu đến. Diệp Đế thân là thiên mệnh người, là ta hồ tộc ngày sau phải chăng có thể quật khởi mấu chốt. Cửu vị yêu hồ nàng lão nhân ra nhìn xa trông rộng. Việc này, quyết định như vậy đi. Dứt lời ở giữa, Hồ Vấn Thiên trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại yêu khí, phóng lên tận trời, thanh âm của hắn vang dội, chiếu rọi tại chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hồ tộc là Diệp Đế sinh tử minh bạn. Vô luận ngày sau xảy ra chuyện gì, bất luận cái gì người muốn động Diệp Đế, đó chính là đụng đến ta hồ tộc. Diệp Đế bất cứ địch nhân nào, đều chính là ta hồ tộc địch nhân. Bất kỳ đắc tội Diệp Đế người, ta hồ tộc đều đem không chết không thôi. Trong chốc lát, không trung một đạo kim sắc khế ước rơi xuống, giáng lâm tại hồ tộc trên không. Khế ước ký kết hoàn tất. Hồ Vấn Thiên lấy hướng Thiên Đạo Đế ký khế ước phương thức, cùng Diệp Trường Ca Đế kết thành sinh tử minh bạn. Ngày sau, hồ tộc nếu là có làm trái lời hứa, sẽ tại trong khoảnh khắc hạ xuống cửu thiên thần lôi, tạo thành diệt tộc tai ương. Hồ Vấn Thiên tại Đế ký khế ước thời điểm, hồ tộc các trưởng lão khác nhóm sắc mặt đồng đều biến, bọn hắn cũng không phải Hồ Vấn Thiên cùng Hồ Mị Nhi, bọn hắn mới không muốn đem vận mệnh của mình cùng Diệp Trường Ca chói cùng một chỗ. Diệp Trường Ca mặc dù cường đại, nhưng bây giờ hắn đã mất đi ký ức. Tại vực ngoại đắc tội địch nhân lại nhiều như vậy, ngày sau bảo đảm không cho phép hồ tộc sẽ không nhận liên lụy. Bọn hắn mới không nguyện ý tiếp nhận bực này phong hiểm. Nhưng là, bọn hắn lại không người chân chính dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Làm sao xử lý a? Đánh không lại a? Chỉ có thể thuận theo a. Hồ Vấn Thiên là hồ tộc đệ nhất cao thủ coi như xong, bây giờ nữ nhi của hắn lại trở thành thiên tôn. Cái này ai đắc tội nổi a? Ai? Tất cả trưởng lão thở dài một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Sau này, Diệp Trường Ca lợi ích, liền là hồ tộc lợi ích. Diệp Trường Ca địch nhân, liền là hồ tộc địch nhân. Đồng sinh cộng tử. Diệp Trường Ca nhìn xem Hồ Vấn Thiên, ánh mắt bên trong có chút khâm phục. Thân là hồ tộc tộc trưởng, có thể như thế quả quyết làm ra như thế quyết định trọng đại. Quyết đoán 10 phần a. Tiền bối kỳ thật không cần như thế, ta đã tại trong cấm địa đáp ứng cửu vị yêu hồ, ngày sau sẽ chiếu cố một chút hồ tộc. Diệp Trường Ca nhìn qua Hồ Vấn Thiên nói ra. Hồ Vấn Thiên nghe chỉ là cười ha ha một tiếng. Diệp Đế ngươi nguyện ý chiếu cố ta hồ tộc như thế nào lại chỉ muốn có được chỗ tốt, mà từ trước tới giờ không nỗ lực đâu. Tại chư thiên vạn giới bên trong, ta hồ tộc một mực cho người ta lưu lại một loại khôn khéo tính toán, ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh hình tượng. Hôm nay, ta Hồ Vấn Thiên cũng muốn hướng thế nhân chứng minh, ta hồ tộc quyết đoán, không thể so với bất kỳ chủng tộc nào nhỏ. Hồ Vấn Thiên thanh âm tràn đầy tự ngạo. Hắn Hồ Vấn Thiên có thể đem hồ tộc từ nguyên bản không đáng chú ý vị trí, đưa đến yêu giới bên trong bộ tộc mạnh mẽ nhất thứ nhất, có thể không hề chỉ là dựa vào đùa nghịch tiểu thông minh. Diệp Trường Ca nhìn qua Hồ Vấn Thiên, lộ ra tiểu dung, cái kia thanh âm bình tĩnh đột nhiên cũng tại chư thiên vạn giới bên trong vang lên. Từ hôm nay, hồ tộc ta che lên. Cái này bình tĩnh năm chữ, để chư thiên vạn giới lập tức sôi trào bắt đầu. Mỗi người đều rõ ràng một sự kiện. Sau này hồ tộc, đem không ai có thể di động. Hồ Vấn Thiên nghe có chút cảm động, không nghĩ tới Diệp Đế vậy mà cũng nguyện ý phát ra tiếng, cái này là cho hắn Hồ Vấn Thiên 10 phần mặt mũi. Dù sao hắn Hồ Vấn Thiên mới vừa vặn nói xong, hồ tộc cùng Diệp Đế ký kết sinh tử minh bạn. Diệp Trường Ca nếu là không phát âm thanh, cái này khế ước liền chỉ có một cách, chư thiên vạn giới đông đảo thế lực sẽ hay không tán thành, đây đều là một kiện ẩn số. Dù sao chỉ cần muốn, chư thiên vạn giới mỗi cái thế lực đều có thể lựa chọn phát ra tiếng, đơn phương cùng Diệp Trường Ca ký kết là sinh tử minh bạn. Chỉ khi nào Diệp Trường Ca phát ra tiếng về sau, hết thảy liền cũng không giống nhau. Hồ Vấn Tiên tiếp lấy lập tức nói: "Diệp đế, sau này ngươi liền trực tiếp gọi tên của ta đi, đừng kêu tiền bối, quá xa lạ. Dù sao ngươi cùng lão phu nữ nhi cũng quen như vậy." "Không thể." Diệp Trường Ca cười lắc lắc đầu nói: "Không thể hỏng cấp bậc lễ nghĩa, không bằng dạng này, sau này ta gọi ngươi cáo lão a." "Cáo lão?" Hồ Vấn Tiên nghe nhãn tỉnh sáng lên. Đây không phải cùng Vân Tôn một cái đãi ngộ sao? Hắn như thế nào cự tuyệt, lập tức đáp ứng: "Tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ, muốn làm sao gọi đều có thể." Một bên Hồ Mị Nhi nhìn xem Hồ Vấn Tiên không nhịn được thầm thì: "Cái gì cáo lão? Rõ ràng liền là cái lão già hậm hẹm, ta nghĩ xem lão già hậm hẹm liền tốt mà." Chương 164, ta mệt mỏi, không muốn động thủ nữa. Hồ Vấn Tiên nghe được Hồ Mị Nhi lời nói mặt tối sầm, một hơi kém chút một thuận đi lên. Bất hiếu nữ, thật là một cái bất hiếu nữ. Có như thế đối đãi phụ thân người sao? Đổi lại trước kia, Hồ Vấn Tiên khẳng định đi lên liền làm một móng vuốt, che Hồ Mị Nhi miệng, để nàng lại đại nghịch bất đạo. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới Hồ Mị Nhi thực lực, dù sao cũng là cái thiên tôn, Hồ Vấn Tiên cũng có chút do dự. Không dạy sinh dục phải không? Hồ Mị Nhi tính cách này sớm muộn sẽ không cách nào vô thiên. Giáo dục a, hắn lại đánh không lại. Lấy Hồ Mị Nhi tính cách này, thật đúng là liền có khả năng bắt hắn cho chân áp. Đến lúc đó, đó mới gọi là chân chính cha từ nữ hiếu. Cuối cùng, ai? Hồ Vấn Tiên chỉ có thể thở dài một tiếng, ánh mắt tràn ngập vũ oán nhìn xem Hồ Mị Nhi. Lúc trước nên hắn tự mình bồi Diệp Trường Ca tiến vào Cửu Vĩ cấm điện. Dạng này có lẽ thành tiểu tiên tôn chính là hắn, mà không phải cái này bất hiếu nữ. Rất nhanh, Hồ Vấn Tiên trong mắt bỗng nhiên chuyển lên, lộ ra một cái đam mưu túc trí thiếu dung. Mặc dù tiên tôn cảnh Hồ Mị Nhi, hắn không còn được, cũng không phải còn có Diệp Trường Ca tại mà. Hắn không quản được nữ nhi, tự nhiên có người có thể quản được. Khu khu. Hồ Vấn Thiên bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, nói: "Trường Ca, ngươi cảm thấy lao phu nữ nhi này thế nào?" Diệp Trường Ca biểu lộ có chút cổ quái, tiếp lấy nói ra: "Rất tốt ta, xinh đẹp thông minh." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hồ Vấn Thiên tiếu dung càng sán lạ. Diệp Trường Ca từ Hồ Vấn Thiên trong tươi cười cảm nhận được một tia quen thuộc. Lúc trước hắn gặp được Vân Tôn thời điểm, Vân Tôn tiếu dung chính là như vậy. Lúc này, chư thiên vạn giới, vô số thế lực đều ảo não cực kỳ. Lúc trước bọn hắn nên ra mặt dày một điểm, chủ động mời Diệp Trường Ca tiến về mình trong tộc ngồi một chút. Lời như vậy, nói không chừng bây giờ bị Diệp Trường Ca che chở thế lực liền cũng không phải là Hồ tộc, mà là thế lực của bọn hắn. Tại sao có thể thả Hồ Vấn Tiên lão hồ ly này đem Diệp Đế mang đi đâu? Không được. Bây giờ Diệp Đế là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất người, nhất định phải làm hắn vui lòng. Bất quá Hồ tộc là thế nào định đoạt Diệp Trường Ca đây này? Rất nhanh, chúng thế lực nghĩ đến một điểm, đó chính là Hồ tộc các cô nương, mỗi một cái đều là nổi danh xinh đẹp. Đông đảo chúa tể trong lúc nhất thời đều lộ ra cười xấu xa, sau đó hiệu triệu thu thủ hạ, bắt đầu tìm kiếm lên dưới trướng xinh đẹp nữ tính, chuẩn bị một mạch toàn đưa đến Diệp Trường Ca bên người đi. "Đừng quản mọi việc, mỹ nhân kế trước dùng lại nói." Lúc này, Diệp Trường Ca sau lưng chúng nữ, trông thấy Hồ Vấn Thiên tiểu dung, thần sắc đều trở nên có chút bất thiện. Các nàng có thể không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra Hồ Vấn Thiên tại tính toán gì. Có thể các nàng bây giờ thân phận, lại không có tư cách làm cái gì, chỉ có thể ở phía sau nhìn xem, một bên sinh khí một bên ăn dấm. Quỷ Vương Lý Thu Thủy thở dài một tiếng, "Nỉ non, Liễu Vân Yên cùng Tần Duẫn Nhi làm sao lại sớm đi nữa nha? Các nàng chẳng lẽ không sợ Trường Ca cả một đời đều không tha thứ các nàng sao?" Lúc này, âm thầm trị thương cho chính mình, một lần nữa từ dưới đất đứng lên Vương Dao, đang núp ở trong âm u, bưng bít lấy trái tim, thống khổ nhìn xem Hồ Vấn Thiên cùng Hồ Mị Nhi. "Không thể, trên cái thế giới này, chỉ có ta xứng đáng đến Trường Ca yêu. Các ngươi những người này, tại sao có thể?" Trong lúc nhất thời, Vương Dao nội tâm vô cùng hối hận. Lúc trước nàng nếu là nguyện ý tin tưởng Diệp Trường Ca, một mực làm bạn tại Diệp Trường Ca bên người, nàng tin tưởng, Diệp Trường Ca bây giờ sẽ chỉ có nàng một nữ nhân, mà cũng không phải là bây giờ thập đại nữ tử. Lúc trước Diệp Trường Ca yêu nàng như vậy, nguyện ý vì nàng làm hết thảy sự tình. Thế nhưng là nàng, nhưng không có chân quý, là chính nàng, để hết thảy trở nên nước đổ khó hốt. Hồ Vấn Thiên lúc này nhìn xem Diệp Trường Ca cười nói: "Trường Ca, buổi tối hôm nay ta Hồ tộc có một trận đống lửa tiệc tối, ngươi có thể nhất định đừng bỏ qua. Đến lúc đó đi vào Hồ tộc làm khách những này các chúa tể cũng đều sẽ trình diện." Đống lửa tiệc tối. Một bên Ngao Bạch nghe nhãn tình sáng lên. Nghe nói Hồ tộc đống lửa tiệc tối bên trong sẽ có rất nhiều độc thân Hồ tộc tiểu tỷ tỷ thịnh trang có mặt, đây là sự thực sao? Hồ Vấn Thiên mặt tối sầm, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngao Bạch. Ngươi đầu này loại long muốn làm cái gì? Do dự một lát sau, Hồ Vấn Thiên chỉ có thể khẽ gật đầu, là như thế này không sai. Ngao Bạch nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, cười xấu xa nói: "Hắc hắc, vậy ta có thể nhất định phải tham gia." Ngao Bạch một bên nói vừa trà lấy tay, giống như là nghĩ đến cái gì để hắn hưng phấn sự tình. Diệp Trường Ca lúc này khẽ lắc đầu nói: "Ta mới từ trong trận pháp thoát khốn mà ra, bây giờ thân thể còn có một số thương thế, đêm nay cần điều dưỡng một cái, liền không tham gia." Hồ Vấn Thiên có chút đáng tiếc nói: "Cái kia liền có chút tiếc nuối, không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nhất căn phòng tốt." Tại Hồ tộc truyền thống bên trong, đống lửa tiệc tối bên trên, Hồ tộc nam tử hoặc là nữ tử là có thể hướng người mình thích mời cùng nhau khiêu vũ. Chỉ cần đối phương đồng ý, liền xem như đồng ý cùng đối phương cùng một chỗ. Hồ Vấn Thiên vốn định thừa cơ hội này, tác hợp một cái Diệp Trường Ca cùng Hồ Mị Nhi. Đáng tiếc, vậy liền nhiều chút cáo giả. Diệp Trường Ca cười. Đến ban đêm, Diệp Trường Ca mặt ngoài trong phòng tĩnh dưỡng, mà linh hồn đã rời đi thân thể, mở ra một đạo đường hầm không thời gian, đi tới một chỗ hư ảo không gian. Không đầy một lát, một người nam tử cũng đi đến, một mặt tôn kính nhìn xem Diệp trưởng ca, sư phụ. Nam tử này chính là Trầm Chí Văn. Bây giờ Trầm Chí Văn sớm đã cùng tại Lam Tinh bên trên lúc hắn rất khác nhau. Khí chất của hắn trở nên nội liễm cùng thần bí, trong đôi mắt tản ra nồng đậm trí tuệ. Duy chỉ có hắn đối Diệp Trường Ca tôn kính, liền giống như trước đây. Diệp Trường Ca nhìn qua Trầm Chí Văn, lộ ra một vòng tiêu dung, không sai, sắp đột phá đến thánh nhân cảnh. Trầm Chí Văn cười, vẫn là sư phụ lối dạy tốt, không có sư phụ, ta không có khả năng lấy được bây giờ thành tựu. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, hỏi, ở bên kia sinh hoạt thế nào? Trầm Chí Văn nói, coi như thói quen, bên kia thế giới mặc dù cùng bên này không giống nhau lắm, nhưng thói quen về sau, kỳ thật không có gì khác biệt. Diệp Trường Ca ngoạn vị cười, bên kia cũng nhanh phải chú ý đến cái thế giới này đi. Trầm Chí Văn gật đầu, đúng vậy, căn cứ điều tra của ta, lúc trước bị sư phụ ngươi che đậy cảm giác những thánh nhân đó, bây giờ sắp khôi phục. Diệp Trường Ca cười, hết thảy phải biến đổi đến mức thú vị đi lên. Trầm Chí Văn do dự trong chốc lát về sau, lúc này mới hỏi, sư phụ, ngươi thật không định xuất thủ sao? Ha ha. Diệp Trường Ca nhẹ cười nhẹ, nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi, không muốn động thủ nữa, thời kỳ thượng cổ những thánh nhân đó nhóm, có lẽ sẽ giải quyết chàng tai nạn này, có lẽ giải quyết không xong, dẫn đến sinh linh đồ thán. Nhưng tất cả những thứ này, lại có quan hệ gì tới ta đâu? Hiện tại ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thản. Làm hết thể không thể làm thời điểm, ta sẽ đem ta muốn mang đi người, đưa đến Lam Tinh bên trên. Về phần những người khác, Diệp Trường Ca không nói gì thêm. Trầm Chí Văn do dự một chút về sau, lại hỏi, mang đi người, bao quát ta sư mẫu nhóm sao? Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Chương 165, tỷ tỷ là thế giới mới lão đại, ngươi chính là lão nhị. Trầm Chí Văn thần sắc biến đổi, than khẽ. Hắn không nghĩ tới Diệp Trường Ca vậy mà lại làm ra như thế quyết định. Trước kia Diệp Trường Ca, vì hắn 10 nữ nhân, thế nhưng là tình nguyện giao ra sinh mệnh của mình. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Giao các loại nữ làm chuyện xảy ra, Trầm Chí Văn liền lại có thể hiểu được Diệp Trường Ca vì sao lại làm ra loại này lựa chọn. Đây hết thảy toàn bộ đều là Vương Giao các loại nữ tự làm tự chịu. Bất quá sư phụ thật có thể làm ra loại chuyện này sao? Trầm Chí Văn suy tư một lát sau, ở trong lòng lắc đầu, hắn không biết. Trên cái thế giới này, một người biết Diệp Trường Ca đến tột cùng có thể làm ra dạng gì sự tình, cũng một người biết trải qua phản bội sau, hắn một trái tim đến tột cùng sẽ trở nên cỡ nào lạnh bớt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vĩnh viễn đều sẽ đứng tại Diệp Trường Ca bên người. Hắn vĩnh viễn đều sẽ vô nào tin tưởng Diệp Trường Ca. Hắn vĩnh viễn đều biết là Diệp Trường Ca cho hắn hết thảy. Nếu như không có Diệp Trường Ca, hắn tôn sư, hắn bây giờ vẫn chỉ là Lam Tinh bên trên một tu sĩ bình thường. Thậm chí Lam Tinh bây giờ đều đã trở thành vực sâu hậu hoa viên, mà hắn cũng sớm đã bị vực sâu ô nhiễm. Trầm Chí Văn là một cái có trí tuệ người, hắn rõ ràng không có Diệp Trường Ca, với cái thế giới này mà nói ý vị như thế nào. Hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Trường Ca cả đời này đều từ không hổ đối với bất kỳ người nào. Trầm Chí Văn tiếp lấy nhìn qua Diệp Trường Ca, chính trọng nói, vô luận sư phụ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, Trầm Chí Văn bỗng nhiên mặt lộ vẻ phức tạp, nói ra: "Sư phụ, lúc trước ký ức cho hấp thụ ánh sáng về sau, chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều người tỉnh ngộ lại, muốn nghĩ cách cứu viện sư phụ ngài, thậm chí hô ra miệng hảo, tình nguyện đánh đổi mạng sống. Bọn hắn những người này, có lẽ là vô tội." Trầm Chí Văn thân là Diệp Trường Ca đồ đệ, tam quan bị Diệp Trường Ca mang rất chính. Thậm chí trên nhiều khía cạnh, Trầm Chí Văn đều rất giống Diệp Trường Ca. Giống lúc trước cái kia, không có bị trấn áp qua Diệp Trường Ca. Nếu như lập tức từ bỏ nhiều người như vậy, để chư thiên vạn giới nhiều người như vậy cùng nhau tử vong, Trầm Chí Văn có chút khó mà tiếp nhận. Diệp Trường Ca bình tĩnh mà cười cười. Vô tội sao? Ta không biết. Nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết, trên cái thế giới này đám người, đến tột cùng có nên hay không cứu. Trầm Chí Văn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không biết Diệp Trường Ca nói đến tột cùng là cái gì. Diệp Trường Ca nhìn hướng bốn phía cái kia hư ảo không gian, hai mắt phảng phất nhìn xuyên trùng điệp thế giới, thanh âm bình tĩnh nói. Không nên nhìn người khác nói thế nào, muốn nhìn hắn làm thế nào. Trầm Chí Văn nhẹ giọng tái diễn, không nên nhìn người khác nói thế nào, muốn nhìn hắn làm thế nào. Cảm ơn sư phụ dạy bảo. Diệp Trường Ca bình tĩnh cười một tiếng, nhìn xem Trầm Chí Văn, ánh mắt bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ tán thưởng. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta ở trên thân thể ngươi thấy được ta ngày xưa cái bóng. Ưa thích bên vực kẻ yếu, không quen nhìn thế gian tà ác, không muốn nhìn thấy người khác tử vong, muốn cứu vớt trên thế giới tất cả mọi người. Như vậy thanh xuân, nhiệt huyết như vậy, thật là rất không tệ tính cách. Diệp Trường Ca than khẽ, suy nghĩ rất nhiều. Trầm Chí Văn biểu lộ phức tạp, nhìn xem Diệp Trường Ca nói, sư phụ, ta cảm thấy từ khi bị sư mâu nhóm trấn áp về sau, ngài tính cách thay đổi rất nhiều. Diệp Trường Ca cười, tính cách của người cuối cùng sẽ biến hóa. Không có vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Trầm Chí Văn tiếp lấy lại kiên định nói, nhưng là ta tin tưởng, ngài vĩnh viễn đều là sư phụ ta, đây là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến sự thật. Ta cũng tin tưởng ngài, thân thể nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, bao quát ngài trong linh hồn mất đi một chút không trọn vẹn, cũng nhất định toàn đều sẽ khôi phục. Trầm Chí Văn nhìn ra được. Bây giờ Diệp Trường Ca mặc dù nhìn lên đến cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng là Diệp Trường Ca linh hồn bên trong lại thiếu một khối không trọn vẹn. Trầm Chí Văn cũng không biết Diệp Trường Ca ném đi linh hồn, đến tột cùng đi nơi nào. Cũng không biết bộ phận này linh hồn đối Diệp Trường Ca sẽ có dạng gì ảnh hưởng, nhưng hắn hoài nghi, có lẽ chính là những linh hồn này không trọn vẹn, mới khiến cho Diệp Trường Ca bây giờ tính cách phát sinh biến hóa lớn như vậy, để Diệp Trường Ca có thể bình tĩnh đối mặt với cái thế giới này bên trên mọi chuyện, để hắn đối thế gian hết thảy đều trở nên không quan tâm, sẽ không bao giờ lại muốn vì cái thế giới này đi làm ra cái gì, hắn cũng có thể lạnh nhạt đối mặt vượt ngoại xâm lấn. Diệp Trường Ca mất đi linh hồn, có lẽ đúng là hắn trước đó nhiệt huyết, thanh xuân, cùng chính nghĩa. Diệp Trường Ca nhìn qua Trầm Chí Văn, bình tĩnh mà cười cười, không nói gì thêm. Sư đồ hai người lại trò chuyện một chút chủ đề sau. Diệp Trường Ca lúc này mới trở về thân thể, mà Trầm Chí Văn thì rời đi cái thế giới này, tiếp tục đi hoàn thành hắn bản chuyện nên làm. Cái này vốn là Diệp Trường Ca giao cho hắn nhiệm vụ. Bây giờ, Diệp Trường Ca mặc dù đã đối với mấy cái này sự tình không thèm để ý, nhưng Trầm Chí Văn lại yêu loại cảm giác này. Yêu loại này, trong bóng tối thủ hộ lấy thế giới cảm giác. Tựa như là trước kia Diệp Trường Ca, là một cái trong bóng tối cô dũng giả. Diệp Trường Ca linh hồn trở về trong cơ thể, nhìn lên trời bên ngoài, lộ ra một vòng bình tĩnh thiếu dung. Đồ Nhi, trưởng thành. Bất quá vi sư trước tiên cần phải cùng ngươi nói lời xin lỗi, vi sư lừa ngươi. Nhưng vào lúc này, một người mặc một thân váy trắng nữ nhân, bỗng nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Ngươi đồ đệ này rất không tệ a. Thanh âm nữ nhân bên trong tràn ngập trêu chọc. Diệp Trường Ca cũng không quay đầu lại, liền biết tới người nào, cười nói, trong cơ thể ngươi nhân tính càng ngày càng nhiều, Thiên đạo. Hừ. Thiên đạo đi đến Diệp Trường Ca trước người, mài răng nói, ta liền biết, ngươi căn bản cũng không có mất trí nhớ, ngươi đang gạt ta. Diệp Trường Ca lắc đầu, tiếp tục cười, không, ta mất trí nhớ. Thiên đạo dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Ca, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Bất quá được rồi, tùy ngươi. Bây giờ vực ngoại sắp xâm lấn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Diệp Trường Ca nhún nhún vai, ta có thể có ý kiến gì, ta đã mất đi ký ức, đã mất đi thực lực. Chỉ có thể chờ đợi trên cái thế giới này người cao đến chống lên mảnh này ngày. Chi mấy lần trước thế giới gặp gỡ nguy cơ, Thiên đạo đều từng tìm hắn đến thương thảo đối sách. Đối với Thiên đạo lần này sẽ tìm đến hắn cho tới vực ngoại sự tình, Diệp Trường Ca tự nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Sách, thật không nghĩ tới lời nói này vậy mà có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Thiên đạo cũng là lộ ra tiêu dung, cảm thấy có thú. Trước đó Diệp Trường Ca hoàn toàn là một cái thánh nhân, mỗi lần nghe được thế giới có cái gì nguy cơ, hắn đều sẽ cái thứ nhất xông ở phía trước. Vô luận là có hay không nguy hiểm, vô luận đối mặt cái gì, hắn chỉ muốn thủ hộ hắn chỗ thế giới. Mà bây giờ Diệp Trường Ca hiển nhiên thay đổi rất nhiều. Bất quá cũng tốt, cái thế giới này ta cũng đã sớm nhìn phát chán, hủy diệt cũng tốt. Hừ, coi như vực ngoại không xâm lấn, ta cũng nghĩ qua muốn khởi động lại thế giới. Đến lúc đó ngươi đi theo tỷ tỷ lan lộn, tỷ tỷ là thế giới mới lão đại, ngươi chính là thế giới mới lão nhị rồi. Diệp Trường Ca biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. Tỷ tỷ, ngươi cái này không có tính thiên đạo khác, rốt cục cũng diễn biến ra giới tính. Ai cần ngươi lo? Thiên đạo hừ lạnh nói. Chương 166, Vương giao thổ huyết, trà sinh hai. Không. Diệp Trường Ca biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái, quan sát tỉ mỉ lấy Thiên đạo, nói ra, không sai, nhân tính càng ngày càng chân thật. Thậm chí ngay cả nữ sinh đùa nghịch tiểu tính tình dáng vẻ, đều học giống như lúc. Ai học rồi? Thiên đạo một đôi mắt hạnh tức giận nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, nếu không phải đánh không lại Diệp Trường Ca, nàng nhất định đi lên liền là một cước. Coi như ngươi một học, bất quá trên cái thế giới này sinh linh, cũng coi là con dân của ngươi, ngươi cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn. Diệp Trường Ca lại tò mò hỏi. Thiên đạo trước đó thế nhưng là rất đau lòng những sinh linh này, thậm chí nhiều lần tìm đến mình hỗ trợ, liền là không muốn trên cái thế giới này chết quá nhiều sinh linh. Hừ, một đám không biết tốt xấu, không hiểu được cảm ơn sinh vật thôi, coi như hủy diệt, cái kia cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Thiên đạo lạnh lùng nói. Hiển nhiên còn đang vì những người này trấn áp Diệp Trường Ca một chuyện mà cảm thấy sinh khí. Diệp Trường Ca nhún vai, nhân tính vốn là như thế. Hắn kỳ thật đối cái này chư thiên vạn giới đã từng nhục mạ qua mình sinh linh, cũng không có quá cảm thấy sợ, cũng không có cái gì hận ý. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không lại vì những này người không liên hệ đi làm chuyện gì. Vậy thì chờ cái này cái thế giới trầm ngủ các thánh nhân thức tỉnh đi, thế giới chết sống liền xem bọn hắn. Diệp Trường Ca ngoạn bị nói. Hắn mặc dù không biết thời kỳ thượng cổ đại chiến vì sao lại phát sinh, nhưng bây giờ hắn biết, năm đó thời kỳ thượng cổ đại chiến nhất định cùng vực ngoại có quan hệ. Xem ra các thánh nhân ngủ say đồng dạng là có nguyên nhân. Nói đến đây chút thánh nhân, Thiên đạo cũng là khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước ta muốn bảo hộ cái thế giới này, kỳ thật vì thời kỳ thượng cổ những sinh linh kia nhóm. Bọn hắn vì cái thế giới này, nguyện ý nỗ lực hết thảy, dù là sinh mệnh của mình. Bọn hắn mặc dù có tư tâm, nhưng làm ngoại địch tiến đến thời điểm, mỗi người đều lựa chọn đoàn kết cùng một chỗ. Ta tại mỗi cái sinh linh trên thân, đều thấy được đặc biệt giá trị. Ai có thể nghĩ tới, nhiều năm như vậy thế giới sau này, chúng sinh linh lại biến thành bây giờ bộ dáng. Diệp Trường Ca nhìn xem Thiên đạo hỏi nói, ngươi không phải quên đi thời kỳ thượng cổ sự tình sao? Thiên đạo nhếch miệng lên. Ngươi có thể mất đi ký ức, ta liền không thể khôi phục ký ức sao? Có thể. Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Thiên đạo bây giờ thật cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Mấy trăm năm trước, Thiên đạo vẫn là một cái ủng có nhân tính, nhưng lại cũng không kiện toàn Thiên đạo, cùng hôm nay Thiên đạo hoàn toàn khác biệt. Khi đó Thiên đạo là tuyệt đối sẽ không bởi vì cá nhân yêu thích chán ghét mà lựa chọn khởi động lại cái thế giới này. Bây giờ Thiên đạo hoàn toàn liền là một cái đặc biệt tồn tại. Thiên đạo nhìn xem Diệp Trường Ca, lộ ra một vòng tiêu dung, nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Đã ngươi dự định một lần nữa khảo nghiệm một cái nữ nhân của ngươi, cùng trên cái thế giới này đông đảo sinh linh, ta sẽ phối hợp ngươi. Đến lúc đó, lần thứ hai ký ức cho hấp thụ ánh sáng cũng không phải là không thể được mà. Diệp Trường Ca lần này là thật bị kinh ngạc đến, hắn nhìn xem Thiên đạo, ngươi, ha ha, đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, ta muốn ngay cả trong lòng ngươi tính toán cũng không biết, ta liền không xứng thành là Thiên đạo. Đi. Dứt lời, Thiên đạo trong nháy mắt biến mất, không còn tồn tại. Diệp Trường Ca biết, nàng là một lần nữa cùng cái thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Nàng cùng cái thế giới này vốn là một thể. Nàng cũng cho tới bây giờ đều là ở khắp mọi nơi. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ nhìn xem không trung, nói, rõ ràng nói sai, nhưng vẫn là một bộ ngữ khí rất chảnh dáng vẻ. Cũng có nhân tính sau Thiên đạo, làm sao lại như thế tự luyến đâu? Khảo nghiệm mấy cái kia nữ nhân, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Các nàng như thế nào, sống chết của các nàng, cùng mình có quan hệ gì? Chỉ có Vân Phiếu Miểu, tại Diệp Trường Ca thị giác bên trong là tuyệt đối vô tội. Chính mình lúc trước bản thân bị trọng thương, mất đi ý thức thời điểm, Vân Phiếu Miểu liền có giết chết năng lực của hắn. Thậm chí Vân Phiếu Miểu chỉ cần không vì hắn trị liệu, chính hắn cũng có thể trọng thương đổ máu bỏ mình. Đều. Nhưng cho dù là tại loại này dưới tình huống cực đoan, Vân Phiếu Miểu cũng chưa từng động thủ với hắn. Ngược lại là một bên khóc một bên vì hắn trị liệu. Mỗi một lần đều đang mong đợi hắn sau khi tỉnh lại, có thể nói ra ngày xưa chân tướng. Thế nhưng là mỗi một lần, Diệp Trường Ca đều không thể giải thích. Diệp Trường Ca lúc này vuốt vuốt đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời bên cạnh. Thiên đạo lại chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân a? Còn lần thứ hai ký ức cho hấp thụ ánh sáng. Trí nhớ của mình đều cho hấp thụ ánh sáng không sai biệt lắm đi, còn lại một chút ký ức, cũng chính là lúc trước mình nhiều lần cứu vớt thế giới. Cùng mình cùng mấy cái khác không có cho hấp thụ ánh sáng ký ức nữ nhân cố sự. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, mơ hồ trong đó cũng nghĩ đến thiên đạo dụ ý. Có lẽ, thiên đạo cũng là nghĩ chân chính khảo nghiệm một cái thế giới này các sinh linh, xem bọn hắn phải chăng có sống sót tất yếu. Dạng này cũng tốt. Chí ít có thể cứu một chút chân chính vô tội, ăn năn các sinh linh. Ai, vẫn là quá thiệt lương. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng bị trấn áp qua một lần, mình không nên hóa thành hắc ám nhân cách, đại sát đặc sát mới đúng không? Làm sao vẫn còn luôn muốn cứu vớt một chút trên cái thế giới này vô tội các sinh linh. Lúc này, thời gian trôi qua. Đồng nhiên ở giữa, bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào. Diệp Trường Ca lỗ thai linh mẫn, tại thứ trong nháy mắt chỉ nghe thấy Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi tiếng cầu cứu. Diệp Trường Ca thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt xuyên toa không gian, đi tới Vân Phiếu Miểu bên cạnh. Chỉ gặp lúc này, Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi co quắp trên mặt đất, trong cơ thể linh khí mất hết, ngay cả dãy rủa khí lực đều không có. Mà Vương Dao chính cầm một thanh trường kiếm đâm về Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Trường Ca không cần suy nghĩ, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Oeng! Vương Dao trường kiếm trong nháy mắt bị phiến vỡ nát, mà Vương Dao cũng trực tiếp bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi trên không trung phát họa ra một đường vòng cung. Vương Dao sắc mặt tái nhợt, không thể tin được nhìn xem Diệp Trường Ca, thân thể run rẩy nói, "Trường Ca, nàng làm sao đều không thể tin được. Diệp Trường Ca, vậy mà xuất thủ đánh nàng." Chỉ là nàng từ khi biết Diệp Trường Ca đến nay, Diệp Trường Ca lần thứ nhất đối nàng động thủ. Trước đó, cho dù như thế nào đi nữa, Diệp Trường Ca cũng chưa từng đối nàng động thủ một lần. Nhưng lúc này đây, Vương Dao nhìn qua Diệp Trường Ca, thống khổ nói, "Trường Ca, ngươi vì cái gì?" Diệp Trường Ca không để ý đến Vương Dao, mà là đem Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi đỡ dậy, hỏi, "Các ngươi không có sao chứ?" Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi sắc mặt tái nhợt, Vân Phiếu Miểu hư nhược lắc lắc đầu nói, "Chúng ta không có việc gì, Trường Ca ngươi không nên trách Vương Dao tỉ tỉ. Nàng nhất định không phải cố ý. Nàng ban ngày thấy chúng ta cùng Trường Ca ngươi quá thân mật, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tán dẫm. Chúng ta đều có thể lý giải. Trường Ca ngươi không nên trách nàng." Hồ Mị Nhi cũng liên tục gật đầu, hoặc Vân Phiếu Miểu ngữ khí, hư nhược nói, "Trường Ca ca ca, Vương Dao tỷ tỷ nhất định không phải cố ý cho chúng ta hạ dược. Nàng có lẽ là muốn độc chuột, không cẩn thận độc đến chúng ta. Nàng mới không phải là muốn dùng thuốc đến phong ấn chặt chúng ta linh khí, lại giết chết chúng ta." Diệp Trường Ca biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Lúc nào Hồ Mị Nhi cùng Vân Phiếu Miểu quan hệ trở nên tốt như vậy? Với lại, Hồ Mị Nhi làm sao còn bị trà xanh hóa? Trà xanh hay? Không. Diệp Trường Ca nhìn xem cái này cổ quái bầu không khí, thấy thế nào làm sao cảm giác không thích hợp. Chương 167, Vương Dao gần như sụp đổ, không ai có tư cách đạt được Trường Ca yêu. Lúc này, cửa phòng bị manh nhiên đá văng. Hồ Vấn Tiên mang theo rất nhiều hồ tộc trưởng lão, cùng tại hồ tộc làm khách chúa tể xông vào. Lúc này Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi, chính mềm mại vô lực co quắp ngồi ở trên giường. Vương Dao phun máu, ngã trên mặt đất. Diệp Trường Ca thì đứng tại trước bàn, cau mày nhìn dưới mặt đất, dường như đang nhìn cái gì đồ vật. Mọi người thấy trong phòng một màn quỷ dị này, có chút ngộp bức. Đây là phát sinh cái gì? Chúng nữ giành chồng đánh nhau. Hồ Vấn Tiên trông thấy Hồ Mị Nhi không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước hỏi, "Mị Nhi, ngươi không sao chứ?" Hồ Vấn Tiên vừa mới nghe thấy Hồ Mị Nhi tiếng cầu cứu, trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Hắn nữ nhi này mặc dù có chút bất hiếu, nhưng cũng là hắn thương yêu nhất tâm đầu nhục, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương hại nữ nhi của hắn. Hồ Mị Nhi nước mắt ba ba nhìn xem Hồ Vấn Tiên, mặt mũi tràn đầy nói bị khuất. "Cha, nữ nhi kém chút liền mất mạng. Vương Dao tỷ tỷ không cẩn thận cho chúng ta hạ độc, phong ấn chặt chúng ta trong cơ thể linh khí, còn không cẩn thận kém chút giết chết chúng ta. Bất quá ta biết, Vương Dao tỷ tỷ nhất định không phải cố ý. Vương Dao tỷ tỷ tâm địa thiện lương, ôn nhu hào phóng, thế nào lại là loại kia nữ nhân ác độc đâu? Sẽ không, tuyệt đối không phải như thế." Hồ Vấn Tiên mặt tối sầm, mình nữ nhi này lúc nào biến thành trà xanh? Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là có người cũng giam tại hồ tộc trên địa bàn, đối nữ nhi của hắn độc thủ. Hồ Vấn Tiên ánh mắt băng lãnh, toàn thân yêu khí giáng lâm, nhìn qua Vương Dao thanh âm bên trong tràn ngập tức giận nói: "Tiên giới nữ đế, ta cần ngươi cho ta hồ tộc một lời giải thích, cho yêu giới một lời giải thích. Ngươi tại sao lại đối ta hồ tộc công chúa độc thủ? Chẳng lẽ nhìn ta hồ tộc dễ khi dễ? Hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, tùy ý, lão phu đem xuất lĩnh yêu giới, xâm lấn tiên giới." Vương Dao trái tim rất đau, hoàn toàn nghe không được Hồ Vấn Tiên, nàng một đôi mắt một mực đều đặt ở Diệp Trường Ca trên thân. Trong miệng còn đang thống khổ lị non: "Trường Ca, ngươi vì sao lại động thủ đánh ta? Ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi vì sao lại không hiểu ta?" "Vì cái gì?" Hỏa Kỳ Lân hừ hai tiếng: "Đừng tự cho là xú nương môn." Diệp Trường Ca lúc này ở một bên dưới mặt đất, nhìn thấy hai cái vỡ vụn chén trà, trên mặt đất còn lưu lại một chút chất lỏng. Diệp Trường Ca đến gần, dùng ngón tay dính mấy giọt chất lỏng, đặt ở trước mũi người, chậm rãi nói ra: "Tuyệt Linh Tán, Cổ Thiên Đình Bí Phương, sau khi phục dụng có thể dùng thiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ tạm thời mất đi trong cơ thể linh khí. Cho dù là thiên tôn, tại không có phòng bị thời điểm, cũng giống vậy sẽ nói. Cái này bí phương, khắp thiên hạ chỉ có Vương Giao biết được. Nghe được Diệp Trường Ca lời nói, chúng chúa tể nhìn về phía Vương Giao trong ánh mắt càng thêm bất thiện. Hồ Vấn Tiên càng là hai mắt tràn đầy sát khí. Tốt nữ nhân ác độc, còn muốn dùng như thế bảng môn tà đạo đến giết chết tiểu y thánh cùng hồ tộc công chúa. À, nữ nhân này chẳng những phản bội Diệp Đế, đáy lòng lại vẫn như thế ác độc, muốn lấy được Diệp Đế tha thứ, tiếp sau à. Tiên giới mặc dù không phải đứng đắn gì địa phương, nhưng tiên giới nữ đế đúng là như thế ác độc người, buồn cười. Nàng này như thế ác độc, Diệp Đế không tha thứ nàng là chính xác. Đông đảo chúa tể đối Vương Giao trong lòng ấn tượng càng kém. Hồ Vấn Tiên một thủ thế, hồ tộc tất cả trưởng lão lập tức tiến lên, phòng ngừa Vương Giao chạy trốn. Hồ Vấn Tiên nhìn qua Vương Giao, thanh âm lạnh đạm nói, tiên giới nữ đế, ngươi còn có gì để nói? Vương Giao che ngực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ta, không ai có tư cách đạt được Trường Ca yêu. Các ngươi làm sao phối? Làm sao phối ở tại Trường Ca bên cạnh? Các ngươi dựa vào cái gì có thể được đến Trường Ca tha thứ? Vì cái gì ta không thể? Ta mới là trên cái thế giới này yêu nhất Trường Ca người. Vương Giao thần trí không rõ, thanh âm bén nhọn. Nàng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, đều tràn đầy nồng đậm ác ý. Trong bất chi bất giác, Vương Giao tóc tán lạc xuống, để nàng trở nên tóc thai bù xù, tựa như là một người điên. Mà nàng còn tại si ngốc nhìn qua Diệp Trường Ca, thân thể run rẩy, đem tóc của mình đẩy ra, để Diệp Trường Ca có thể thấy rõ mình gương mặt này. Trường Ca, ta là Vương Giao, ngươi không nhớ ta sao? Trường Ca, trên thế giới này, ngươi yêu nhất người rõ ràng là ta hả? Ngươi một mực thân thiết gọi ta Giao Giao, thủ hộ ở bên cạnh ta, muốn vì ta che gió che mưa. Nguyện ý vì ta cùng toàn bộ thế giới là địch, ngươi như thế yêu ta, vì sao lại quên ta? Vì cái gì? Trường Ca, trên cái thế giới này ai cũng có thể quên ta, duy chỉ có ngươi không thể. Ta trên thế giới này, chỉ còn lại một mình ngươi. Vương Giao nói xong, nước mắt không ngừng rơi xuống, một giọt rơi xuống. Mọi người thấy Vương Giao biểu lộ phức tạp, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa cái kia cao cao tại thượng tiên giới nữ đế, bây giờ vậy mà liền giống như là một người điên. Liền ngay cả rất nhiều không thích Vương Giao chúa tể, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Ai? Một trận nghiệt duyên a. Tự nhiên nữ thần Lạc Khê, lúc này thắc khẽ, đi lên trước nhìn qua Vương Giao nói, "Vương Giao tỷ tỷ, ngươi nói luôn luôn Trường Ca vì ngươi làm qua cái gì? Thế nhưng là ngươi, lại là Trường Ca làm qua cái gì đâu?" Lạc Khê bản đối Vương Giao trong lòng tràn đầy bất thiện, nàng cảm thấy không có Vương Giao, nàng và Diệp Trường Ca quan hệ trong đó cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Nhưng hôm nay nhìn xem Vương Giao bây giờ cái này thê thảm bộ dáng, nàng oán hận trong lòng cũng không khỏi đến tán đi mấy phần, chỉ còn lại nhẹ nhẹ đồng tình. Cùng là Diệp Trường Ca nữ nhân, nàng biết, Vương Giao bây giờ đấy lòng đến tột cùng sẽ có thống khổ giường nào cùng dày vò. Nghe thấy Lạc Khê lời nói, Vương Giao trái tim càng đau đớn hơn, sắc mặt càng ngày càng trắng, hào vô nhất tia huyết sắc. "Không phải, các ngươi không hiểu. Trên cái thế giới này ngoại trừ Trường Ca, không ai có thể hiểu ta." "Trường Ca, ngươi nhất định hiểu ta, đúng hay không?" Vương Giao một chút điên, ánh mắt mong đợi nhìn xem Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca nhìn qua Vương Giao, khẽ lắc đầu. "Ngươi ta ở giữa duyên phận đã tán, đừng lại dây dưa ta. Lúc trước ngươi lựa chọn trấn áp ta thời điểm, liền hẳn phải biết hai người chúng ta ở giữa lại không cái gì khả năng. Sau này, ngươi nếu là lại đối bên cạnh ta người độc thủ, đừng trách ta không lưu ngày xưa thể diện." "Oan." Trong chốc lát, Diệp Trường Ca trong cơ thể dâng lên một cỗ nồng đậm khí thế, phóng lên tận trời, điều này đại biểu thái độ hắn. Nghe thấy Diệp Trường Ca, Vương Giao sắc mặt trắng nhợt, thân thể mất đi khí lực, suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Thân thể nàng run rẩy, một trái tim nắm chặt cùng một chỗ, đau đớn khó nhịn. Nàng không thể tin được mình từ bên thai nghe được những lời này. Ngoại nhân lại thế nào nhục mạ nàng, chửi đối nàng, nàng cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì vậy cũng là không trọng yếu người nói lời. Trước kia nàng có lẽ sẽ rất để ý, nhưng hiện trong lòng nàng chỉ để ý Diệp Trường Ca một người. Thế nhưng, nàng để ý nhất Diệp Trường Ca. Bây giờ đã vậy còn quá đối nàng. Chương 168, Vương Giao cùng không biết chi địa giao dịch. Nước mắt dần dần mông lung hai mắt, Vương Giao đã mất đi chỗ có sức lực, lại một lần ngã trên mặt đất. Nội tâm của nàng băng lãnh, hai mắt đã mất đi sắc thái. Nàng, triệt để đã mất đi trên cái thế giới này yêu nàng nhất người. Nghệ tinh Diệp Đế trên mặt mũi, lão phu tha cho ngươi một mạng. Sau này, Vương Giao không cho phép bước vào yêu giới nửa bước. Hồ Vấn Tiên thanh âm băng lãnh, ra lệnh một tiếng. Mấy tên hồ tộc nữ tính chỗ thể, đi đến Vương Giao trước mặt, thanh âm băng lãnh nói: "Tiên giới nữ đế, mời đi." Mà Vương Giao nhưng vẫn là một bộ đã mất đi linh hồn bộ dáng, không nói một lời, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trong hai mắt không có bất kỳ cái gì sát thái. Vương Giao tiếp thân thị nữ nhóm khóc chạy đỡ lên Vương Giao, một bên khóc vừa nói: "Chúng ta đi, chúng ta lúc này đi." Vương Giao cả đời này mặc dù làm qua rất nhiều chuyện ngu xuẩn, bây giờ tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong thanh danh cũng không tốt, nhưng là nàng đối đãi mình thị nữ bên người, nhưng thủy chung coi như con đẻ. Nàng thị nữ bên người cũng một mực đều rất cảm kích Vương Giao. Trông thấy Vương Giao từ lúc trước cái kia cao cao tại thượng, hăng hái nữ đế, biến thành bây giờ bộ dáng này, trong lòng các nàng là khó khăn nhất chịu. "Bệ hạ, chúng ta về tiên giới, chúng ta đi." "Bệ hạ, mời tỉnh lại bắt đầu." Diệp Đế lúc trước như thế yêu ngươi, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Vương Giao tiếp thân thị nữ một bên trấn an, một bên đem Vương Giao mang ra cáo giới. Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi liếc nhau, trong bóng tối lặng lẽ ngoắc ngón tay. Đại kế hoàn thành. Trên thực tế, tại các nàng uống xong vậy cái kia nước trong bầu trước đó, Vân Phiếu Miểu liền phát hiện trong bầu nước bị người động tay chân. Thân là tiểu y thánh, Vân Phiếu Miểu bây giờ y thuật cũng không so Vân Tôn yếu. Tuyệt Linh Tán mặc dù là bên trên cổ thiên đình bí dược, hôm nay đã sớm thất truyền, nhưng chỉ là nghe một cái, Vân Phiếu Miểu liền rõ ràng đây là cái gì thuốc. Thế là nàng và Hồ Mị Nhi âm thầm thương lượng một chút về sau, quyết định tương kế tự kế, ăn vào Tuyệt Linh Tán. Chờ đợi Vương Giao đến ám sát hai nữ thời điểm, các nàng lại hô cứu mạng, đem Trường Ca dẫn tới. Dạng này hết thể liền đại công cáo thành. Mặc dù kế này có phong hiểm, nhưng cân nhắc đến Diệp Trường Ca thân thủ, hai nữ đều cảm thấy kế này vạn vô nhất mất. Tiếp xuống, liền nói đám người nhìn thấy một màn này, chỉ có thể nói Vương Giao tự làm tự chịu, nếu như cũng không phải là nàng muốn ám sát Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi, cũng liền cũng sẽ không phát sinh bây giờ một màn này. Vân Phiếu Miểu một bộ nhu nhược bộ dáng ngồi ở giường một bên, còn là một bộ nhưng có thể liên liên dáng vẻ. Nàng nhưng trong lòng thì rất đắc ý. Ban ngày ngươi muốn dùng trà xanh thủ đoạn hãm hại ta. Hừ, cái này để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính trà nghệ. Lúc này, Vương Giao tại trong hôn mê, ý thức tiến vào một mảnh trải rộng hắc ám chi địa, nơi đây không có một tia sáng, có chỉ là vĩnh hằng hắc ám cùng tà ác. Khắp nơi tràn ngập kinh khủng tiếng cười. Vương Giao có chút sợ hãi, nhìn qua bốn phía, nàng phảng phất đã mất đi hết thể năng lực, một lần nữa biến thành một người bình thường. Nàng cảm thụ được bốn phía hắc ám, kinh khủng trong bất chi bất giác trải rộng toàn thân. Vương Giao rút lại thân thể, sợ hãi hô to, "Trường Ca, Trường Ca ngươi ở đâu? Trường Ca, mau cứu ta." Bốn phía bỗng nhiên yêu phong tràn ngập, truyền đến cổ quái tiếng cười. "Ha ha ha, đừng kêu Trường Ca, ngươi Trường Ca đều không cần ngươi nữa. Đường đường tiên giới nữ đế, vậy mà tại trước mặt một người đàn ông như thế hèn mọn, còn thể thống gì? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cho ngươi đạt được lực lượng cường đại, trợ giúp ngươi khống chế thế giới." Thanh âm tràn đầy mê hoặc. Vương Giao rất sợ hãi, nhìn xem bốn phía, run rẩy nói, "Các ngươi là ai? Chúng ta là ai?" "Kiệt kiệt kiệt, chúng ta là cảm nhận được ngươi cần, mới có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Thế nào, muốn hay không hủy cái thế giới này? Cái thế giới này đã không thích ngươi, vậy ngươi lại vì cái gì muốn lưu cái thế giới này đâu? Trên cái thế giới này tất cả mọi người đều đang mắng ngươi, tất cả mọi người đều không thích ngươi, không bằng hủy nó a." Nghe những lời thanh âm của hoặc, Vương Giao thần trí dần dần có chút hoảng hốt, trong hai mắt tuôn ra từng tia ma ý. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại lập tức lắc đầu, thanh tỉnh nói, "Không được, không được. Đây là Trường Ca một mực bảo vệ thế giới, ta tại sao có thể đưa nó hủy đi?" Núp trong bóng tối thanh âm trầm mặc một lát sau, lại nói, "Không bằng dạng này, chúng ta hợp tác. Ngươi trợ giúp chúng ta xâm lấn cái thế giới này, chúng ta giúp ngươi một lần nữa đạt được Diệp Trường Ca yêu, ngươi xem coi thế nào?" Vương Giao có chút do dự, có chút đến tột cùng. "Kiệt kiệt kiệt, ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta có thể giúp ngươi giết chết Diệp Trường Ca bên người tất cả nữ nhân. Dạng này sau này, bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình ngươi. Các ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào, đi nhận chức gì chỉ có hai người các ngươi thế giới, cái này chẳng lẽ không phải ngươi muốn sao?" Thanh âm cổ hoặc không ngừng vang lên. Thời gian dần qua, Vương Giao trong mắt tuôn ra nồng đậm ma quang. Mà thế giới hiện thực, Vương Giao cũng rốt cục thanh tỉnh, nàng đứng dậy, ánh mắt băng lánh mắt nhìn chung quanh chúng thiếp thân thị nữ. Thanh âm băng lánh nói, "Đây là nơi nào?" Chúng thiếp thân thị nữ trong lòng vui mừng, "Bệ hạ, ngươi đã tỉnh. Nơi này là cách cáo giới rất gần một cái tiểu thế giới, tại ta tiên giới phạm vi quản hạt bên trong." Vương Giao khẽ gật đầu, ánh mắt băng lánh, mắt nhìn cáo giới phương hướng, trong mắt lóe ra từng tia ma quang. "Mất đi, ta nhất định sẽ cầm về." Cửu Thiên chi thượng, Thiên Đạo có cảm ứng mắt nhìn Vương Giao vị trí, lộ ra một vòng bình thản tiêu dung. "Thú vị, hết thảy đều sắp bắt đầu." Lúc này, cáo giới, Vương Giao bị khu trục sau khi đi, đám người cũng là lần nữa khôi phục tiêu dung. Hỏa Kỳ Lân đi đến Diệp Trường Ca bên cạnh, nắm cả Diệp Trường Ca bả vai nói, "Lão tổ, đừng trách làm con cháu nói nhiều. Ngươi những nữ nhân này bên trong, là thuộc Vương Giao tên Vương bắt đản này nhất không biết xấu hổ. Sau này đánh chết cũng đừng tha thứ nàng." "Thử tôn." Diệp Trường Ca nhìn xem tướng mạo cao lớn thu cạnh Hỏa Kỳ Lân, trong lòng một trận ác hàn. Hắn ngay cả hài tử đều không có, làm sao lại có tử tôn? "Ta thật không phải là ngươi lão tổ tông." Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Hắn kỳ thật giải thích qua rất nhiều lần, nhưng Hỏa Kỳ Lân cùng cái khác hỏa hệ thần thú nhóm lại không cần quan tâm nhiều, vô luận như thế nào đều một mực gọi hắn lão tổ. Liền ngay cả cái kia nhìn lên đến bình thường nhất, nhất có lý trí phượng cửu, đều trên một điểm này liễu lấy không thả. "Lão tổ, ngươi nói như vậy liền khách khí." Hỏa Kỳ Lân một đôi thô ráp bàn tay lớn vỗ Diệp Trường Ca bả vai. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, "Tùy các ngươi a." Lúc này, Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi trong cơ thể dược hiệu cũng qua, các nàng lần nữa khôi phục sức sống, đứng lên đến đi đến Diệp Trường Ca bên cạnh. Hồ Mị Nhi một bộ tội nghiệp bộ dáng, giữ chặt Diệp Trường Ca cánh tay, nói, "Trường Ca ca ca, Vương Giao tỷ tỷ thật là khủng khiếp nha. Ngươi kém chút liền không gặp được người ta." Hồ Mị Nhi biểu hiện tội nghiệp, nhưng sau lưng cái kêu hoạt bát chín cái đuôi nhích tới nhích lui, hiển nhiên trong nội tâm nàng vẫn là rất vui vẻ. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ nâng đỡ đầu. "Thật sao? Cái tốt không học." Vân Phiếu Miểu một thân trà xanh chi đạo, ngược lại là bị Hồ Mị Nhi học được cái 7-8 phần. "Gia môn bất hạnh a. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 169, sử thượng đầu thứ nhất Thận Hư Long. Vân Phiếu Miểu nhìn xem Diệp Trường Ca, ánh mắt có chút né tránh. Nàng và Hồ Mị Nhi cùng nhau liên thủ tính kế Vương Giao, cái này khiến nội tâm của nàng vẫn là có một chút nhỏ hốt hoảng. Dù sao lấy Diệp Trường Ca sức quan sát, nhất định đã sớm phát giác bên trong môn đạo. Diệp Trường Ca mắt nhìn Vân Phiếu Miểu, lộ ra bình tĩnh tiểu dung, nói, "Các ngươi hai cái không có việc gì liền tốt. Về phần Vương Giao, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải nàng không có hảo ý, muốn trong bóng tối tính toán Vân Phiếu Miểu cùng Hồ Mị Nhi, đêm nay một màn này liền đều sẽ không phát sinh." Hồ Vấn Thiên lúc này cảm khái nhìn xem Diệp Trường Ca, nói, "Đều nói Trường Ca phá trận mà ra về sau, thực lực đại giảm. Tại lão phu xem ra, đơn thuần vô nghĩa. Nếu không có trưởng ca lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới hiện trường, chỉ sợ tiểu nữ cùng nhỏ y thánh cô mẹ đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đối với cái này, lão phu vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Diệp trưởng ca lắc đầu. Cáo lão nói quá lời, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên có giải quyết chuyện này nghĩa vụ. Hỏa Kỳ Lân cười hắc hắc. Cáo lão đầu, còn có lão tổ, các ngươi cũng đừng lẫn nhau khách khí, hiện tại hồ tộc thiếu một cái chướng mắt người. Chúng ta vẫn là muốn ăn mừng một trận. Diệp trưởng ca cười, chỉ cảm thấy cái này bối phận càng ngày càng loạn. Cái khác chúa tể cũng cười. Lựa huynh nói không sai, người nào đó đi về sau, không khí chung quanh đều phảng phất thông thuận rất nhiều. Hừ, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, cũng không biết ra mặt dày bao nhiêu, vậy mà còn không biết xấu hổ đến hồ tộc. Dù sao lão tử sớm đã hạ quyết tâm, sau này đoạn tuyệt cùng tiên giới hết thảy hợp tác cùng vãng lai một. Xem đi, tiên giới sớm muộn sẽ hủy ở vương giao trong tay. Chúng chúa tể chê cười. Một người để mắt vương giao. Lúc trước trấn áp diệt đế, ký ức cho hấp thụ ánh sáng, nguyên nhân gây ra liền là vương giao. Bây giờ gây sóng gió, không chút kiêng kỵ vẫn là vương giao. Vương giao nữ nhân này liền phảng phất vĩnh viễn đều sống ở trong thế giới của mình. Vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy mình là sai. Đông đảo chúa tể, đương nhiên sẽ không có người ưa thích vương giao. Lúc này chàng diện vui vẻ hòa thuận. Hồ Vấn Tiên mặt ngoài lộ ra thiếu dung, nội tâm lại lặng lẽ đem tên Hỏa Kỳ Lân khắc vào mình tiểu buồn buồn bên trên. Hừ, ngươi mới là cáo lão đầu. Các loại trường ca trở thành con rể của ta, ta nhìn ngươi lão gia hỏa này sau này gặp ta, ứng nên gọi tên gì? Nơi xa, vô thượng lao tổ khẽ nhíu mày. Vừa mới tại vương giao bị nhất thời điểm ra đi, hắn mơ hồ trong đó tại vương giao trên thân cảm ứng được một cỗ ma khí, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Chẳng lẽ là tâm ma triệt để nhập thể sao? Muốn chỉ chốc lát sau, vô thượng lao tổ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn thấy vương giao vận mệnh nhiều thăng trầm, nhân sinh cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Coi như nàng trở lại tiên giới, hết thệ cũng sẽ không thái bình. Tiên giới những lão gia hỏa kia là sẽ không để cho vương giao một lần nữa chấp trưởng tiên giới. Không có Diệp Trường Ca làm hậu trường vương giao, chẳng phải là cái gì? Cao giới vừa múa vừa hát. Sau nửa tháng, Diệp Trường Ca cùng Vân Phiêu Miểu, Hồ Mị Nhi, Ngao Bạch bọn người ở tại bờ hồ bên cạnh nói chuyện phiếm, cái khác chúng nữ đứng bình tĩnh ở phía xa nhìn xem. Diệp Trường Ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn qua Vân Phiêu Miểu nói, còn nhớ rõ ta đã từng đáp ứng ngươi một sự kiện sao? Vân Phiêu Miểu có chút không hiểu, hỏi nói, chuyện gì? Ta đã từng đáp ứng, muốn cho ngươi một cái thế giới, kỳ thật cái thế giới này cũng sớm đã sáng tạo hoàn thành. Ta lúc đầu tính toán đợi hiểu lầm giải khai về sau lại muốn nói với ngươi. Bây giờ đã hiểu lầm đã toàn bộ giải khai, như vậy cũng hẳn là để ngươi xem một chút cái thế giới này. Vân Phiêu Miểu nghe xong, lập tức nhớ tới. Lúc trước còn tại Phiêu Miểu giới thời điểm, Diệp Trường Ca đã từng cùng nàng nói, muốn cho nàng một cái thế giới. Bởi vì thời gian quá xa xưa, chuyện này liền ngay cả chính nàng đều đã quên đi. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Trường Ca lại một mực nhớ ở trong lòng. Vân Phiêu Miểu trong lòng có chút áy náy, trái tim có chút đau đớn, nói, Trường Ca, thật xin lỗi, là ta không có tín nhiệm ngươi. Tự biết chân tướng về sau, Vân Phiêu Miểu trong lòng đối Diệp Trường Ca chỉ còn lại nồng đậm áy náy. Cho dù Diệp Trường Ca tha thứ nàng, nàng lại thủy chung vẫn là không cách nào tha thứ mình. Diệp Trường Ca nhìn qua Vân Phiêu Miểu bình tĩnh cười một tiếng, sờ lên Vân Phiêu Miểu đầu, nói, ta đã nói rồi, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Hồ Mị Nhi trải qua cùng Vân Phiêu Miểu cùng nhau đối kháng vương giao sau, trong lòng đối Vân Phiêu Miểu hảo cảm cũng là từ từ dâng đi lên, nàng lúc này cũng an ủi, không có việc gì rồi, không đều là hiểu lầm mà. Phiêu Miểu tỷ tỷ ngươi lại không giống như là vương giao nữ nhân kia ác tâm như vậy. Vân Phiêu Miểu khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại vẫn là rất khó chịu, chỉ hy vọng ngày sau có thể tìm một cơ hội để đền bù Diệp Trường Ca nhận tổn thương. Ngao Bạch lúc này nhãn tình sáng lên, nhìn qua Diệp Trường Ca nói, Diệp huynh, hai người chúng ta đều quen như vậy, không biết có thể để cho ta cùng nhau tiến đến. Diệp Trường Ca nghe có chút kỳ quái, nhìn qua Ngao Bạch nói, trong thế giới kia không có bất kỳ cái gì sinh vật, không có bất kỳ cái gì mẫu tính sinh vật, chỉ có hoa cùng dược liệu. Ngươi xác định ưa thích thế giới như vậy? Ngao Bạch là cái không thị không vui chủ, loại này không có nữ tính ở địa phương, hắn sẽ muốn đi. Ngao Bạch cười hắc hắc, nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, loại này tất cả đều là hoa thế giới, có thể thu thập được rất nhiều hy hữu thảo dược. Đến lúc đó đem những này thảo dược mài về sau, liền có thể làm ra. Hắc hắc. Nghe được Ngao Bạch lời nói, đám người một trận ác hàn. Hồ Mị Nhi chán ghét nhìn xem Ngao Bạch, có chuyện thẳng nói ra, ngươi là muốn làm xuân dược sao? Phi. Cái gì xuân dược? Ngao Bạch lập tức lại giải thích nói, ta là muốn làm một chút túi thơm neo ở trên người, để cho mình toàn thân trên dưới thủy chung tràn ngập một cỗ hương khí. Dạng này ta sau này truy nữ hải thời điểm, nhất định sẽ làm ít công to. Diệp Trường Ca biểu lộ cổ quái nhìn xem Ngao Bạch. Ngươi sẽ mang túi thơm? Đây không phải những cái kia kỵ nữ mặt trắng công tử ưa thích làm sự tình sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống như. Ngao Bạch giải thích, làm sao rồi, thay cái phong cách không được sao? Hắn mới sẽ không nói, mình là thân thể hư, cần thu thập một chút thuốc bổ đến bổ một chút thân thể. Tốt xấu hắn cũng là long tộc huyết mạch thuần chính long. Đối đại đa số long mà nói, long tinh lực vĩnh viễn đều phảng phất là vô cùng vô tận, làm sao đều không dùng hết. Ngao Bạch trước đó cũng là. Thế nhưng là theo hắn ngự nữ vô số, chinh phục mấy ngàn cái chủng tộc về sau, cho dù là hắn, thân thể cũng có chút không chống nổi. Lại thêm nửa tháng này đến nay, hô tộc mấy tên tiểu tỷ tỷ cố gắng, Ngao Bạch triệt để hư. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng sẽ không nói mình hư. Hắn dù sao cũng là đường đường long tộc nhị hoàng tử. Nếu là nói thân thể của mình hư, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không dám về long cung, cùng long tộc lao tổ nói mình hư. Nếu không, hắn là thật sẽ bị đánh chết tươi. Không, nói không chừng không ngừng. Có lẽ sẽ trước lột ra, lại rút gân, sau đó lại đánh chết tươi. Nghĩ đến đây cái hình tượng, Ngao Bạch cũng nhịn không được thân thể phát run. Hắn đại khái là sử thượng đầu thứ nhất thận hư long a. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 170, Hoa thần lạc linh chiêu. Diệp Trường Ca bình tĩnh nhìn Ngao Bạch, tựa hồ xuyên thủng Ngao Bạch nội tâm. Nhìn Ngao Bạch một trận đứng ngồi không yên. Khụ khụ, Diệp huynh, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Ngao Bạch nói ra. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ngươi nghĩ đến lời nói, vậy liền cùng nhau tới đi, hy vọng cái thế giới này không có đạn sinh ra hoa gì thần. Nói đến đây, nơi xa một cái khí chất thanh linh, thân thể có một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị nữ tử, đột nhiên có chút nhỏ bối rối, cúi đầu. Làn da của nàng trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một chút nhìn qua tựa như là một cái tiên tử. Nàng gọi Lạc Linh Chiêu, bản thể là một đóa sinh ra tại thiên địa trong tự nhiên hoa. Nàng đóa hoa này không thuộc về bất kỳ chủng loại, nhưng là vạn hoa chi vương, thế nhân ưa thích xưng hô nàng là hoa thần. Cùng Diệp Trường Ca cái khác mấy nữ nhân khác biệt, Lạc Linh Chiêu thực lực rất nhỏ yếu, mặc dù nàng có được chúa tể cảnh tu vi, nhưng nếu thật là để nàng chiến đấu, nàng đánh không lại cùng cảnh giới bất kỳ một cái nào chúa tể. Nàng tác dụng lớn nhất là thai nghén đóa hoa, cùng chữa thương, tịnh hóa. Nàng có thể vận dụng đóa hoa lực lượng, liệu càng trên cái thế giới này tuyệt đại đa số thương thế. Tại chữa thương bản sự bên trên, nàng tất nhiên là không có tiểu y thánh Vân Phiếu Miểu lợi hại. Vân Phiếu Miểu tại y thuật bên trên đã có thể nói là tiếp cận đỉnh phong. Nhưng Lạc Linh Chiêu có thể tịnh hóa một chút Vân Phiếu Miểu không cách nào chữa trị thương thế. Tỷ như một chút bị hắc ám ô nhiễm người hoặc vết thương, đây là thông thường y thuật không cách nào chữa trị. Nhưng Lạc Linh Chiêu lại có thể vận dụng hoa lực lượng, đến đem cỗ này hắc ám chi khí tịnh hóa. Cỗ năng lượng này là thế gian ít có. Ngoại trừ Diệp Trường Ca bên ngoài, trên cái thế giới này, cơ hồ không người nào có thể chữa trị vực sâu khí tức, Lạc Linh Chiêu liền có thể. Mấy trăm năm trước, Diệp Trường Ca là tại một mảnh linh khí nồng đậm trong rừng rậm, phát hiện vừa mới đản sinh Lạc Linh Chiêu. Khi đó nàng còn rất nhỏ yếu, đang bị một đám dòng binh đoàn truy sát. Diệp Trường Ca sau khi thấy được, thuận tay cứu được nàng, đồng thời cũng phát hiện Lạc Linh Chiêu trên người đặc thủ, thế là liền đưa nàng mang tại bên người. Bởi vì Diệp Trường Ca biết, Lạc Linh Chiêu thể chất rất đặc thủ, đi trên đường tựa như là một ngọn đèn sáng, có thể hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng tất cả tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ đều sẽ phát hiện thể chất của nàng đặc thủ, phát hiện nàng là một đóa trở thành tinh hoa. Cái này cũng đều vì nàng mang đến vô cùng vô tận nguy hiểm. Nếu như Diệp Trường Ca không giúp nàng, nàng sớm muộn cũng sẽ bị bắt đi, luyện chế thành đan dược. Bởi vì Diệp Trường Ca trong cơ thể có nồng đậm thiên địa tự nhiên chi khí, Lạc Linh Chiêu cũng rất thân cận Diệp Trường Ca. Thời gian dần qua, Lạc Linh Chiêu thành tựu chúa tể, sáng lập hoa giới. Toàn bộ hoa giới bên trong, một có bất cứ một cái nhân loại, có chỉ có vô cùng vô tận đóa hoa, cùng một chút đối đóa hoa hữu ích côn trùng. Nhưng đối Lạc Linh Chiêu mà nói, những đóa hoa này liền là sinh linh, nàng có thể cùng những đóa hoa này giao lưu, có thể cảm nhận được bọn chúng hỉ nộ ai ố. Những đóa hoa này, đối nàng mà nói, cũng liền như là người nhà trọng yếu, là một mực bồi bạn nàng sinh linh. Lạc Linh Chiêu vẫn cảm thấy, gặp phải Diệp Trường Ca là nàng trong cuộc đời này may mắn lớn nhất, cùng lớn nhất khoái hoạt. Nhưng là có một ngày, nàng trái tim bỗng nhiên đau xót, nàng biết là hoa của nàng giới xuất hiện ngoài ý muốn. Khi nàng chạy về hoa giới về sau, phát hiện hoa giới đã bị một mảnh đại hỏa thôn vệ, vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời. Tất cả hoa toàn bộ đều bị thiêu thành tro tàn. Toàn bộ hoa giới biến thành một cái đốt cháy qua thế giới. Lại không ngày thường hương hoa vị, chỉ còn lại gây mũi đốt cháy vị. Mà Diệp Trường Ca lại đang đứng ở trên không, trong tay thao túng tiên thiên thánh hỏa. Trận này đại hỏa chính là Diệp Trường Ca tạo nên. Diệp Trường Ca hủy hoa của nàng giới, hủy người nhà của nàng. Khi nàng khóc hỏi Diệp Trường Ca vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm, Diệp Trường Ca nói cho nàng, hoa của nàng giới đã bị ô nhiễm, bị một cô hắc ám năng lượng ô nhiễm. Linh trí của bọn nó đã bị phong ấn, bao giờ cũng đều tại bị tra tấn, mà ngày bình thường cùng nàng nói chuyện với nhau đóa hoa, đều là tà ác ác niệm ngụy trang. Đối với Diệp Trường Ca giải thích, Lạc Linh Chiêu cũng không tin. Lạc Linh Chiêu tự thân đối ô nhiễm cảm giác lực rất mẫn cảm. Nàng không tin, không tin sẽ có bất kỳ hắc ám năng lượng có thể ô nhiễm hoa của nàng giới, mà nàng lại không tự biết. Diệp Trường Ca lúc ấy bởi vì có những chuyện khác, thế là liền đi. Lúc ấy nàng không biết Diệp Trường Ca đi nơi nào. Hiện tại nàng biết, Diệp Trường Ca lúc ấy muốn đi vực ngoại, cùng những cái kia âm thầm muốn xâm lược cái thế giới này tà ma nhóm làm đấu tranh. Hoa giới bị hủy sau một mấy ngày, Vương Giao liền đến tìm nàng. Cùng nàng nói, Diệp Trường Ca vẫn luôn là một cái đại ma đầu, Diệp Trường Ca cũng hủy quê hương của nàng, giết cha mẹ của nàng. Các nàng hẳn là liên hợp lại cùng nhau tìm cơ hội báo thù. Lạc Linh Chiêu lúc ấy cự tuyệt, nàng khi đó đắm chìm trong bi thương, nhìn xem mảnh này bị đốt cháy sau thế giới, khóc 3 tháng. Có thể cho dù cự tuyệt Vương Giao, nhưng bởi vì Vương Giao, trong nội tâm nàng đối Diệp Trường Ca hiểu lầm lại sâu hơn mấy lần. Tiếp xuống, lúc không có chuyện gì làm, Vương Giao kiểu gì cũng sẽ đến nói chuyện cùng nàng, kể ra Diệp Trường Ca hỏng, Diệp Trường Ca ác. Đồng thời còn không quên kích thích trí nhớ của nàng, nói cho nàng, là Diệp Trường Ca hủy nàng hết thảy, là Diệp Trường Ca giết người nhà của nàng, là Diệp Trường Ca một mùi lửa đốt đi nàng tất cả. Thế là, tại ký ức cho hấp thụ ánh sáng trước giờ, Vương Giao lại một lần tìm Lạc Linh Chiêu, muốn trấn áp Diệp Trường Ca thời điểm. Lạc Linh Chiêu cuối cùng đồng ý. Làm Diệp Trường Ca bị trấn áp tại thượng cổ trận pháp bên trong, nàng trông thấy Diệp Trường Ca cái kia thất vọng ánh mắt lúc, nàng một trái tim lập tức loạn, bắt đầu nghĩ đến Diệp Trường Ca lúc trước đối nàng tốt, lúc trước đối nàng đã làm đủ loại. Thế nhưng là, hết thảy đều đã chậm. Nàng chỉ có thể không ngừng tại nội tâm mặc niệm lấy, là vì hoa giới hoa, là vì người nhà của nàng. Nhưng là, nàng chấp niệm cuối cùng vẫn là bị trong nội tâm nàng đối Diệp Trường Ca ấy nấy đánh bại. Tại Diệp Trường Ca còn chưa từng bị toàn thế giới đám người tiếp nhận thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu muốn phản bội. Tại trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái gì hữu dụng ý tưởng. Đến ký ức cho hấp thụ ánh sáng hồi cuối thời điểm, nàng cũng ngay đầu tiên hưởng ứng Liêu Vân Yên hiệu triệu. nghĩ cách cứu viện Diệp Trường Ca. Nàng cũng biết, hết thảy đều đã chậm. Nàng phản bội yêu nàng nhất người. Nàng tin vào Vương Dao, không có lựa chọn tin tưởng Diệp Trường Ca. Mà bây giờ, nàng bắt đầu không dám đối mặt Diệp Trường Ca. Nàng vốn là một cái rất hướng nội hoa, ngày bình thường đều rất ít cùng người nói chuyện. Nàng chỉ có tại cùng Hoa nói chuyện với nhau thời điểm, mới có thể nói rất nhiều. Bây giờ, nàng phản bội Diệp Trường Ca, nàng cho tới bây giờ một trái tim đều là loạn, không biết phải làm thế nào đối mặt Diệp Trường Ca. Nàng cảm thấy mình không xứng, không xứng lại xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Nhưng nếu là để nàng từ bỏ Diệp Trường Ca, nàng lại mười phần không nỡ. Diệp Trường Ca lúc này dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt đông nhiên mắt nhìn Lạc Linh Chiêu, tiếp lấy lại thu hồi ánh mắt. Cứ như vậy không đến một giây, Lạc Linh Chiêu toàn thân trên dưới cũng bắt đầu phiếm hồng, một trái tim bay nhảy. Dài. Trường Ca. Hắn vừa mới là đang nhìn ta sao? Chương 171, thật so Trường Ca có trọng yếu không? Rất nhanh, Lạc Linh Chiêu ánh mắt lại trở nên ảm đạm, miệng có chút mân mê, khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng. Nàng phát hiện Diệp Trường Ca lại lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Vân Phiếu Miểu trên thân. Phản phất chưa hề nhìn qua nàng một chút. Nguyên lai chỉ là ảo giác. Lạc Linh Chiêu có chút thất lạc, nhưng nàng lại không dám yêu cầu xa vời cái gì. Nàng thậm chí ngay cả chính diện nhìn Diệp Trường Ca một chút dũng khí đều không có. Diệp Trường Ca mấy người tiếp lấy liền đi cùng Hồ Vấn Thiên tạm biệt. Hồ Vấn Thiên vốn muốn cho Hồ Mị Nhi lưu ở trong tộc, lợi dụng tiên tôn cảnh tu vi, đến giúp đỡ hồ tộc bọn tiểu bối tăng lên thiên phú, lại cải thiện hồ tộc một chút chân pháp. Nhưng Hồ Mị Nhi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nàng hiện tại chỉ muốn đi theo Diệp Trường Ca bên người. Hồ Vấn Thiên cũng rất xoắn xuýt, một bên cảm thấy Hồ Mị Nhi lưu ở trong tộc đối hồ tộc lợi ích lớn nhất, một bên cũng hy vọng Hồ Mị Nhi có thể một mực đi theo Diệp Trường Ca bên người. Dù sao bây giờ chư thiên vạn giới lớn nhất đuổi là Diệp Trường Ca, cái gì cái gọi là thiên tôn thánh nhân có thể đỡ nổi Diệp Trường Ca một bàn tay sao? Cân nhắc đến Hồ Mị Nhi sẽ không nghe mình về sau, Hồ Vấn Thiên cũng là quả quyết đồng ý Hồ Mị Nhi ý nghĩ. Đến nói từ biệt một ngày, Hồ Vấn Thiên cùng Hồ tộc Đông đảo trưởng lão cùng một chỗ đưa Diệp Trường Ca đám người. Hồ Vấn Thiên hơi xúc động, đối Diệp Trường Ca nói, vô luận nay sau đó phát sinh dạng gì sự tình, Hồ tộc vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nếu như mọi mệt, liền trở lại thăm một chút. Diệp Trường Ca cũng cười, nói ra, sẽ trở lại, cáo lão. Diệp Trường Ca nhìn ra Hồ Vấn Thiên trong lời nói chân thành. Mặc dù Hồ Vấn Thiên ngay từ đầu là bởi vì hắn một thân thực lực mới muốn tiếp cận hắn, định bợ hắn. Nhưng theo hai người giải làm sâu sắc, tăng thêm cùng Hồ Mị Nhi ở giữa cái này một mối liên hệ, Hồ Vấn Thiên cũng sớm đã đem Diệp Trường Ca cho rằng người trong nhà của chính mình. Còn có Mị Nhi, ở bên ngoài ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, không cho phép điêu ngoa tùy hứng, cho Trường Ca tìm phiền phái. Hồ Vấn Thiên tiếp lấy lại đối Hồ Mị Nhi nghiêm túc nói. Hồ Mị Nhi thẻ lưỡi. Biết rồi, cha, Trường Ca 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 sẽ chiếu cố tốt ta. Hừ, có Trường Ca 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 tại, ai dám khi dễ chúng ta. Hồ Vấn Thiên có chút bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Hồ Mị Nhi bị khi phụ, hắn là lo lắng Hồ Mị Nhi khi dễ người khác ca. Thực lực còn chưa cường đại thời điểm, Hồ Mị Nhi cũng đã là một cái không cách nào vô thiên lăn lộn thế tiểu ma vương. Bây giờ Hồ Mị Nhi trở thành tiên tôn, lấy nàng cái kia không cách nào vô thiên tính cách, trời mới biết nàng có thể làm xảy ra chuyện gì. Hồ Mị Nhi liền là dưới cơn nóng giận, chạy tới tiên giới đánh một chầu, Hồ Vấn Thiên cũng không ngoài ý liệu. Hắn hiểu rõ nhất mình nữ nhi này có thể làm xảy ra chuyện gì. Lúc trước Đông đảo chúa tể cùng nhau động thủ phong ấn Diệp Trường Ca thời điểm, nếu không phải hắn gắt gao ngăn đón Hồ Mị Nhi, Hồ Mị Nhi thậm chí đều đã xông đi lên công kích đám kia chúa tể. Nàng mới không quan tâm nhiều như vậy có không có. Nàng chỉ tin tưởng chính nàng tin tưởng đồ vật, cùng vĩnh viễn tín nhiệm Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca cười, đối phía trước đất chống nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một đạo đường hầm không thời gian được mở mang đi ra. Mà trong thời gian này, Diệp Trường Ca trên thân thậm chí một điểm năng lượng phun trào đều không có. Mở ra một đầu đường hầm không thời gian, liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Hồ tộc đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây chính là Diệp Đế thực lực sao? Bình thường mà nói, muốn mở ra một đầu thông hướng vị diện khác đường hầm không thời gian, nhất thiếu đều cần 9 vị chúa tể cùng nhau xuất thủ, cần tiêu tốn thời gian tối thiểu 100 năm. Còn cần vô số linh thạch mới có thể đem đường hầm không thời gian ổn định lại. Có thể Diệp Trường Ca ngược lại tốt, tiện tay vung lên, đường hầm không thời gian liền xuất hiện. Hơn nữa nhìn cái này đường hầm không thời gian ổn định trình độ, chỉ sợ ngay cả thánh nhân xuất thủ đều chưa hẳn có thể tùy tiện đánh tan a. Hồ tộc đám người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nghĩ đến Diệp Trường Ca lúc trước thế nhưng là đạt được không gian cùng thời gian lực lượng. Bây giờ ngàn năm trôi qua, Diệp Trường Ca đối cái này hai đại lực lượng năng lực trường khống, sớm đã không thể tầm thường so sánh, đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Đừng nói là tiện tay mở đường hầm không thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ sợ tiện tay mở ra một cái thế giới, sáng tạo sinh linh, đều cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ha 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 ha, thấy được chưa, đây chính là ta lão tổ thực lực, đây là các ngươi vĩnh viễn đều không thể thành đỉnh phong. Hỏa Kỳ Lân cười ha ha lấy, so với ai khác đều vui vẻ. Mấy vị khác hỏa hệ thần thú cũng là dương dương đắc ý, rất là kiêu ngạo. Đừng hỏi vì cái gì vui vẻ, hỏi chính là ta tổ tông như bức. Hồ tộc đám người biểu lộ có chút thú hoán, trong lòng cũng đang yên lặng nói thầm lấy, bằng không chúng ta cũng nhận tổ tông. Hồ Mị Nhi đong đưa chín cái đuôi, đi đến đường hầm không thời gian trước, trái xem phải xem, đắc ý nói, không hổ là Trường Ca 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 chế tạo đường hầm không thời gian, so ta hồ tộc những cái kia đường hầm không thời gian vững chắc nhiều. Hừ, đám kia lão gia hỏa, sống lâu như thế cũng một Trường Ca 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 lợi hại. Lời vừa nói ra, hồ tộc đám người mặt tối sầm. Hồ Vấn Thiên càng là khỏe miệng giật một cái. Hiếu A, ngươi thật đúng là Hiếu A. Ngươi đối ta bất hiếu coi như xong, bây giờ ngay cả hồ tộc những lao tổ này nhóm đều không để trong mắt. Ai? Gia môn bất hạnh. Đánh lại đánh không lại, giáo dục cũng giáo dục không được, còn có thể làm sao? Hồ Vấn Tiên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Diệp trưởng ca có thể quản lý giáo dục Hồ Mị Nhi, để nàng biến thành một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người hồ ly. Nhưng cầu nguyện về cầu nguyện, kỳ thật Hồ Vấn Tiên trong lòng cũng rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Hồ Mị Nhi ngay sau đó cái thứ nhất đi vào, sau đó đối phía ngoài Diệp trưởng ca cùng Vân Phiếu Miểu ngắt nói: "Các ngươi mau tới nha." Diệp trưởng ca mỉm cười, đối Hồ Vấn Tiên nói: "Cáo lão, vậy chúng ta liền đi trước, qua đoạn thời gian về sau, ta sẽ lại tới bái phòng ngài." Hồ Vấn Tiên vui cười: "A a, đi thôi, không bận rộn thay ta quản Hồ Mị Nhi nha đầu này điêu ngoa tùy hứng đã quen, cũng xin ngươi nhiều quan tâm." Diệp trưởng ca cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, biểu thị mình thúc thủ vô sách. Hắn vẫn thật là không phải một cái ưa thích giáo dục người khác người. Cho tới nay, hắn đều sẽ để mình nữ nhân bên cạnh làm mình thích sự tình, cũng sẽ không can dự các nàng quá nhiều. Hắn sẽ chỉ ở phía sau bảo hộ các nàng. Lúc này, cái khác chúng nữ thấy thế, có chút liếc nhau, không cần suy nghĩ trực tiếp đi vào đường hầm không thời gian bên trong. Mặc dù không ai mời các nàng, nhưng là cái này không trọng yếu. Bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này, hiện tại các nàng một lát đều không muốn rời đi Diệp trưởng ca bên người. Không phải sau này lại muốn tìm được Diệp trưởng ca, vậy coi như cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao Diệp trưởng ca thủ đoạn cao minh, từ một cái thế giới tiến về một cái thế giới khác, bình thường chỉ cần phất phất tay, mở một cái đường hầm không thời gian mà thôi. Đây cũng là các nàng không hiểu Liễu Vân Yên cùng Tần Duẫn Nhi vì cái gì rời đi nguyên nhân. Lấy Diệp trưởng ca bản sự, nếu như hắn không muốn, sau này Liễu Vân Yên cùng Tần Duẫn Nhi chỉ sợ cả đời đều không thể gặp lại Diệp trưởng ca một mặt. Chẳng lẽ khuyết trương lãnh thổ, củng cố thế lực, thật so trưởng ca có trọng yếu không? Chương 172, ngoại trừ Vương Giao, trưởng ca ca nhanh nhất rồi. Chúng nữ trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy, không rõ Liễu Vân Yên cùng Tần Duẫn Nhi rời đi nguyên nhân là cái gì, nhất là Liễu Vân Yên. Tại nghĩ cách cứu viện Diệp trưởng ca trong kế hoạch, Liễu Vân Yên có thể nói là ra lớn nhất lực, liên lạc các đại thế lực cùng mấy người bọn hắn nữ tử dẫn đầu, cùng tại ngoài sáng bên trên đối kháng Phật môn. Những chuyện này toàn bộ đều là Liễu Vân Yên làm. Các nàng lúc trước vốn cho rằng Liễu Vân Yên sẽ lấy loại phương thức này đi cầu Diệp trưởng ca tha thứ nàng. Thật không nghĩ đến, Diệp trưởng ca mới phá trận mà ra không bao lâu, Liễu Vân Yên liền rời đi. Rời đi đơn giản như vậy, dứt khoát. Nhưng các nàng cũng sẽ không nói cái gì, các nàng kỳ thật càng hâm mộ Liễu Vân Yên cùng Tần Duẫn Nhi. Chí ít hai người bọn họ dám đơn giản như vậy rời đi, mà các nàng lại liền rời đi dũng khí đều không có. Các nàng rốt cuộc một dũng khí rời đi Diệp trưởng ca bên người. Các nàng cũng không tiếp tục muốn cảm nhận được cái kia một loại mất đi Diệp trưởng ca mùi vị. Lúc này, đường hầm không thời gian bên trong, Hồ Mị Nhi bóp lấy eo, trừng mắt chúng nữ nói, ai bảo các ngươi tiến đến? Trưởng ca 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 nhưng không có mời các ngươi vào đi. Lý Thu Thủy lộ ra một vòng tiêu dung, đi đến Hồ Mị Nhi bên cạnh, nhẹ giọng vũ mị nói, Hồ Mị Nhi muội muội, đừng đối ta nhóm lớn như vậy đi. Chúng ta cũng chỉ là muốn đi theo tại trưởng ca bên người, vì hắn làm một ít chuyện mà thôi. Hiện tại trưởng ca vừa mới phá trận mà ra, ký ức còn có chút ít không trọn vẹn, có lẽ sẽ có dùng đến chỗ của chúng ta. Hồ Mị Nhi mắt nhìn Lý Thu Thủy, chỉ gặp Lý Thu Thủy dáng người đầy đặn, ngực cực đại, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm mị lực, lại cúi đầu nhìn mình sân bay. Hừ, yêu tinh,